Chương 530, thẩm vấn. Chương 530, thẩm vấn. Cầm tới Dương Lăng cho ta cao su bóng, ta cùng Dương Lăng bắt đầu đối đặc tập tổ tổng cục tiến hành toàn diện bài tra. Dương Lăng cùng ta chia ra hành động, hắn phụ trách bài tra bao gồm Trịnh Thu Uyên ở bên trong tổng cục tất cả cao tầng, mà ta thì phụ trách những thành viên, bao gồm các cổng. Ta dùng 2 ngày thời gian, đem đặc tập tổ chạy khắp nơi toàn bộ, tại xác nhận không có bỏ sót về sau, ta đi tới cục trưởng văn phòng. Xem lại ngồi tại văn phòng sau cái bàn cái kia vẻ mặt thành thật nhìn xem văn kiện Dương Lăng, làm sao đều cảm thấy có chút không hài hòa. Người đến. Dương Lăng đem trong tay văn kiện thả xuống, nói với ta, điều tra xong. Ta nhẹ gật đầu, đem viết điều tra kết quả báo cáo thả tới trước mặt hắn trên mặt bàn, ta tra ra 11 người. Bọn họ không có phát giác ra. Không có. Vậy liên tốt, đã thảo kinh xả nhưng là không tốt. Dương Lăng nói, nhắc tới cái này bái trùng giáo cũng thật sự là có đủ hiệu suất, trừ bỏ như lời ngươi nói cái này 11 người, ngươi đoán ta phát hiện bao nhiêu người? 5 cái. Dương Lăng cha đều là linh đội cao tầng, mà xem như cao tầng, hẳn là không có dễ dàng như vậy bị tẩy não mới đối. 20 cái. Dương Lăng nói, mỗi cái bộ môn đều có người gia nhập bái trùng giáo. Như thế nhiều người, có thể khôi phục lại sao? Bọn họ. Ngươi nhưng thật ra là muốn biết, Giang Minh bọn họ có thể khôi phục hay không á, điểm này ta còn không xác định, nếu như chỉ là lợi dụng thôi miên tẩy não lời nói, ta hoàn toàn chắc chắn có thể để cho bọn họ khôi phục chính mình nguyên bản nhân cách, thế nhưng nếu như là những phương thức bị tẩy não, ta nhưng liền không có nắm chắc, bất quá tất nhiên đã tra ra những này nội ứng tới, đem bọn họ bắt lại, thí nghiệm một cái, có thể hay không chữa trị tự nhiên có thể biết. Thí nghiệm. Đây chính là đặc tập tổ tổng cục, ngươi cũng chớ làm loạn. Mặc dù Dương Lăng có chính mình làm người danh giới cuối cùng, bất quá cái kia danh giới cuối cùng đối hắn cho là địch nhân cũng không thành lập, Dương Lăng đối với địch nhân của mình đều là tâm ngoan thủ lạn. Liền như là phía trước cái kia trùng vương hình bóng, liền bị Dương Lăng miễn cưỡng lột ra mặt. Ta nói là thí nghiệm, cũng không phải là ngược sát, nhìn xem nét mặt của ngươi. Dương Lăng một bộ im lặng bộ dáng nói, ngươi cho rằng ta là ai à, ta có thể là cục trưởng, điểm này tự hạn chế tính sẽ không có. Ta cùng Dương Lăng bắt đầu đối những cái kia đặc biệt biến thành bái trùng giáo đồ người bắt đầu bắt lấy. So với ta muốn từng cái đem những cái kia bái trùng giáo đồ dẫn đi, sau đó bắt lại, xem như cục trưởng Dương Lăng nhưng là đơn giản nhiều, trực tiếp một cái điện thoại, những cái kia không rõ ràng cho lắm người, liền đều bị gọi tới hắn văn phòng, bị tận diệt. Đột nhiên bắt đi hơn 30 người, đặc tập tổ người cũng đều không phải người ngu, không có khả năng không có phát giác. Trịnh Thu Uyên liền ngay lập tức chạy tới cục trưởng văn phòng bên trong, hỏi thăm Dương Lăng bắt lấy những người kia nguyên nhân. Bị bắt những người kia đều đã thành bái trùng giáo đồ. Dương Lăng cũng không có che giấu trực tiếp nói cho Trịnh Thu Uyên đáp án này. Cục trưởng, ngươi nói đùa cái gì? Trịnh Thu Uyên nhíu mày nói, ngươi đột nhiên bắt lấy những cái kia, cái nào không phải chúng ta tổng cục lão nhân? Không nói người khác, liền nói lão đường, đó là tại ngươi mới vừa gia nhập đặc tập tổ thời điểm, ngươi người dẫn đạo a. Ngươi cùng hắn hợp tác một năm, chẳng lẽ hắn là hạng người gì ngươi không biết sao? Ta đương nhiên biết, cho nên ta tâm tình bây giờ không một chút nào dễ chịu. Dương Lăng nói, ngươi còn có trong cục những người khác đều muốn biết trận tướng, vậy ta để các ngươi biết trận tướng. Cùng Tấn Dương cùng đi phòng quan sát, sau 10 phút, ta sẽ để cho bọn họ chính miệng nói ra chính mình thân phận. Cái kia tốt, ta chờ ngươi 10 phút đồng hồ. Trong vòng 10 phút, Trịnh Thu Uyên đem trong cục hạch tâm thành viên, còn có cao tầng đều để đến phòng quan sát, sau đó để phụ trách phòng quan sát bảo an nhân viên đi ra ngoài trước, sau đó đem khóa cửa bên trên. Thông qua phòng giam giám sát, chúng ta nhìn thấy theo Dương Lăng đi vào phòng giam, những cái kia bị đột nhiên tập kích bắt vào phòng giam bên trong người, đều chợt đứng dậy, vọt tới trước cửa, hướng về phía Dương Lăng chất vấn lên. Vì cái gì bắt ta? Chúng ta phạm vào cái gì sai? Đều yên tĩnh một cái. Dương Lăng đưa tay ra hiệu tất cả mọi người trước ngậm miệng. Tất cả mọi người yên tĩnh lại, nhìn xem Dương Lăng, chờ đợi Dương Lăng cho chính mình một cái trả lời chắc chắn. Ta tại sao muốn bắt các ngươi, thật chẳng lẽ muốn ta đến nói sao? Dương Lăng quét mắt một cái mọi người nói, các ngươi có lẽ đều lòng dạ biết rõ a. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, có người hướng về phía Dương Lăng nói, ta không hiểu. Con bị chết mạnh miệng, là cảm thấy ta không có chứng cứ đến chứng minh các ngươi bái trùng giáo đồ thân phận sao? Nếu như không có chứng cứ, các ngươi cảm thấy ta như thế nào lại chuẩn xác như vậy, đem các ngươi tất cả mọi người nắm lấy đi vào. Nghe đến Dương Lăng nói bị bắt người là bái trùng giáo cầu, toàn bộ phòng quan sát sôi trào. Những cái kia cao tầng từng cái trợn tròn nhìn màn ảnh hai mắt, trong miệng lẩm bẩm chính mình không tin, cục trưởng là tại hồ đồ như vậy. Bất quá cùng phòng quan sát bên trong giễu cợt tạp tương đối, địa hạ lao trong phòng, nhưng là một mảnh vắng ngắt. Phát hiện mời khoản nên có chút không đối, phòng quan sát bên trong mọi người cũng đều yên tĩnh lại, khẩn trương nhìn trên màn ảnh, cái kia quen thuộc, ngày xưa chiến hữu cùng bạn bè. Tại một đoạn dài rằng giặc trầm mặc sau đó, cuối cùng có người nhịn không được hỏi thăm, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Bởi vì ta chiếm được một cái chứng cứ, là chúng ta bên trong có phản đồ, có người phản bội trung ương. Lao đường hỏi. Nghe đến lao đường câu nói này, xung quanh của ta vang lên một mảnh kinh ngạc gọi tiếng, bởi vì lao đường câu nói này liền tương đương với thừa nhận chính mình là bái trùng giáo đồ đồng dạng, mà trong phòng giam những người khác không có phủ nhận, cũng tương đương với chấp nhận. Ta sẽ không nói cho các ngươi. Giang Minh cười nói, đang bị nhốt khoảng thời gian này, các ngươi có thể thật tốt đoán một cái, ta là thế nào phát hiện các ngươi, dạng này mới sẽ không tại đang bị nhốt thời gian bên trong cảm thấy buồn chán. Giang Minh nói xong, ngẩng đầu nhìn giám sát phương hướng một cái, đẩy một cái trên sống mũi kính đen, sau đó quay người đi ra phòng giam. Một lát sau, Dương Lăng đi tới phòng quan sát. Tại nhìn thấy Dương Lăng về sau, Trịnh Thu Uyên vội vàng hỏi, bọn họ lúc nào gia nhập bái trùng giáo? Liên tại gần nhất. Thời gian hẳn là Giang Minh bọn họ trở về sau. Bọn họ là bị Giang Minh bọn họ đầu độc. Không phải ngôn ngữ đầu độc đơn giản như vậy, sợ rằng gia nhập bái trùng giáo từ trên căn bản tới nói là làm trái bọn họ bản tâm, thế nhưng tại gia nhập về sau, nhưng lại không tự chủ chân chính hiệu trùng với trùng vương. Bất quá cụ thể bái trùng giáo là thế nào để lão đường loại này ý chí kiên định người đều gia nhập bái trùng giáo, điểm này còn cần ta đến điều tra. Cục trưởng, ý của ngươi là nói, bái trùng giáo có năng lực tại làm trái chúng ta ý chí dưới tình huống, cưỡng ép để chúng ta trở thành bái trùng giáo khôi lỗi? Trình Thú Viên hỏi. Dương Lăng nhẹ gật đầu. Đây quả thực khủng bố, chúng ta có cần hay không đối cục bên trong người tại tiến hành một lần bái tra? Như lời ngươi nói như thế, nếu như trong cục còn có bái trùng giáo người, như vậy chúng ta bất luận kẻ nào cũng đều có khả năng biến thành bái trùng giáo một thành viên. Chương 531, trung thành. Chương 531, trung thành. Trình Thu Huyên lo lắng cũng chính là đại gia lo lắng, bái trùng giáo hiện tại đã không chỉ là chúng ta lúc trước đối phó cái kia 13 chi mạch đơn giản như vậy, hiện tại bái trùng giáo giống như ôn dịch, chỉ cần có một chút sơ suất, liền sẽ lây nhiễm người khác. Ai cũng không muốn tỉnh lại sau giấc ngủ, ngày xưa bằng hữu biến thành tử địch, hoặc là phát hiện chính mình bị bái trùng giáo đổ cho bao vây. Tất cả mọi người có thể yên tâm, ta có thể xác định trong cục bái trùng giáo đồ đều đã bị bắt hết. Dương Lăng nói. Mặc dù Dương Lăng nói như vậy, thế nhưng theo nhiều người người hơi nhíu lông mày lại có thể nhìn ra, đại gia trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Từ phòng quan sát đi ra, nhìn xem mọi người rời đi bóng lưng, ta đối Dương Lăng nói, xem ra mặc dù chứng minh bị bắt người đều là bái trùng giáo đồ, bất quá lại làm cho bầu không khí sợ hãi đem tất cả mọi người bao phủ đâu. Cái này cũng không tính là cái vấn đề lớn gì, để những cái kia an nhàn thật lâu ra hỏa, có thể đề cao cảnh giác cũng không tệ sự tình. Dương Lăng nói, ta chân chính lo lắng chính là những cái kia người bình thường. Người bình thường. Dương Lăng nhẹ gật đầu, mặc dù không biết chủng vương cho Giang Minh bọn họ năng lực gì, bất quá bọn họ tất nhiên có thể trong thời gian ngắn để nhiều như thế đặc tập tổ thành viên trở thành bái trùng giáo đồ, như vậy người bình thường tự nhiên cũng vô pháp chống cự, mặc dù nói người bình thường biến thành bái trùng giáo đồ có lẽ trên thực lực so ra kém trải qua huấn luyện đặc tập tổ thành viên, chẳng qua nếu như số lượng đạt tới trình độ nhất định, nguy hiểm hệ số sợ rằng so toàn bộ đặc tập tổ người đều trở thành bái trùng giáo đồ cũng không kém bao nhiêu. Dương Lăng tiểu nói này, ta cũng cảm thấy lưng phát lạnh. Liên tính người bình thường biến thành bái trùng giáo đồ không có sức chiến đấu gì, thế nhưng nếu như tổ chức số lượng khổng lồ tính chất tự sát tập kích, vậy cũng sẽ để hoảng hốt cùng bất an bao phủ, dù sao nơi này chính là một quốc thủ đô, nếu như tại chỗ này phát sinh cái gì khủng bố sự kiện, cái kia ảnh hưởng quả thực quá lớn. Huống chi, bái trùng giáo đồ đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút trùng thuật, nếu để cho bọn họ lại bồi dưỡng ra chứng trùng đến, cái kia dù cho trùng vương không đến, cũng sẽ mang đến cực lớn hạo kiếp. Ta không khỏi hồi tưởng lại chính mình tại Sơn Hải giới thời điểm làm giấc mộng kia, bị ném vào đến hố sâu bên trong đại gia, bị trở thành côn trùng khẩu phần lương thực. Loại này sự tình, quyết không thể để hắn phát sinh. Ngươi có đối sách gì sao? Ta nhìn hướng Dương Lăng. Cơ trí giảo hoặc như cùng hắn đồng dạng, hẳn là sẽ có đối sách gì a đối sách, ngươi là chỉ cái gì? Không cho bái trùng giáo tại dân chúng ở giữa truyền bá. Ta nhẹ gật đầu. Cái kia sợ rằng đã chậm, nếu như là ta lời nói, tuyệt đối đang đảo tẩu phía sau ngay lập tức, liền thực hiện loại này đem dân chúng bình thường biến thành bái trùng giáo đồ kế hoạch. Thế nhưng hắn không phải ngươi, có lẽ nghĩ không ra loại này kế hoạch. Không có cái gì có lẽ, hắn là ngươi ta ký ức bên trong Giang Minh, chúng ta đối hắn đều không hiểu rõ, cũng không biết đầu của hắn bên trong đến cùng nghĩ cái gì. Dương Lăng ngồi tại trên đế, xoa huyệt thái dương nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đi qua ta bằng vào đối các ngươi giải, cho nên có thể làm chuyện gì đều dắt các ngươi cái mũi đi. Thế nhưng hiện tại Dương Lăng từ trong ngực lấy ra mấy tấm báo cáo, đây là các ngươi đi Giang Hải giới về sau báo cáo, có thể thấy được, Giang Minh đã biến thành lãnh huyết, giàu hoạt, đồng thời còn giỏi về mê hoặc nhân tâm. Theo tới Giang Minh hoàn toàn không giống, dạng này hắn, đừng nói là đem dân chúng bình thường biến thành bái trùng giáo đồ, liền tính hắn tiến hành một tràng đại đồ sát, hoặc là sẽ bị hắn giết chết, toàn thân bỏ đầy giỏi bỏ người dập tại dễ thấy cột cờ bên trên, ta cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Bởi vì không hiểu rõ, cho nên không có cái gì tốt đối phó hắn phương pháp, duy nhất phương pháp chính là trước bắt đến hắn. Ta chuẩn bị đi thẩm vấn một cái những cái kia bị bắt người, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì, ngươi cùng một chỗ sao? Ta nhẹ gật đầu, cùng Dương Lăng cùng nhau đi tới địa hạ lao phòng. So với vừa rồi Dương Lăng tiến vào cái này dưới đất phòng giam thời điểm, đại gia cái kia kích động muốn Dương Lăng cho bọn họ một cái thuyết pháp bộ dạng, hiện tại đại gia nhưng đều là một bộ hờ hững bộ dạng, từng cái tại chính mình phòng giam bên trong, liền nhìn đều chẳng muốn xem chúng ta một cái, không biết trong lòng đều đang nghĩ cái gì. Dương Lăng đi tới lão đường trước cửa phòng giam. Lão đường có thể nói là đặc tập tổ nguyên lão, cùng Dương Lăng quan hệ có chút cùng loại với Giang Minh cùng ta. Hiện tại hắn bởi vì lớn tuổi, cho nên đã theo tiền tuyến lui ra, ngược lại phụ trách huấn luyện tân nhân. Dương Lăng đem cửa phòng giam mở ra, lão đường nhìn Dương Lăng một cái cũng không nói gì. Dương Lăng đi vào, mà ta thì tại phòng giam bên ngoài, tiên tính nghe lấy bọn họ đối thoại. Dương Lăng lấy ra một bình rượu trắng, hai cái chén, đặt ở chính mình cùng lão đường ở giữa rót đầy rượu, uống một chén a từ ngươi lui khỏi vị trí hàng hai về sau, chúng ta còn lại không có cùng uống qua rượu đâu. Rõ ràng là ngươi làm cục trưởng về sau, mới không có thời gian cùng ta uống rượu. Lão đường đem chén cầm lấy uống một hơi cạn sạch, muốn cùng ta tự ôn chuyện sao? Dương Lăng nhẹ gật đầu, cùng lão đường tựa như làm nhảm việc nhà đồng dạng hàn huyên, từ ban đầu gặp nhau, càng về sau lui khỏi vị trí hàng hai, hai người một bên uống rượu, một bên nhớ lại đi qua sóng vai chiến đấu từng màn. Lão đường, có lỗi với. Lại uống xuống một chén rượu, Dương Lăng đối lão đường nói, ngươi đây là vì nắm lấy ta mà xin lỗi sao? Dương Lăng lắc đầu, ta nói là đường duyệt sự tình. Nếu như ta sớm một chút phát hiện đầu mối lời nói, nàng cũng sẽ không chết ta bất quá nàng trước khi chết, còn nói cho ta nói, nàng vẫn luôn tin tưởng chúng ta đặc tập tổ, tin tưởng phụ thân nàng có thể tìm tới nàng. nàng một mực thực vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo đâu. Giang giác. Lão Đường cái ly trong tay bị bóp vỡ nát, máu theo hắn khe hở chảy ra, hắn căm tức nhìn Dương Lăng, ta không quản ngươi tới nơi này mục đích là cái gì, thế nhưng đừng nhắc lại nữ nhi của ta, ngươi cũng không muốn trông chờ, đưa ra nàng đến liền có thể giao động ta đối Trùng Vương trung thành. Ngươi thật nguyện ý gia nhập bái Trùng giáo sao? Dương Lăng đột nhiên hỏi. Hắn âm điệu đột nhiên thay đổi đến âm u, thanh âm đầy truyền cảm, để người có một loại buồn ngủ cảm giác. Ta vội vàng lắc đầu, để chính mình tỉnh táo lại, mà phòng giam bên trong Lão Đường lại biến thành ánh mắt đờ đẫn, nhưng là bị Dương Lăng thôi miên. Cái này nam nhân, thôi miên năng lực hình như càng tổn thương một tầng lầu, vậy mà một câu liền có thể đem Lão Đường thôi miên. Đối với Dương Lăng vấn đề, Lão Đường trả lời, đương nhiên, Trùng Vương vĩnh sinh bất hủ. Hiện tại tỉnh táo lại, đem ngươi ý thức chỗ sâu nhất âm thanh nói ra, lại lần nữa trả lời vấn đề của ta, ngươi thật nguyện ý gia nhập bái Trùng giáo sao? Trùng Vương vĩnh sinh, ta trung thành vĩnh cửu không thay đổi. Nghe đến Lão Đường trả lời chắc chắn, Dương Lăng cau mày, nói cho ta, ngươi biết làm sao tìm được Giang Minh sao? Ta có điện thoại của hắn, điện thoại bí mật. Dương Lăng để Lão Đường đem số điện thoại viết xuống, sau đó lại hỏi thăm Lão Đường có cái gì ám hiệu về sau, từ phòng giam bên trong đi ra. Chương 532, du địch. Chương 532, du địch. Dương Lăng từ trong ngục giam đi ra, mặc dù hỏi thăm đến tình báo quan trọng, thế nhưng trên mặt của hắn lại không nhìn thấy mảy may dáng vẻ cao hứng. Đem ngục giam cửa đóng lại, Dương Lăng đốt điếu thuốc hung hăng hút một hơi, ta không có cách nào để bọn họ thoát khỏi bái Trùng giáo khống chế, Giang Minh bọn họ cũng không phải là dùng thôi miên thủ đoạn, mà là cao cấp hơn, ta không biết thủ đoạn. Loại này không thể làm gì cảm giác, thật để cho người không thoải mái. Thôi miên đâu? Người thôi miên năng lực lợi hại như vậy, chẳng lẽ không thể dùng thôi miên cho bọn họ đem người trong quá khứ cách tỉnh lại, hoặc là nói, cho bọn họ bệnh một cái cùng đi qua đồng dạng nhân cách để bọn họ thoát khỏi bái Trùng giáo sao? Chiều sâu thôi miên có lẽ có thể ảnh hưởng bọn họ nhất thời, nhưng không có khả năng lĩnh cửu duy trì liên tục, bọn họ lúc nào sẽ khôi phục hiện tại nhân cách người nào cũng không thể xác định, nếu như khôi phục mà không có người phát hiện lời nói, cái kia càng thêm nguy hiểm. Đem trong tay xì gà bóc cắt, Dương Lăng nói, đi thôi, nên bắt Giang Minh bọn họ. Xem ra cần phải đến một cái điện thoại, Dương Lăng liền có tìm tới Giang Minh bọn họ chủ ý rời đi phòng giam. Dương Lăng đi theo ta đến Trịnh Thu Uyên văn phòng, mặc dù cục trưởng trở về, bất quá muốn đem trong cục nhiều chuyện như vậy toàn bộ đều giao tiếp cho Dương Lăng cũng không phải một hai ngày liền có thể làm đến. Hiện tại trong cục phần lớn sự tình vẫn là Trịnh Thu Uyên đang bận, mà Dương Lăng người cục trưởng này vẫn như cũng là một cái vung tay trưởng quỹ. Có chuyện gì nói thẳng, ta vội vàng đâu nhìn thấy Dương Lăng đi bảo, Trịnh Thu Uyên cũng không ngẩng đầu lên nói, ta muốn để ngươi giúp ta gọi điện thoại. Dương Lăng nói, gọi điện thoại gì? Cho Giang Minh gọi điện thoại, nói thế nào ta đều cho ngươi viết xong. Dương Lăng đem một trang giấy đưa cho Trịnh Thu Uyên. Trịnh Thu Uyên liếc qua trên giấy viết đồ vật, ngươi để ta ngụy trang thành ta cũng gia nhập bái Trùng giáo. Dương Lăng gật đầu, đặc tập tổ phó cục trưởng trở thành bái Trùng giáo đồ, biết được tin tức này về sau, cảm thấy chính mình tương đương với khống chế đặc tập tổ hắn, hẳn là sẽ lộ ra sơ hở đến. Nếu như muốn để hắn cảm thấy chính mình khống chế đặc tập tổ, ngươi gọi điện thoại hiệu quả sẽ không càng tốt sao? Dù sao ngươi có thể là cục trưởng a. Ta liếc Dương Lăng một cái, để Dương Lăng cho Giang Minh gọi điện thoại, vậy nhất định sẽ bị Giang Minh ngay lập tức liền nhận ra âm thanh tới đi. Bất quá Dương Lăng nhưng là cho một fan khác giải thích, hắn chưa từng gặp qua ta, không thể xác định ta là thật cục trưởng, vẫn là người khác giả mạo, chủ yếu hơn chính là, thời gian dài như vậy đến nay, trong cục sự vụ lớn nhỏ đều là ngươi phụ trách, ta người cục trưởng này trở về, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp đem trong cục sự tình tiếp quản tới, cho nên ta gọi điện thoại hiệu quả, không có ngươi tới tốt. Vậy được rồi. Trịnh Thu Uyên cầm điện thoại lên, liền chiếu vào phía trên này nói là được rồi a. Dương Lăng nhẹ gật đầu. Trịnh Thu Uyên cầm điện thoại lên, bấm điện thoại bên trên dãy số. Điện thoại vang lên 3 tiếng, Trịnh Thu Uyên liền đem điện thoại giật máy. Qua 2 giây, Trịnh Thu Uyên lại lần nữa đẩy tới điện thoại. Đây cũng là tại nhận đến Dương Lăng thôi miên về sau, Lão Đường nói cho, là thuộc về cái thứ nhất ám hiệu, không phải vậy liền xem như Giang Minh nhận điện thoại cũng sẽ biết Trịnh Thu Uyên cũng không phải thật sự là bị tẩy nào trở thành bái Trùng giáo đồ. Lần này điện thoại đang vang lên một tiếng thời điểm liền bị tiếp thông. Tiên hành giả, Trịnh Thu Uyên có tình huống muốn báo kiện. Trịnh Thu Uyên nói, xem như về sau bị tẩy nào bái Trùng giáo đồ, đối với Giang Minh ba người xưng hô đều là tiên hành giả. Khi nghe đến Trịnh Thu Uyên lời nói phía sau, điện thoại một chỗ khác người rõ ràng sững sờ, chọn vẹn qua 3 giây thời gian, Giang Minh mới nói, Trịnh Thu Uyên, ngươi cũng gia nhập chúng ta bái Trùng giáo. Là, Lão Đường là ta người dẫn đạo. Ngươi mới vừa nói có chuyện muốn báo kiện. Nói đi, ta nghĩ nghe một chút Đường Đường đặc tập tổ tổng cục giải, báo cáo sẽ là cái dạng gì? Là phó cục. Trịnh Thu Uyên uốn nắn nói. Ân, ngươi sẽ còn uốn nắn loại này vấn đề a? Bởi vì ta muốn báo kiện sự tình, cùng cục trưởng có quan hệ, hắn trở về, đồng thời hình như biết các ngươi ẩn thân chỗ, chính triệu tập nhân viên, chuẩn bị đối ngươi tiến hành bắt lấy. Hắn làm sao sẽ biết chúng ta ẩn thân chỗ? Ta không biết, mặc dù hắn lại lười lại không có tinh thần trách nhiệm, thế nhưng hắn người cục trưởng này xác thực có thân là cục trưởng năng lực, ta xa xa không kịp, có lẽ hắn thông qua một số dấu vết để lại, hoặc là thông qua cái gì con đường đặc thù tra được tiên hành giả bọn họ cứ điểm cũng có nói. Ngươi bây giờ có thể khống chế trong cục bao nhiêu người? Giang Minh hỏi. 2/3, thế nhưng chân chính hiệu chung với Trùng Vương người vẫn là quá ít, chỉ có hơn 30 người, đồng thời bọn họ đều không thuộc về chiến đấu biên chế, lần này giống như ta, đều là lưu tại trong cục, đồng thời hắn cũng chưa từng kiện bất luận kẻ nào, muốn tới địa phương nào bắt các ngươi. Giang Minh trầm mặc một lát, hỏi một cái vấn đề khác, trong bệnh viện người tình huống như thế nào? Cục trưởng không biết dùng loại thuốc nào, cho bọn họ sau khi ăn vào, thân thể bọn hắn thể trạng vốn đã khá nhiều. Cái này sao có thể? Giang Minh âm thanh có thể nghe ra kinh ngạc của hắn. Điện thoại một chỗ khác Giang Minh trầm mặc, phản phất tại suy nghĩ Trịnh Thu Uyên lời nói độ đáng tin. Dương Lăng đối Trịnh Thu Uyên gật đầu ra hiệu, để Trịnh Thu Uyên nói tiếp. Tiên hành giả, cục trưởng đã dẫn người rời đi có một trận, chúng ta chẳng lẽ không làm gì sao? Bái trùng giáo yên lặng rất lâu, bây giờ cuối cùng lần thứ hai quật khởi, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi qua đồng dạng, trốn ở chỗ tối, bị người đuổi theo trốn đông trốn tây sao? Ngươi muốn nói điều gì? Đây là một cái cơ hội. Trịnh Thu Uyên nói, cục trưởng mang đi người không nhiều, chỉ cần chúng ta bắt lấy cơ hội lần này, hoàn toàn có thể đem đặc tập tổ trung tiên thế lực tận diệt, chỉ cần trừ đi cục trưởng, ta cũng có thể thuận lợi thành trương trở thành chân chính cục trưởng, đến lúc đó toàn bộ đặc tập tổ cũng sẽ là chúng ta bái trùng giáo. Trịnh Thu Uyên, ngươi ngược lại là có dạ tâm a. Dương Lăng thần tốc trên giấy viết một đoạn văn, để Trịnh Thu Uyên chiếu vào đọc đi ra, trùng ương để ta nhận rõ chính mình. Ta cũng muốn khống chế đặc tập tổ, chỉ là Tần Dương lại làm cho ta có chút bận tâm. Tần Dương đã bị ta gọi đi nơi khác, không hề tại lần này bắt lấy thành viên liệt kê, đồng thời Đỗ Lan cũng đã bị chúng ta khống chế. Trịnh Thu Uyên nói, chỉ cần trừ đi cục trưởng, ta khống chế toàn bộ đặc tập tổ, một cái nho nhỏ Tần Dương không tạo nên được sóng gió lớn. Cái kia tốt, ta cho ngươi biết một cái phạm vi, ngươi để người tại cái kia phụ cận sắp xếp, chúng ta tới một cái vây đánh, ta đến muốn nhìn một chút, đặc tập tổ tổng cục trưởng nếu như phát hiện chính mình bị tin cậy ngươi còn có một trong tam cự đầu Đỗ Lan phản bội lúc cái kia dáng vẻ tuyệt vọng. Giang Minh ở trong điện thoại nói cho Trịnh Thu Uyên một cái phạm vi. Côn trùng trăm chân chết còn dễ rủa nói câu nói sau cùng phía sau, Trịnh Thu Uyên đem điện thoại của máy, mà Dương Lăng cũng đã đem bản đồ cho lấy ra, như vậy, để chúng ta đi xem, bọn họ có thể ẩn nút địa phương a. Chương 533, bắt lấy bắt đầu. Chương 533, bắt lấy bắt đầu. Dù cho tin tưởng Trịnh Thu Uyên đã gia nhập bái chủ giáo, thế nhưng cẩn thận như hắn vẫn là không có đem chính mình ẩn thân chỗ vị trí cụ thể nói ra. Bất quá Dương Lăng dù sao đã từng cũng trốn ở trong thành phố này mặt, đối với thành thị thích hợp tránh né địa điểm hiểu rõ sợ rằng so ở chỗ này người đều hiểu. Nhìn xem trước mặt bản đồ, Dương Lăng dùng bút tiêu ký một chỗ địa điểm, nơi này, người lưu lượng lớn nhất, nếu như bị phát hiện vây quanh lời nói, hắn có thể lại lần nữa sử dụng lần trước phương pháp chạy trốn, đem trứng trùng bảo tử tại không khí bên trong quyết tán, đem côn trùng cắm vào đến trong thân thể, dùng để xem như chạy trốn thẻ đánh bạc. Nếu như là nơi này, chúng ta có lẽ nghĩ một cái đối phó cái kia trứng trùng bảo tử phương pháp a. Trịnh Thu Uyên nói. Đối phó trứng trùng bào tử đồ vật ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, liền tại phòng làm việc của ta trong dương đâu. Ta từ Dương Lăng văn phòng bên trong đem mấy cái kia dương rời đi ra mở ra, lại phát hiện trong dương chính là mấy cái bình chữa cháy cái bình. Dùng bình chữa cháy đối phó trứng trùng. Ta nhìn hướng Dương Lăng hỏi. Đây cũng không phải là bình chữa cháy, chỉ là tạo hình giống mà thôi, những này đặc chế trong bình xung thể lỏng nitơ, tiểu viện. Khục, ngươi mang theo người đều đeo lên mặt nạ phong độc, cầm những này thể lỏng nitơ. Giang Minh phát hiện chúng ta về sau, tuyệt đối sẽ lập tức thông báo các ngươi chạy tới. Các ngươi đến về sau liền nhanh chóng đem chúng ta cùng đem Giang Minh bọn họ đây, ta chỉ cần một lần hành động lên tay, các ngươi liền hướng về phía trước phun ra thể lỏng nitơ. Trứng trùng bào tử sẽ không bay quá cao, đụng phải thể lỏng nitơ liền sẽ bị chết quóng, mà ta cùng Tần Dương thì sẽ tại các ngươi đem thể lỏng nitơ dùng xong phía trước, đem Giang Minh bọn họ giải quyết. Trịnh Thu Uyên gật đầu. Dương Lăng an bài tốt tất cả những thứ này về sau, chúng ta liền cùng Trịnh Thu Uyên đám người chia ra hành động, ta cùng Giang Minh đi trước, mà Trịnh Thu Uyên thì mang người sau đó đối Giang Minh cho ra khu vực kia mở rộng vây quanh. Lên xe, nhìn xem ngồi ở bên cạnh Dương Lăng, ta luôn là cảm thấy có chút không quá tự tại. Phía trước ta cùng Giang Minh cùng một chỗ bắt lấy qua Dương Lăng, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày vậy mà lại ngược lại, ta cùng Dương Lăng sẽ cùng nhau bắt lấy Giang Minh. Ta thở dài một hơi, mang lên Dương Lăng chuẩn bị cho ta tốt mặt nạ ra người, hiện tại chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường. Thần Dương. Dương Lăng đem xe phát động, nói với ta, mặc dù nói như vậy có chút vô tình, thế nhưng nếu như gặp phải cái gì đột phát sự kiện, ta hy vọng ngươi có thể hạ quyết tâm đem Giang Minh giết chết, mà không phải để hắn chạy trốn. Hắn chính là một cái ôn dịch chi nguyên, nếu như không đem hắn diệt trừ, như vậy bị hại người vô tội sẽ chỉ càng nhiều. Ta nhìn Dương Lăng một cái, cũng không có đáp lại. Giết Giang Minh, căn bản cũng không phải là nói một chút dễ dàng như vậy. Mặc dù Giang Minh bây giờ trở nên khát máu, biến thành tàn bạo, thế nhưng nghĩ đến muốn đối nàng hạ sát thủ, ta vẫn là có chút khó mà chịu đựng. Dương Lăng liếc ta một cái, phản phất đem trong lòng ta ý nghĩ nhìn cái thấu, ta sẽ tận lực không cho loại này sự tình phát sinh, chẳng qua nếu như ta đối Giang Minh hạ sát thủ, hy vọng ngươi không nên ngăn cản. Đương nhiên, không phải bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm như vậy. Ta đáp ứng ngươi. Ta gật đầu đáp ứng. Mặc dù Trịnh Thu Uyên ở trong điện thoại nói, Dương Lăng dẫn đội đi bắt Giang Minh bọn họ, thế nhưng trên thực tế, cùng chúng ta cùng đi hơn 20 trong chiếc xe, chân chính ngồi người, cũng chỉ có ta cùng Dương Lăng cái kia một chiếc xe. Những xe đều là bên trong để đó người giả xe trống, đi theo chúng ta cái kia 19 chiếc xe bên trong, đều có bên trong đưa cao cấp ai sẽ tự động phán đoán đường xá, đi theo xe của chúng ta mà đi. Bên trong người giả cũng đều là cao mô phỏng chân thật, liền xem như dừng lại, để người bên ngoài đâu nhìn, cũng nhìn không ra cái gì đến. Nhiệm vụ của chúng ta chính là dụ địch. Theo xe mở đến khoảng cách Dương Lăng suy đoán khách sạn trước cửa, Trương Sở liền mang hai cái bị bọn họ cứu ra đặc tập tổ trọng phạm từ khách sạn bên trong đi ra. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại để lâu dài không lộ diện cục trưởng đích thân tới, thật sự là cảm giác vinh hạnh a. Trương Sở đối Dương Lăng nói. Bởi vì Trương Sở cũng là đặc tập tổ lão nhân, bị Dương Lăng thôi miên qua, cho nên tại Dương Lăng mang theo kính đen dưới tình huống, hắn cũng không nhận ra Dương Lăng đến. Dương Lăng đem cửa xe mở ra, cùng ta từ trên xe bước xuống, chỉ có ba người các ngươi. Giang Minh bọn họ đâu? Cùng một chỗ ra đi. Giang Minh bọn họ không hề tại chỗ này. Trương Sở khẽ miệng bước lên nói, chúng ta có thể là trước thời hạn tiếp đến tuyên báo. Dương Lăng nhíu mày một cái, Giang Minh bọn họ sẽ chạy trốn, hiển nhiên là vượt quá Dương Lăng dự liệu, bọn họ chạy trốn. Các ngươi vì cái gì không trốn đi đâu? Chẳng lẽ là bị từ bỏ sao? Không, chúng ta là vì nhìn xem với đặc tập tổ cục trưởng, thút thít bộ dạng đứng tại Trương Sở sau lưng một người đầu chọc đại hán cầm điện thoại nói, ta đều đã mở ra thu hình lại, chuẩn bị quay chụp nha. Muốn xem ta khóc? Xin lỗi, đời này các ngươi chỉ sợ là không thể như nguyện. Dương Lăng hai tay ôm ở trước ngực. Một màn này có thể nói có chút quỷ dị. Bất luận Dương Lăng vẫn là Trương Sở bọn họ, đều chỉ là lẫn nhau nói xong khiêu khích lời nói mà không hề đối lẫn nhau tiến hành thực tế tiến công. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên, Trương Sở bọn họ đang chờ đợi Trịnh Thu Huyên đến, mà chúng ta cũng đồng dạng. Tùy tiện công kích sẽ chỉ làm Trương Sở bọn họ cho cùng rất dậu, nếu như bọn họ lại tản chứng trùng báo tử, tại Trịnh Thu Huyên bọn họ đến phía trước, chỉ có thể tạo thành quá lớn thương vong. Qua đại khái 2 phút đồng hồ tả hữu, xe động cơ âm thanh truyền đến, từng chiếc đặc tập tổ chiếc xe từ bốn phương tám hướng khu phố lái tới, sau đó đem chúng ta cùng Trương Sở đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Trịnh Thu Huyên mang theo mọi người cầm thể lỏng nghi tơ từ trên xe bước xuống. Ấy, các ngươi sao lại tới đây? Dương Lăng giả trang ra một bộ dáng giật mình hỏi. Mà cùng Dương Lăng ngược lại, Trương Sở bọn họ nhưng là cười ha hả, đối với chính mình thuộc hạ không tuân mệnh lệnh đột nhiên đến cảm thấy kinh ngạc. Trịnh Thu Huyên, vị này sắp trở thành hồi ức cục trưởng, các ngươi tới nơi này là vì làm cái gì? Trịnh Thu Huyên cầm cái kia thể lỏng nghi tơ, mang theo mấy người đi tới Trương Sở thân thể bọn hắn phía sau, sau đó tất cả mọi người đồng loạt đem mặt nạ phòng độc đeo ở trên mặt. Đặc tập tổ tổng cục phó cục trưởng Trịnh Thu Huyên đã xem tội phạm truy nã Trương Sở chờ ba người vây quanh, bây giờ chờ đợi cục trưởng chỉ thị. Âm vang có lực âm thanh, để Trương Sở bọn họ sững sờ tại chỗ. Ấy, Trương Sở quay đầu nhìn hướng Trịnh Thu Huyên, ngươi đang nói cái gì? Dương Lăng cười xấu xa, ngươi không nghe rõ sao? Là ta để cho bọn họ tới, vừa rồi không cẩn thận quên đi, để ngươi hiểu lầm, thật sự là xin lỗi a. Ngươi phản bội Trung ương. Trương Sở hai tay nắm lại, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Không đợi Trương Sở nói xong, Dương Lăng liền đem tay nâng lên. Trịnh Thu Huyên bọn họ vội vàng kéo ra chốt, đem chai kim loại bên trong thể lỏng nitơ hướng về phía trước phun đi. Khí màu trắng vụ hóa làm một mặt tường rào, ngăn tại Trương Sở bọn họ xung quanh. Mà tại lúc này, ta cùng Dương Lăng cũng đều xuất thủ, hướng về Trương Sở bọn họ vào tới. Cái này thể lỏng nitơ phun ra nhiều nhất có thể duy trì liên tục 16 giây tả hữu thời gian, mà chúng ta nhất định phải tại 16 giây bên trong đem Trương Sở bọn họ chế phục. Chương 534, bảo thủ bí mật người chết. Chương 534, bảo thủ bí mật người chết. Bởi vì lúc trước cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên Trương Sở bọn họ cũng không có cùng chúng ta kéo ra đầy đủ khoảng cách. Không đủ 10 mét khoảng thời gian đối với ta cùng Dương Lăng đến nói bất quá là một cái chớp mắt liền có thể vượt gần khoảng cách. Ta cùng Dương Lăng một trái một phải, trước xông về Trương Sở bên người hai cái trọng phạm, giơ quả đấm lên, hướng về mặt của bọn hắn bên trên đập tới. Hai cái kia trọng phạm phản ứng cũng nhanh, cơ hồ là tại chúng ta huy quyền một sát na liền đem hai tay ngăn tại trước mặt, thế nhưng so với quả đấm của chúng ta, bọn họ cánh tay quả thực giống như là yếu ớt cánh cây. Hai tay xương cốt bị ta cùng Dương Lăng nắm đấm đánh gãy, không có đưa đến mảy may phòng ngự tác dụng, mặt của bọn hắn bên trên đều trùng điệp chịu chúng ta một quyền, bị trực tiếp đánh bất tỉnh đi qua. Giải quyết hai cái này trọng phạm về sau, ta cùng Dương Lăng đá chân quét ngang, phân biệt hướng về Trương Sở mặt cùng bụng dưới đá vào. Ông, giống như đá vào một cái bên trên trung đồng, ta chỉ cảm thấy mu bàn chân tê dại, vội vàng thu hồi chân đến. Chỉ thấy Trương Sở xung quanh hắc ám lưu động, như là một hắc sắc to lớn chân châu. Cái này phun trào hắc ám năng lượng, nguồn gốc từ Trương Sở ngực mang theo một cái răng, đó là một cái màu nâu răng, dài bằng ngón cánh ngắn, con giống như ương trảo đồng dạng, biên giới chênh lệch tựa như lớn răng đồng dạng, mặt ngoài còn có màu đen điểm lấm tấm. Đừng tưởng rằng các ngươi sẽ thắng, ta có trùng vương bàn cho một viên răng sữa. Ta vừa nói, đem tay đè tại cái kia hắc ám năng lượng mặt ngoài, lòng bàn tay bên trong hiện ra bất động trận đường vân, trải qua một lần miết bàn về sau, ta đối bất động trận lực khống chế đã nâng cao một bước, mặc dù vận dụng giản hóa bất động trận vẫn như cũ sẽ đối thân thể mang đến cường phụ tải, nhưng cái kia cường phụ tải cũng chỉ giới hạn tại ta vận dụng bất động trận cánh tay mà thôi. Răng rắc. Tay ta xương vỡ rơi âm thanh cùng Trương Sở trước ngực viên kia răng vỡ vụn âm thanh trùng hợp, bất luận bao nhiêu lần, xương cốt đứt gây đau đớn đều để người đau run lên. Mặc dù tay phải xương tay tại phát động bất động trận thời điểm bẻ gãy, bất quá hiệu quả cũng là rõ ràng, Trương Sở trước ngực răng vỡ vụn, mà cái kia bảo hộ lấy Trương Sở hắc ám năng lượng cũng biến mất không thấy. Mặc dù phòng hộ biến mất, Dương Lăng một quyền đập vào Trương Sở trên mặt, đem Trương Sở đánh bất tỉnh đi qua. Nhìn xem ngã trên mặt đất Trương Sở, Dương Lăng lại thở dài một hơi. Làm sao vậy? Ta nhìn hướng Dương Lăng. Hắn cũng không giống như là sẽ vì Trương Sở gia nhập bái trùng giáo mà cảm thán người. Dương Lăng nhìn thoáng qua Trương Sở đối ta hỏi, nếu như ngươi là Giang Minh, Trương Sở bị bắt ngươi sẽ làm sao? Nghĩ biện pháp cứu hắn. Giang Minh cũng không nhất định sẽ muốn cứu hắn, có lẽ sẽ hận không thể hắn nhanh lên chết đâu. Dương Lăng nói, bọn họ đều là bái trùng giáo tiên hành giả, không đến mức sẽ tàn sát lẫn nhau a. Không phải tàn sát lẫn nhau, chúng ta lần này bắt lấy sẽ để cho Giang Minh biết chúng ta có biện pháp từ bái trùng giáo đồ trong miệng hỏi ra muốn biết sự tình, cho nên mới có thể biết rõ điện thoại của hắn cùng ám hiệu, mà Trương Sở lại là tiên hành giả một trong, biết rõ tình báo nhất định không ít, vì để tránh cho chúng ta từ trong miệng của hắn hỏi ra vấn đề gì, hắn nhất định sẽ làm cái gì, nói ví dụ như để bị côn trùng ký sinh người tại nội thành bên trong tiến hành tính chất tự sát bạo, dùng bao tử trứng trùng lây nhiễm một cái thị khu người, đến mức bách chúng ta đi vào khuôn khổ, bất luận chúng ta là thả Trương Sở cũng tốt, giết Trương Sở cũng tốt, hắn đều sẽ chế tạo sự cố, tận lực để chúng ta không thể từ Trương Sở trong miệng hỏi ra đáp án. Ta nhớ tới Giang Minh phía trước tại Sơn Hải giới biểu hiện, nếu như tại phát giác Trương Sở bị bắt về sau, thật sự là hắn khả năng sẽ làm ra cái gì thủ đoạn quá khích, hắn cũng đích thật là có dạng này năng lực. Chúng ta thật sự là làm một cái củ khoai nóng bỏng tay a. Dương Lăng thở dài nói. Uy, ngươi người cục trưởng này dẫn đầu than thở tính là gì a? Trịnh Thu Huyên nhìn xem Dương Lăng nói. À, tiểu viện nói không sai, xem như cục trưởng, làm sao có thể bởi vì một cái củ khoai nóng bỏng tay mà than thở đâu? Đừng nói là khoai lang, liền xem như lăn thành bóng còn nhím, ta cũng phải nghĩ biện pháp bắt ta. Ngươi có biện pháp nào? Ta nhìn xem Dương Lăng hỏi. Hiện tại giết hắn, vấn đề liền giải quyết. Dương Lăng nhìn xem nằm dưới đất Trương Sở nói, từ người chết trong miệng là hỏi không ra bất kỳ bí mật, Giang Minh nhất định sẽ nghĩ như vậy à? Uy, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta nhìn xem Dương Lăng. Giết Trương Sở, cái này hoàn toàn liền không phải là giải quyết vấn đề phương pháp. Ta lại không nói thật muốn giết chết hắn, chẳng qua là làm một cái bộ dáng mà thôi. Dương Lăng nói xong, lấy ra bên hông súng lục, ngươi biết không? Trái tim của người ta bên trên có một cái bộ vị, dù cho bị xỏ xuyên, cũng sẽ không dẫn đến người tử vong. Dương Lăng nói xong, hướng về Trương Sở ngực bắn một phát súng. Tiếng súng vừa ra, xung quanh giao lộ liền vang lên một trận tiếng phanh lại, một đám mang theo phóng viên bài phóng viên lao qua. Cái này phía trước liền phòng bị Giang Minh bọn họ người sẽ không toàn bộ tại nơi này, khó mà một mẹ hốt gọn, cho nên ta liền trước thời hạn gọi tới phóng viên. Dương Lăng thấp giọng nói, để bọn họ đem tin tức này phát tán ra, tại biết Trương Sở chết về sau, Giang Minh bọn họ có lẽ sẽ không làm quá mức kích thích cử động, dù sao nếu quả thật đem chúng ta bức bách đến muốn bại lộ tại đại chúng trước mặt, không có bảo mật hiệp định trói buộc, đối hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Dương Lăng nhìn hướng Trịnh Thu Uyên, ta không quen đối mặt những ký giả kia, làm sao cùng phóng viên nói vẫn là ngươi tới đi. Trịnh Thu Uyên nhẹ gật đầu, nên hướng những ký giả kia. Đến mức giải thích cũng là đơn giản, chỉ nói là Trương Sở bọn họ là ma túy, tại bắt lấy quá trình bên trong, Trương Sở bởi vì phản kháng mà bị đánh chết. Xế chiều hôm đó, TV cùng mạng lưới liền có cái này tin tức đưa tin. Không biết Dương Lăng phương pháp này có hữu hiệu hay không. Bị đánh trúng Trương Sở cũng không có bị đưa đến bệnh viện, mà là bị trực tiếp đưa đến địa hạ lao trong phòng, từ Dương Lăng tiến hành khử trùng băng bó. Khủng. Dương Lăng băng bó kỹ phía sau, Trương Sở từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Tỉnh còn rất kịp thời nha. Dương Lăng đem băng vải gì đó cất kỹ, quay đầu nhìn hướng Trương Sở, hiện tại, nói cho ta Giang Minh bọn họ ở đâu a còn có, các ngươi khoảng thời gian này yên tĩnh như vậy, là kế hoạch cái gì a? Trương Sở nhìn thoáng qua trước ngực mình vết thương, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Biết. Dương Lăng một mặt tự tin nói. Trương Sở nhìn một chút Dương Lăng, Trịnh Thu Huyên cũng không có gia nhập bái chủng giáo, là ngươi từ người nào trong miệng được đến chúng ta phương pháp liên lạc cùng ám hiệu a? Chúng ta đều là chủng vương trung thành nhất tín đồ, có thể từ chúng ta người trong miệng hỏi ra đáp án, ngươi thật sự có tài. Nói cái gì trung thực tín đồ, bất quá là bị chủng vương tẩy nào khôi lỗi. Dương Lăng một mặt khinh thường nói, các ngươi tự cho là chính mình nhiều ưu việt, nhưng tại ta xem ra, mất đi nhân cách của mình các ngươi, liền phía trước cái kia bái chủng giáo 13 chi người đều không bằng. Trương Sở nhìn thoáng qua Dương Lăng, không hề nói gì. Đột nhiên, hắn vươn tay ra, ngón tay đâm rách chói ở trên người băng vải, cắm vào trước ngực vết thương bên trong. Trên trái tim, cái kia bị xỏ xuyên mà sẽ không chết bộ vị cũng chỉ có một chút mà thôi, trên trái tim cái kia vết thương nếu như bị xé nứt, liền xem như thần tiên, cũng không cứu sống nổi. Hiển nhiên Trương Sở biết chính mình có khả năng sẽ tại Dương Lăng thẩm vấn bên dưới nói ra chính mình biết bí mật, cho nên tính toán tại bị hỏi ra đáp án phía trước tự sát, bởi vì người chết có thể nhất bảo thủ bí mật. Chương 535 chương chủng vương ký sinh thể. Chương 535 chương chủng vương ký sinh thể. Nguyên bản tại tục cơ cao tác dụng dưới, đã cầm máu bắt đầu khép lại vết thương, lại lần nữa bị Trương Sở ngón tay xuyên phá. Trương Sở đem chính mình ngón tay theo cái kia không có khép lại tốt vết thương đào đi vào, quả thực tựa như là đối đại thân thể người khác đồng dạng. Trương Sở trên đầu nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng, vết thương lại lần nữa bị xé nứt đau đớn, để hắn toàn thân run rẩy, thế nhưng dù vậy, hắn lại một tiếng không có hừ, vẫn cứ đem ngón tay hướng về vết thương chỗ càng sâu đâm đi xuống. Máu theo hắn khe hở chảy ra, đem trên người hắn mới vừa cột lên băng vải nhuộm đỏ bừng. Ta vội vàng chạy hướng Trương Sở, thật không nghĩ tới hắn vậy mà lại đột nhiên đến như vậy một tay, quả thực chính là tại tự sát. Không, hắn chính là chuẩn bị muốn tự sát. Ta còn không có chạy tới gần Trương Sở, thanh thúy xương cốt bẻ gãy âm thanh liền tại cái này phòng giam bên trong vang lên. Trương Sở tay phải đâm vào trong thân thể ngón trỏ thật giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong thân thể cưỡng ép rút ra, có quỷ dị con hình dáng. Trương Sở tay phải mu bàn tay nổi gân xanh, ngón trỏ bị bẻ gãy cũng không có để hắn từ bỏ tự sát, cổ tay của hắn rung động, đang cố gắng người chống tự Dương Lăng phát ra niệm lực cường đại, ngón giữa duỗi dài, muốn đâm vào trước ngực vết thương, nhưng lại chỉ là phí công. Đừng nghĩ ở trước mặt ta tự sát. Dương Lăng đi đến Trương Sở trước mặt nói, ngươi làm không được. Nhìn thoáng qua chính mình bị niệm lực khống chế tay phải, Trương Sở hình như đột nhiên nhớ tới cái gì đến đồng dạng, cẩn thận trên dưới dò xét Dương Lăng, một lát sau, hắn đột nhiên nở nụ cười, đúng là niệm mai a. Nguyên lai, cái này cái gọi là cục trưởng vậy mà là ngươi ngụy trang mà thành. Ngạch, không đối, ngươi hẳn là cục trưởng không thể nghi ngờ, ngươi vậy mà thật là cục trưởng. Ha ha, cái này liền thuyết phục. Chắc không được chúng ta làm sao cũng kiểm tra không ra thân phận của người kia đến. Xem ra Trương Sở đã nhận ra Dương Lăng, bất quá Dương Lăng cũng không có lộ ra một điểm khẩn trương cùng lo lắng thân sắc. Hiện tại cũng không phải thảo luận thân phận ta thời điểm. Dương Lăng nhìn xem Trương Sở nói, không có phủ nhận, cũng chính là nói ta đoán không lầm. Trương Sở đứng dậy, hướng về Dương Lăng đi đến, đi tới Dương Lăng bên cạnh, hắn thấp giọng hỏi, cái này phòng giam bên trong cũng có thể là có giám sát cơ sở, ngươi nói, nếu như ta đem ngươi thật sự là thân phận nói ra, sẽ như thế nào? Không nghĩ bại lộ lời nói, hoặc là giết ta, hoặc là thả ta. Cũng có con đường thứ ba, ta tiếp tục thẩm vấn ngươi, mãi đến ngươi đem ta muốn biết nói ra. Trương Sở con mắt bắt đầu híp mắt, xem ra ngươi thật đúng là đầu óc chậm chạp à, kẻ phản bội, ngươi phản bội đặc tập tổ gia nhập bái chủng giáo, lại phản bội chủng vương. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám nói ra tên của ngươi sao? Dương Lăng. Trương Sở âm thanh càng kêu càng lớn, cuối cùng nói thầm Dương Lăng danh tự thời điểm, cơ hồ là đang gầm thét. Mà tại Trương Sở cái kia kích động gào thét âm thanh về sau, lại chỉ là Dương Lăng cái kia tràn đầy từ tính âm thanh, nói cho ta, ta muốn biết. Dương Lăng thanh âm bình tĩnh, cùng Trương Sở cái kia kích động gào thét tạo thành rõ ràng so sánh. Trương Sở trong mắt vẻ điên cuồng tu lại, hai mắt biến thành vô thần. Mặc dù hắn nhớ tới Dương Lăng cái kia cường đại để bất luận kẻ nào đều khó mà quên niệm lực, nhưng lại xem nhẹ Dương Lăng một những năng lực thôi miên. Bất luận là kích động vẫn là thất lạc, chỉ cần cảm xúc bên trên có một chút sơ hở bộc lộ, liền sẽ bị Dương Lăng nắm lấy cơ hội tiến hành thôi miên. Mà còn bằng vào Dương Lăng thôi miên bản lĩnh, căn bản không cần cái gì quá nhiều lời nói, đơn giản một câu là được rồi. Trương Sở cái kia không có tiêu cự hai mắt nhìn hướng Dương Lăng phương hướng, ngươi muốn biết cái gì? Nói cho ta biết trước, làm sao giải trừ những cái kia bị bảo tử chứng trùng lây nhiễm thân thể bên trong ký sinh trùng? Không có cách nào giải trừ, đó là trùng vương ký sinh thể, bị ký sinh người liền sẽ trở thành ký sinh thân thể khẩu phần lương thực, mãi đến bị thôn phệ rơi cuối cùng một tia cốt tủy, mặc dù bị thôi miên, thế nhưng đang nói đến trùng vương thời điểm, Trương Sở vẫn là không tự chủ biểu hiện ra một bộ người cuồng tín điên cuồng thần thái, mà ký sinh thân thể thì sẽ đem năng lượng liên tục không ngừng chuyển vận cho trùng vương, để trùng vương càng thêm cường đại. Không có cách nào giải quyết. Đây chính là Trương Sở cho chúng ta đáp án, bị thôi miên hắn tuyệt đối không có khả năng nói dối, cũng chính là nói, kia cầu thí ký sinh thân thể thật khó giải, trong bệnh viện những người kia đều phải chết. Nói cho ta, các ngươi hiện tại mục đích là cái gì? Dương Lăng hỏi tiếp ra vấn đề thứ hai. Trùng vương tượng bị Trịnh Thu Uyên hủy, chúng ta cần tìm tới trùng vương để lại đây cổ truyền tống trận, tiến về dị giới, lúc lại 13 trùng vương tượng. Cổ truyền tống trận? Ở đâu? Tại Trương Sở không đợi nói ra, liền đột nhiên che lấy đau đầu khổ kêu to lên. Cặp mắt của hắn bên trong che kín tia máu, thoạt nhìn thật giống như che kín vết rách muốn bể nát thủy tinh bóng, trên trán nổi gân xanh, phảng phất mạch máu muốn băng liệt đồng dạng, cái kia một đôi nắm lấy đầu tay, không ngừng dùng sức, lại dùng lực, da đầu bị cào nát, xương ngón tay cũng bị bẻ gãy. Vấn đề này không cần trả lời. Dương Lăng vội vàng nói. Nghe đến Dương Lăng nói như vậy, Trương Sở mới từ cái kia tựa như muốn sụp đổ đồng dạng trạng thái phía dưới khôi phục lại, toàn thân của hắn đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, cả người nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hắn đây là làm sao vậy? Ta đối Dương Lăng hỏi. Hẳn là bị trùng vương tại ký ức bên trong hạ bảo mật cấm chế, nếu như ép buộc hắn không cho phép lộ ra cổ truyền tống trận sự tình, ta thôi miên cùng cấm chế kia sinh ra xung đột, để đầu óc của hắn tại vừa rồi kém chút sụp đổ. Dương Lăng nhìn hướng nằm rạp trên mặt đất Trương Sở, vấn đề thứ ba, Giang Minh bọn họ ở đâu? Bọn họ đã không tại thủ đô, ngay tại tiến về truyền tống trận trên đường. Vấn đề này lại vòng trở về, không thể nói cổ truyền tống trận vị trí, liền không thể nói cho chúng ta biết Giang Minh bọn họ ở đâu. Dương Lăng nuốt nuốt huyệt thái dương, một vấn đề cuối cùng, bào tử chứng trùng các ngươi còn có bao nhiêu? Phía trước tại chạy trốn thời điểm dùng một phần, chúng ta còn sót lại một phần, tại Hàn Dư trong tay. Từ trong ngục giam đi ra, Dương Lăng nuốt nuốt huyệt thái dương, thật sự là thất bại thẩm vấn, hỏi nửa ngày, kết quả gì cũng không có được đi ra. Đúng vậy a. Ta thở dài một hơi, từ Trương Sở lời nói đến xem, trong bệnh viện người đã có thể phán tử hình. Ta nhìn hướng Dương Lăng nhắc nhở nói, so với cha hỏi kết quả, phía trước Trương Sở có thể là tại trong phòng giam hô to ra thân phận của ngươi, ngươi một điểm không lo lắng sao? Không có chuyện gì, ta tại tiến vào phòng giam phía trước cũng đã đem cái kia phòng giam giám sát nghe lén hệ thống đều cho đóng. Dương Lăng nói, hiện tại vấn đề, trong bệnh viện những bệnh nhân kia làm sao bây giờ? Không thể cứu trị, cũng không thể để bọn họ thân nhân đến thăm, nếu như bọn họ chết, cúng gia cầm bộ phát loại kia nói dối căn bản là không có cách che giấu ở. Trùng vương ký sinh thể. Ta vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, lúc trước Trương Sở nói ra cái tên này thời điểm, ta liền cảm giác được đầu óc ông một cái, chẳng lẽ nói, đây là ác linh tinh hoa đang nhắc nhở ta, ký ức bảo khố bên trong có quan hệ với loại này đồ vật ghi chép. Chương 536, ngàn năm kim dầu. Chương 536, ngàn năm kim dầu. Trong đầu của ta không ngừng quanh quẩn trùng vương ký sinh thể từ ngữ này. Dần dần, ta cảm thấy trong đầu hình như có một cái chuông đang bị gõ vang, cái kia tiếng chuông càng ngày càng vang, trùng vương ký sinh thể từ ngữ này tại cái này tiếng chuông bên trong, phảng phất bị chấn tảng ra, sau đó hợp thành một cái kỳ quái ký tự. Cái kia ký tự như là một cái chìa khóa. Ta phản phất nhìn thấy trước mặt có một đạo quang thiểm qua, cái kia ký tự liền khảm vào tại cái kia chỉ riêng bên trong. Trong đầu truyền ra giống như khóa cố mở ra tiếng cạch cạch, liên quan tới trùng vương ký sinh thể tư liệu bắt đầu tràn vào trong đầu của ta. Phía trước tại Thanh Khâu Sơn bên trên sắp chết thời điểm, Kim Ô ý chí xuất hiện lần nữa, đối ta biểu lộ tán thành, mà tại Niết Bàn về sau, ta đối ác linh tinh hoa độ phù hợp cũng cao hơn, trừ có thể để cho ta thi triển bất động trận thời điểm gặp phải phản vệ thấp hơn bên ngoài, xem ra từ Kim Ô trí tuệ bảo khố bên trong chọn đọc tư liệu cũng càng thêm dễ dàng. Theo trí tuệ bảo khố bên trong liên quan tới trùng vương ký sinh thể tư liệu tràn vào trong đầu của ta. Ta đối cái gọi là trùng vương ký sinh thể có càng minh xác hiểu rõ, cái gọi là trùng vương ký sinh thể cũng không phải là cái gì đơn thuần côn trùng, mà là từ trùng vương trên thân phân liệt đi ra tế bào. Loại này tế bào tại tiến vào đến ký chủ trong cơ thể về sau, liền sẽ sinh ra biến dị, trở thành trùng vương ký sinh thể ký sinh tại ký chủ trong cơ thể, đồng thời còn sẽ gây nên ký chủ choáng đầu buồn nôn triệu chứng. Phun ra nôn bên trong sẽ mang theo bào tử chứng trùng, theo không khí truyền bá, ký sinh đến những người khác trên thân, sau đó lại lần biến dị thành trùng. Những này trùng vương biến dị trải nghiệm thôn vệ chính mình ký chủ, bất luận là bắp thịt huyết dịch làn da cốt tủy, thậm chí liền xương cốt cùng lông cũng đều sẽ thôn vệ không còn, sau đó đem chính mình thôn vệ đồ vật tiêu hóa trở thành lực lượng, truyền tống đến trùng vương trong cơ thể. Ta phía trước sở dĩ không có bị lây nhiễm, chỉ sợ là bởi vì trong cơ thể ta cổ vương tác dụng, bởi vì tại bảo tử trứng trung ấp thành trùng phía trước cùng loại với cổ, bị quản chế tại cổ vương, cho nên tại tiến vào đến trong cơ thể ta phía trước, liền bị cổ vương cho giết chết. Liên quan tới điều trị trùng vương biến dị thân thể phương pháp, mặc dù Trường Sở không biết, thế nhưng trên thực tế nhưng vẫn là có biện pháp. Trùng vương ký sinh thể e ngại hoàng kim, dùng hoàng kim hoặc là mạ vàng kim châm đối thân thể người mệt bị tiến hành kích thích, sẽ để cho những cái kia trùng vương ký sinh thể đình chỉ đối thân thể người thôn vệ. Dạng này 3 ngày sau đó, trùng vương ký sinh thể bản thân năng lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, từ đó tiến vào cùng loại động vật ngủ đông trạng thái ngủ đông. Lúc này rút ra kim châm, uống vào ngàn năm kim dầu lẫn vào lòng đất này tinh ngâm nước, lấy độc trị độc, có thể đem trong cơ thể trùng vương ký sinh thể giết chết. Bất quá phương pháp kia nửa trước đoạn ta minh bạch, nửa đoạn sau nói cái gì ngàn năm kim dầu, còn có lòng đất tinh là cái gì? Dương Lăng, ngươi nghe nói qua ngàn năm kim dầu sao? Ta đối Dương Lăng hỏi. Ngàn năm kim dầu? Làm sao ngươi biết loại này đồ vật? Dương Lăng hơi kinh ngạc nhìn ta, cái gọi là ngàn năm kim dầu chính là ngàn năm thi dầu. Thi dầu? Loại đồ vật này đặc tập tổ ngược lại là không thiếu, thời điểm trước kia ta còn uống qua, mặc dù hương vị kia cùng cảm giác hiện tại nhớ tới đều muốn buồn nôn. Không phải bình thường thi dầu. Dương Lăng ngồn ngang nói, là dùng ngàn năm cổ thi tinh luyện mà ra. Nếu biết rõ ngàn năm thi thể cũng không khó tìm, một chút cổ mộ bên trong liền có, thế nhưng chết ngàn năm, nhưng còn có thể luyện thành thi dầu, lại gần như không có, ngàn năm thi dầu là so vàng là vật càng quý giá hơn, cho nên được gọi là ngàn năm kim dầu. Cái kia lòng đất tinh đâu? Lòng đất tinh là thái tuế bên trong cực phẩm. Thái tuế lại xưng là nhục linh chi, giấu tại dưới mặt đất, giống như một khối thịt lớn đồng dạng, năm gần đây các nơi đều có đào móc ra thái tuế nghe đồn, đương nhiên, ở trong đó cũng có thật có giả, bất quá thái tuế bên trong cực phẩm có là chuyện gì xảy ra. Thái tuế loại này đồ vật, ngàn năm tím, vạn năm kim. Thái tuế mặt ngoài có màu vàng vết tích, giống như có tơ vàng khảm nạm bên trên, đó chính là thái tuế bên trong cực phẩm, vạn năm thái tuế lòng đất tinh, nghe nói tại dưới đất vạn năm lòng đất tinh là có thể luyện chế thuốc không già đồ vật, bất quá loại đồ vật này đều là tồn tại ở truyền thuyết bên trong, đến tột cùng có hay không, liền cùng trên thế giới này có hay không có long đồng dạng không có người biết. Giải thích xong sau, Dương Lăng nhìn ta hỏi, ngươi làm sao đột nhiên hỏi hai loại đồ vật? Hai loại đồ vật là dùng để điều trị trùng vương ký sinh thể cần thiết thuốc. Ta nói, ta từ ác linh tinh hoa bên trong giữ gìn kim ô ký ức bên trong biết được. Dương Lăng nhẹ gật đầu. Mặc dù biết hai loại đồ vật, thế nhưng muốn có được có thể cũng không dễ dàng à. Ngàn năm cổ thi, hiện tại đào móc ra, hoặc là đều đã biến thành mục nát hài cốt, hoặc chính là xác khô một bộ, căn bản là không có cách nào để luyện ra thi dầu đến. Đừng nói ngàn năm, liền xem như trăm năm ở giữa thi thể, cũng không có có thể để luyện ra thi dầu đến. A Dương Lăng nghĩ một hồi đột nhiên nói, nếu như nói ngàn năm xác khô lời nói, ta ngược lại là biết có một cái địa phương, có lẽ có thi thể giữ gìn coi như hoàn hảo. Địa phương nào? Tần Hoàng Lăng. Dương Lăng nói, nơi đó không có khai quật, ta là không dám khai quật. Dương Lăng nói, trước không nói Tần Hoàng Lăng bên dưới nghe nói có vô tận thủy ngân, mở ra phía sau thủy ngân bay hơi, đủ để đem người hạ độc chết, chủ yếu nhất là phía trước Tần Thủy Hoàng Lăng đã từng đào móc qua một lần. Đào móc qua một lần? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua? Dương Lăng nhẹ gật đầu, lúc ấy chỉ là đem một đạo cửa đá mở ra một điểm, kết quả người mở cửa liền bị hút khô linh hồn chết, không có bị hút đi linh hồn, xuyên thấu qua môn kia khe hở nói nhìn thấy bên trong hình như có người tại dùng cực kỳ khát vọng ánh mắt nhìn bọn họ, dọa bọn họ đội vàng đem cổ mộ cửa đá lại đóng lại. Đặc tập tổ không có để ý sao? Có, Đỗ Lăng đi. Dương Lăng nói, kết quả cũng là thúc thủ vô sách trở về. Trong cửa có cái gì? Hoạt thi. Ngàn năm, đó chính là thi vương. Dương Lăng nói, trên thực tế Đỗ Lăng cũng không có mở cửa, tại hắn đưa tay đặt ở trên cửa đá thời điểm, liền bị dọa đem tay rời. Dương Lăng lời nói để ta cảm thấy kinh ngạc. Đỗ Lăng xem như đặc tập tổ một trong tam cự đầu, bất luận là thực lực vẫn là dũng khí đều vượt xa người bình thường. Phía trước tại Châu Phong thời điểm, một mình hắn cùng một đám hoạt thi của nhau, đều không có lộ ra điểm lấm tấm vẻ sợ hãi, mà tại Tần Hoàng Lăng, lại chỉ là đem để tay tại trên cửa đá, liền bị dọa đem tay rời. Đó cũng không phải đại biểu cho Đỗ Lan nhát gan, mà là trải qua sinh tử người đặc hữu cảm giác bén nhạy, cảm nhận được không thể chiến thắng uy hiếp. Dương Lăng nói tiếp, nếu như nói, trên thế giới này nào có thể tinh luyện thi dầu ngàn năm cổ thi, ta hiện tại có thể nghĩ tới, cũng chỉ có cái kia Tần Hoàng Lăng. Dương Lăng nói xong nhìn chúng ta, phản phất là tại hỏi thăm ta có hay không muốn cùng đi bộ dáng. Ta hít sâu một hơi, cùng đi xem một chút đi. Dương Lăng nhẹ gật đầu, ta sẽ an bài người đối những bệnh nhân kia tiến hành kim châm đâm huyệt, đồng thời cũng sẽ để cho Trịnh Thu Uyên từ những con đường tìm kiếm ngàn năm kim dầu còn có lòng đất tinh. Nếu như chúng ta thất bại, cũng không đến mức để những người kia chờ chết. Ta nhìn hướng Dương Lăng, lần này liền hắn cũng có vẻ hơi không tự tin. Chương 537, lên đất. Chương 537, lên đất. Từ Tần Thủy Hoàng Lăng bị phát hiện, đội khảo cổ liền không chỉ một lần thảo luận qua đối Tần Thủy Hoàng Lăng. Ban đầu bởi vì kỹ thuật năng lực không đủ, lo lắng không cách nào bảo vệ tốt bị khai quật Thủy Hoàng Lăng ngủ mà không có khai quật, thế nhưng đội khảo cổ người từ trước đến nay lại không có quên qua cái này hoa hạ cái thứ nhất tự xưng hoàng đế người Lăng Tẩm. Đội khảo cổ tại 3 năm trước, tại kỹ thuật nhân viên đều chuẩn bị sẵn sàng về sau tiến hành đối Thủy Hoàng Lăng lần thứ nhất, cũng là cho đến nay duy nhất một lần khai quật, nhưng lại bởi vì đào ra một số kinh khủng đồ vật mà ngưng hẳn, đồng thời lần kia khai quật cũng bị che giấu đi. lúc trước tham dự khai quật, trừ lúc trước bị không hiểu đồ vật hút đi linh hồn, những tại cái này trong 3 năm đều hoặc là chết bệnh, hoặc là gặp phải tai vạ bất ngờ, quả thực liền cùng bị nguyền rủa đồng dạng, duy nhất còn sống liền chỉ còn lại đội khảo cổ Lao Nghiêm một người. Đi tới Lao Nghiêm cửa phòng làm việc phía trước, cửa vừa mới đẩy ra, sặc người khói liền bừng lên. Lao Nghiêm một thân một mình ghé vào văn phòng trên mặt bàn, trên mặt bàn để đó mấy cái vỏ chai rượu, trên bàn trong cái gạt tàn thuốc đều đã bị điếu thuốc chất đầy. Dương Lăng nhẹ nhàng phất phất tay, cái kia cả phòng khói liền từ nửa mở cửa sổ túa ra đi. Ta đi vào văn phòng bên trong, đưa tay gõ bàn một cái nói: "A." Lão Nghiêm hình như bị dọa nhảy dựng, kinh hô một tiếng ngẩng đầu lên, thân thể ngửa về sau một cái cả người ngã chồng vó ngã trên mặt đất. Bộ này bị kinh hãi quá độ bộ dạng, cũng cho ta làm sững sờ, nhìn xem đầu đầy đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh Lão Nghiêm ta vươn tay đem hắn kéo: "Ngươi không sao chứ? Làm sao có thể không có việc gì?" Lão Nghiêm tức giận đem tay của ta cho hất ra, từ dưới đất bò dậy nói: "Các ngươi ai vậy? Đến cũng không đập một cái cửa, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp có biết hay không?" Đang lúc nói chuyện, Lão Nghiêm ngắm thấy trên người ta đặc tập tổ tiêu chí, không khỏi sửng sốt một chút, các ngươi là đặc tập tổ đến. Ta nhẹ gật đầu, chúng ta tới đây là có chuyện muốn mời người hỗ trợ. Ta khả năng giúp đỡ cái gì bận rộn. Lão Nghiêm thuận tay cầm lên trên bàn khói, mở ra nhìn thoáng qua, lại phát hiện trong hộp một cái cũng không có, thở dài một hơi hắn lại đem cái kia hộp thuốc lá vứt xuống trên mặt bàn. Ta tại cái này đội khảo cổ chính là một cái lao phế vật, gần nhất khảo cổ hoạt động ta cũng không có tham gia, có chuyện gì hỏi người khác à? Dương Lăng lúc này đi đến, chúng ta tới đây không phải là vì hỏi chuyện gần nhất, mà là muốn hỏi ngươi một cái. Tần Thủy Hoàng Lăng lối vào ở đâu? Không biết. Lão Nghiêm hoảng sợ kêu lên, ai biết cái kia đáng chết Tần Thủy Hoàng Lăng nhập khẩu ở đâu? Ta không biết. Đều sớm quên đi. Tâm tình của hắn kích động, dùng sức đẩy ta cùng Dương Lăng, muốn đem chúng ta đẩy ra phòng làm việc của hắn, đừng hỏi ta loại này chẳng biết tại sao vấn đề, đi đi đi. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Tỉnh táo. Dương Lăng vận dụng hắn thôi miên năng lực, âm u mà giàu có từ tính âm thanh có làm cho lòng người bình tĩnh trở lại ma lực. Tại Dương Lăng âm thanh bên dưới, Lão Nghiêm cảm xúc không tại kích động như vậy, hắn lung la lung lay đi trở về đến cái ghế của mình bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, các ngươi hẳn phải biết cánh cửa kia sự tình a. Biết. Dương Lăng gật đầu. Không, các ngươi căn bản không biết. Lão Nghiêm đưa tay nắm lấy mặt mình nói, môn kia phía sau, căn bản không phải cái gì Tần Thủy Hoàng Lăng, là địa ngục, ta tận mắt nhìn đến địa ngục. Những cái kia ác quỷ, chừng bọn họ cái kia tản ra ánh sáng xanh lục con mắt, chờ lấy người đem cửa cho đẩy ra thả bọn họ đi ra đâu. Lúc trước khai quật mấy người, hiện tại trừ ta ra, những người đều chết, nhưng ta biết, bọn họ là bị môn kia phía sau nguyền rủa chết. Ta cũng nhanh, ta có thể cảm giác được, mệnh của ta càng ngày càng ít. Người nào mệnh không phải sống một ngày ít một ngày. Ta đưa cho Lão Nghiêm một điếu thuốc nói, bất quá ngươi như thế sợ nguyền rủa lời nói, như vậy càng có lẽ dẫn chúng ta đi, có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi đem nguyền rủa giải trừ đâu. Lão Nghiêm đốt trong tay khói, hung hăng hút lấy không nói gì, ta cùng Dương Lăng thì kiên nhận chờ ở một bên. Một điếu thuốc bị Lão Nghiêm 2-3 miếng liền rút xong, hắn cầm điếu thuốc tay còn tại không được run rẩy, Dương Lăng nhìn một chút, đột nhiên nói với ta, Tần Dương, ngươi đi ra ngoài một chút. Ta rất kỳ quái, thế nhưng ta rõ ràng Dương Lăng là nghiêm túc. Vì vậy đứng dậy đi ra. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy Lão Nghiêm la lớn, ta và các ngươi đi. Ta vội vàng đi vào trong phòng, nhìn thoáng qua Dương Lăng, Dương Lăng tựa hồ biết ta muốn hỏi điều gì, trực tiếp nói với ta, ta không có thôi miên hắn. Không biết hắn đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì. Lão Nghiêm đứng lên, hắn đem trong tay điếu thuốc ấn vào trong cái gạt tán thuốc tựa như hạ lớn lao quyết tâm đồng dạng nói, đi, ta mang các ngươi đi tìm Thủy Hoàng Lăng lối vào, nhiều năm như vậy, ta cũng chịu đủ sinh hoạt tại cái kia nguyền rủa hoàng hốt hạ. Tần Thủy Hoàng Lăng nằm ở Ly Sơn vị thủy ở giữa, bối sơn diện thủy xây lên, là một chỗ tuyệt giai phong thủy bảo địa. Hoàng Lăng chân chính nhập khẩu, tại lúc trước lần kia khai quật sau đó liền đã bị đề lên, trừ lúc trước tham dự phát giác Lao Nghiêm bên ngoài, liền tới qua một lần Đỗ Lan đều không nhớ rõ nhập khẩu vị trí. Nhập khẩu liền tại dưới cây này, 3 năm trước chúng ta đem cửa vào này trên chôn thời điểm gieo xuống cây này. Lao Nghiêm chỉ vào một khỏa gần như khô héo già ngô đồng nói, ngô đồng là cây bên trong chi vương, một bên trong linh, tục truyền nắm giữ cùng thiên giới câu thông năng lực, trồng ở đại hung chi địa, có thể chuyển hung là tượng. Chỉ là nhìn cái này ngô đồng bộ dáng bây giờ, cái này một khỏa cây ngô đồng nhưng căn bản ép không được cái này dưới đất hung lệ chi khí. Cảm ơn. Dương Lăng đối Lao Nghiêm nói, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta a. Lao Nghiêm nhẹ gật đầu, các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Cái này sau cửa đá mặt thật sự là có khó lường đồ vật a. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta cười nói. Lao Nghiêm rời đi về sau, chúng ta liền bắt đầu đối với nơi này tiến hành đào móc. Cái gì cái sẻn cốt chim đều bị chúng ta vứt xuống một bên, cái kia vốn là đã muốn chết héo cây tùng già cây, tại Dương Lăng niệm lực tác dụng dưới, trực tiếp bị từ trên mặt đất rút ra. Theo cây tùng già cây bị rút ra, bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên vạch qua một đạo tiểu điện, ầm ầm tiếng sấm, phảng phất tại cách chúng ta đỉnh đầu rất gần khoảng cách nổ vang. Dương Lăng ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, sấm sét giữa trời quang, cũng không phải cái gì điểm tốt ta. Tiếng nói của hắn vừa ra, bầu trời bên trong liền lại hạ xuống một đạo tiểu điện, giống như một thanh thần kiếm màu trắng, hướng về hai chúng ta rơi xuống. Cẩn thận. Dương Lăng vội vàng dùng niệm lực đem ta đẩy ra, cơ hồ là đồng thời, đạo tiểu điện kia đem chúng ta ở giữa thổ địa nổ tung, cái kia vùi lấp mộ huyệt nhập khẩu bùn đất lật ra, lộ ra một đạo cửa đá khổng lồ, hai cái trên cửa đá các điêu khắc một cái trong miệng ngậm kiếm màu đen bàn long, hai cái long nộ mắt trở lên, lỗ mũi thư giãn, cho ta một loại đang muốn nén giận phun lửa đồng dạng cảm giác. Ta cùng Dương Lăng liếc nhau, hướng về kia cửa đá đi đến. Theo chúng ta khoảng cách cửa đá càng ngày càng gần, phương bắc bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện mảng lớn màu đỏ ráng đỏ, phản phất đi theo bước tiến của chúng ta chính hướng về phương nam dũng mãnh lao tới, hiện đầy toàn bộ thiên cung, màu đỏ chỉ từ bầu trời bên trong phong xuống đến, để xung quanh thoạt nhìn đều giống như là nhiễm máu đồng dạng. Trong núi chim phản phất đều nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng, vỗ cánh, phát ra tiếng kêu chói tai, bay lên, hướng về nơi xa chạy trốn. Chương 538, minh thú. Chương 538, minh thú. Động vật đối với nguy hiểm đến mẫn cảm nhất. Ví dụ như động đất đến phía trước, gà vịt hót vang, bồ câu không về tổ, những này đẳng không mà lên chim tước, cũng hẳn là cảm nhận được cái gì nguy hiểm tới gần. A, trên thực tế, chẳng những là trong rừng này chim tước, trên người ta ác linh tinh hoa cũng có sở cảm ứng, thật mỏng màu đỏ hỏa diễm bao trùm tại trên người ta, đây là ác linh tinh hoa đang nhắc nhở ta nguy hiểm liền tại phụ cận. Cái này tần thủy hoàng lăng bên trong đến cùng có đồ vật gì? Ta hít sâu một hơi, cùng Dương Lăng một trái một phải đem cửa đá cho đẩy ra. Cửa đá vừa vặn mở một cái khe, một cô gió lạnh liền từ cửa đá bên trong thổi đi ra, ta cùng Dương Lăng vội vàng lui lại, né qua âm phong kia, thế nhưng từ đỉnh đầu chúng ta bên trên bay qua những cái kia chim tức cũng không có may mắn như vậy, không ít chim nhỏ từ không trung bên trong rơi xuống, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Nhìn thoáng qua trên đất chim thì, Dương Lăng hỏi, người thấy được sao? Ta nhẹ gật đầu, những này chim linh hồn cũng không phải là bị hút đi, mà là bị vừa rồi âm phong kia thổi tan. Âm phong kia cũng không phải là liên miên bất tuyệt, một trận gió thổi qua về sau liền không có đoạn dưới. Thế nhưng xuyên thấu qua cái kia mở ra khe cửa đá khe hở, ta lại nhìn thấy sau cửa đá mặt có một chút xíu xanh biếc ánh sáng, đó cũng không phải cổ mộ bên trong đèn trong, mà là từng đôi mắt, là vật sống. Dương Lăng nói, cái này cửa mộ phong bế ngàn năm, trong này lại có còn sống đồ vật, không biết là cái gì linh thú, vẫn là cái gì yêu vật. Dương Lăng nói xong, cường đại niệm lực, đem cửa đá kia hoàn toàn đẩy ra. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa mộ chiếu rọi mộ huyệt đường hành lang, tại cửa đá kia về sau, là một cái tướng mạo quái dị quái vật. Cái kia quái vật dài lão hổ đồng dạng thân thể, nhưng lại có 6 cái dài mặt người đầu. Vậy mà là một đầu khai minh thú, thật không hổ là tần thủy hoàng lăng tẩm. Ta sợ hãi than nói, Sơn Hải Kinh bên trong có ghi chép, cái này khai minh thú là Côn Lôn Sơn thủ hộ thần, thiên giới giữ cửa thánh thú, trừng mắt liền có thể kinh sợ bách thú, cho dù là bác di cựu vĩ hồ hàng ngũ, nhìn thấy nó cũng chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Cổ tịch bên trong khai minh thú đều là có 9 cái đầu, cái này khai minh thú cũng chỉ có 6 cái đầu, có lẽ là vị thành niên nguyên nhân. A, bất quá cho dù là đem một cái vị thành niên khai minh thú làm tới chính mình lăng mộ bên trong giữ cửa, tần thủy hoàng cũng là khó lường. Là khai minh thú. Dương Lăng đột nhiên nói, bất quá lại cũng không là sáng tỏ sáng, mà là âm u minh. Ta nghi ngờ nhìn hướng Dương Lăng, nghe ý tứ trong lời của hắn nói là, cái này cửa mộ phía sau đồ vật cũng không phải là Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi chép thủ hộ giả thiên giới cửa lớn thánh thú. Dương Lăng một bên nhìn chằm chằm cái kia khai minh thú, một bên giải thích, âm dương học thuyết bên trong, 9 là dương mấy cực hạn, mà 6 thì là âm mấy cực hạn, 9 đầu khai minh thú là chí dương thánh thú, nghe nói thủ hộ lấy thiên giới cửa lớn, mà 6 cái đầu thì là chí âm yêu thú, đưa nó xưng là khai minh thú chẳng bằng xưng là minh thú càng thêm chuẩn xác. Bởi vì yêu thú này vốn là đại biểu cho bệnh thiên thai chiến loạn tử vong các loại chẳng lành, cổ nhân đối với nó kiêng kỵ thậm chí đạt tới kiêng kỵ đàm luận cùng nó tất cả có liên quan nội dung trình độ, cho nên trừ một chút tuyệt vốn cổ tịch bên ngoài, đều không nhìn thấy tên của nó. Nói nhiều như thế, thứ này đến cùng có bản lãnh gì a? Không biết. Dương Lăng một mặt nghiêm túc nói, cho nên nhất định muốn cẩn thận, chưa biết đồ vật dễ dàng nhất muốn người mệnh. Tại ta cùng Dương Lăng nói chuyện thời điểm, cái kia minh thú từ đầu đến cuối cũng không có động một cái, nếu như không phải gió núi lay động trên người nó lông run run, ta cũng hoài nghi đây là một cái tinh xảo thật điêu. Đối với minh thú không hiểu rõ, ta cùng Dương Lăng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà minh thú cũng một bộ địch không động ta bất động bộ dạng, hai người một thú vật mở rộng dài giằng giặc giằng co. Cuối cùng, Dương Lăng không tại lựa chọn quan sát, niệm lực khống chế xung quanh hòn đá bay lên, giống như viên đạn đồng dạng hướng về cái kia minh thú ném đi qua. Mà cơ hồ là đồng thời, vô số điểm đen từ minh thú xung quanh bay ra, cùng Dương Lăng ném ra những cục đá kia va chạm. Dù cho nắm giữ Dương Lăng niệm lực gia hộ, những cục đá kia tại những bóng đen kia va chạm phía dưới, cũng như là núi lỏng ra tiểu tuyết bóng đồng dạng vỡ nát, mà những bóng đen kia tại đánh nát cục đá về sau, tốc độ không giảm, từ ta cùng Dương Lăng bên thai bay qua, đem chúng ta sau lưng cái kia mấy cây lão thụ trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Ân. Dương Lăng hình như phát hiện cái gì đồng dạng, con mắt đi lòng vòng, sau đó lại lần khống chế cục đá hướng về minh thú phòng tuyến ném đi, lần này những cục đá này cũng không phải là thẳng tắp ném ra, mà là lấy khác biệt kỳ lạ quy tích, hoặc khúc hoặc thẳng, tất cả cục đá đánh ra góc độ đều không giống nhau. Mà giống như vừa rồi đồng dạng, một chút bóng đen từ minh thú xung quanh bắn ra, đón lấy những cục đá kia, để ta để ý nhưng là, những bóng đen này quy tích cùng Dương Lăng khống chế những cục đá kia giống nhau. Giống như vừa rồi đồng dạng, tất cả cục đá đều bị đánh nát, bay qua chúng ta bên hai bóng đen đem xung quanh cây cối đánh gãy. Liên cùng một chiếc gương đồng dạng, sẽ đem công kích của ta phản xạ đi ra, xem như phản kích, đây chính là cái này minh thú năng lực. Dương Lăng nhìn một chút minh thú, sau đó nói với ta, "Tần Dương, phiền phức ngươi hướng về minh thú chạy hai bước." Ta liếc nhìn Dương Lăng, hắn ý tứ là muốn để ta làm kiểm tra cái kia minh thú còn có hay không năng lực khác chuột bạch ra, mặc dù có chút khó chịu, bất quá bây giờ hai người chúng ta bên trong, có thể nhanh giàu chữa trị tự thân thương thế ta đích xác so hắn càng thích hợp thăm dò minh thú. Ta hít sâu một hơi, nhấc chân hướng về minh thú chạy đi. Nhưng chân của ta mới vừa từ trên mặt đất nâng lên, không đợi rơi xuống đất đâu, đau đớn kịch liệt liền từ xương đùi của ta truyền đến, ta nâng lên chân phải xương cốt tại vừa rồi một sát na kia liền bị không biết lực lượng cho nghiền nát. Ta vội vàng đem chân thả xuống, bàn chân vừa bận rơi xuống đất, bắp đùi liền lại truyền đến xương cốt đứt gây đau đớn, ta kém chút đứng không vững, vội vàng đem ác linh tinh hoa cứng lại, đến giữ vững thân thể. "Làm sao vậy?" Dương Lăng đối ta hỏi. gãy chân, tất cả xương đều giống như bị bẻ gãy đồng dạng. Ta nói, xem ra cái này minh thú trừ phản kích cự ly xa công kích bên ngoài, còn nắm giữ đem hoạt động đồ vật cho bẻ gãy năng lực a, đã như vậy, vậy liền thử xem dạng này thế nào. Dương Lăng tiếng nói vừa ra, minh thú thân thể phía dưới liền có mấy cây đất truy chui ra, hướng về minh thú cái kia mềm dẻo phần bụng đâm vào, mặc dù là mấy cây đất truy, thế nhưng tại Dương Lăng niệm lực ra chỉ phía dưới, những này đất truy nhưng so với sắt thép càng cứng rắn hơn cùng sắc bén. Nhưng cái kia mấy cây đất truy tại vừa vận động phải khai minh thú cái kia mềm dẻo ra lông lúc liền đột nhiên biến mất. Không sai, cũng không phải là tan rã, bởi vì không có một chút đá vụn miếng đất tán loạn trên mặt đất, mà là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi không thấy. Hoa. Dương Lăng đột nhiên nôn một miệng lớn máu. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy hắn từ lồng ngực đến phần bụng đều có bén nhọn đất truy đâm ra, hắn vừa rồi dùng niệm lực chế thành đất truy giống như bị chuyển rời đến hắn trong cơ thể, từ lồng ngực của hắn bụng dưới đâm ra, tại cái kia lồng ngực cùng phần bụng bị xé nứt dưới thương thế, sợ rằng không có người có thể sống sót. Chương 539, cầu thương. Chương 539, cầu thương. Nhìn xem ngã xuống Dương Lăng, ta thậm chí hoài nghi mình có phải là sinh ra ảo giác. Cái kia chảy máu lượng, còn có vừa rồi Dương Lăng trước ngực cái kia vết thương tuyệt đối đã đạt đến vết thương chí mạng trình độ, nhìn xem ghé vào vũng máu bên trong Dương Lăng, ta thậm chí cũng hoài nghi hắn còn sống hay không. Mặc dù muốn xác định hiện tại Dương Lăng trạng thái, thế nhưng từ vừa rồi đối minh thú thăm dò có thể biết, nếu như vật sống tại trước mặt của nó hoạt động, liền sẽ bị lực lượng của nó đem hoạt động thân thể xoắn nát, chân của ta bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Đáng tiếc phía trước tại Sơn Hải giới bên trong được đến bác gì con mắt một viên tại Giang Minh nơi đó, mà khác một viên tại ta bị Cửu Vĩ Hồ đánh bất tỉnh về sau không biết đi đâu rồi, không phải vậy lấy cái này minh thú không tốt động tập tính, ta hoàn toàn có cơ hội lấy ra bác gì con mắt, mặc dù không trông chờ có thể để cho cái này minh thú bị dọa không núc đích, tối thiểu nhất cũng có thể suy yếu nó. Ta hiện tại chỉ có thể hy vọng trí tuệ bảo khố bên trong có đối phó cái này minh thú phương pháp. Mặc dù được đến Kim Ô ý chí tán thành, trí tuệ bảo khố cũng đã đối ta mở rộng, thế nhưng đối với làm sao mở ra cái này cánh cửa trí tuệ, nhưng ta vẫn còn có chút không mò ra đầu mối, chỉ có thể giống như phía trước kích hoạt trí tuệ bảo khố bên trong liên quan tới trùng vương ký sinh thể tình báo thời điểm, ta trong đầu không ngừng quanh quẩn minh thú hai chữ này, hy vọng trí tuệ bảo khố có khả năng có phản ứng. Ông, trong đầu như có thứ gì bị mở ra, phát ra ông một tiếng, loại này cảm giác cùng phía trước trí tuệ bảo khố mở ra lúc cảm giác đồng dạng. Có. Trong lòng ta kinh hỉ, nhưng ngay sau đó nhưng lại im lặng, trí tuệ bảo khố bày tỏ minh thú cái tên này không chính xác. Cái này trí tuệ bảo khố phải dùng hoàn chỉnh danh tự mới có thể tìm thấy được tương ứng tình báo, cái này lục soát hệ thống so độ nương nhưng là muốn kém nhiều. Khai minh thú. Lần này trí tuệ bảo khố cuối cùng đem khai minh thú tư liệu rót vào đến trong đầu của ta. Trừ ta cùng Dương Lăng đã thăm dò ra khai minh thú năng lực bên ngoài, khai minh thú da lông còn 10 phần cứng rắn, lực phòng ngự thậm chí có thể so với mã linh tinh hoa, hô ra khí có thể đem sinh vật hồn phách thổi tan. Đồng thời quanh thân còn quanh quần âm vũ khí tức, bất luận cái gì tới gần xung quanh nó một mét phạm vi bên trong sinh vật đều sẽ bị âm vũ khí tức xâm nhập, cấp tốc già yếu suy yếu, trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành đầy đất bạch cốt. Nhưng xem như trí âm yêu thú nó cũng có nhược điểm trí mạng vị chú, chỉ cần là ban ngày, bất luận là sáng sủa vẫn là nhiều mây, khai minh thú xương cốt đều sẽ biến thành 10 phần yếu ớt, giống như cùng là bánh bích quy đồng dạng, liền động đậy một cái, đều sẽ bể nát. Cái này khai minh thú sở dĩ sống ở đó đường hành lang bên trong không nhúc nhích, chính là bởi vì hiện tại là tại ban ngày nguyên nhân, nếu như là tại buổi tối, chủ động công kích nó đây mới thực sự là thai ách. Bất quá dù cho cái này khai minh thú bất động, muốn đánh bại, thậm chí muốn tại trước mặt của nó chạy trốn cũng là không có khả năng. Bởi vì ánh mắt của nó sẽ đem bất luận cái gì hắn trong phạm vi tầm mắt vật sống hoạt động thân thể cho bẻ gãy, đồng thời khai minh thú con mắt nắm giữ thấu thị năng lực, trừ ngân khí tấm gương có thể ngăn lại ánh mắt của nó, những thứ đồ khác căn bản che không được tầm mắt của nó, cũng chính là nói, vật sống chỉ cần đứng tại tầm mắt của nó bên trong, liền muốn giống như người gỗ đồng dạng không nhúc nhích, trừ phi tại tầm mắt của nó rời đi. Bất quá cái này khai minh thú 6 cái đầu 12 cái con mắt, nhưng là luân phiên trước mắt, hiện tại Dương Lăng bị trọng thương hôn mê, nó cái kia sau ánh mắt hoàn toàn đều chăm chú vào trên người ta. Mặc dù trí tuệ bảo khố nói cho ta biết hơn 10 loại đối phó cái này khai minh thú phương pháp, bất quá những phương pháp này đều cần sớm chuẩn bị đạo cụ mới được, đồng thời những cái kia đạo cụ đều là cực kỳ khó được vật khó gặp, hiện tại ta căn bản không có cách nào đi tìm bất luận cái gì khắc chế khai minh thú đồ vật. Một cái duy nhất có thể giết chết nó, đồng thời ta có thể làm được chính là dùng bất động trận, thế nhưng khoảng cách lại làm cho ta căn bản không đụng tới nó, trừ phi chờ đến trời tối, để cái này khai minh thú chính mình đập ra đến tập kích ta, bất quá Dương Lăng bộ dáng bây giờ, đợi đến trời tối sợ rằng thi thể đều lạnh. Nhất định phải tiến công. Ta cắn răng, dùng sức đạp lên mặt đất hướng về kia khai minh thú bắt tới. Tại ta chân đạp mặt đất đồng thời, từ bàn chân đến mắt cá chân liền chuyển đến một trận khoan tim kịch liệt đau nhức, bàn chân cùng mắt cá chân xương toàn bộ vỡ nát, ta vội vàng dùng ác linh tinh hoa bao lấy chân của mình, thay thế bể nát xương cốt mấu chốt khống chế chân của mình tiếp tục tiến lên. Tất nhiên nó có thể bẻ gãy hoạt động mấu chốt, vậy liền để nó bẻ gãy tốt, dù sao đứt rời xương có thể khôi phục, thế nhưng nếu như không thừa dịp nó hiện tại ở vào ý chú trạng thái đưa nó giết chết, chỉ hoãn, cuối cùng chết chỉ sợ là ta cùng Giang Minh. Một bước, hai bước, ba bước. Không có một lần phóng ra chân của mình, xương cốt đều sẽ bị khai minh thú ánh mắt bẻ gãy, một lần tái diễn, cái kia đau đớn để ta bị phủ đầu rót một chậu nước đồng dạng, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, bất quá trải qua sơn hải giới một lần kia tuyệt vọng niết bàn về sau, loại này đau đớn hoàn toàn không cách nào ngăn cản bước chân của ta. Khoảng cách khai minh thú còn có 1m2 tả hữu khoảng cách, lại hướng trước 20cm chính là khai minh thú trên thân âm vũ khí tức phạm vi. Ta đem tay nâng lên, lòng bàn tay bên trong hiện ra bất động trận. hoàn chỉnh bất động trận có thể tại 1 mét có hơn liền đem khai minh thú đốt thành cho bụi. Ta cái này phiên bản đơn giản hóa mặc dù không đạt tới loại kia uy lực kinh người, thế nhưng cũng có thể đem âm u khí tức xua tan mở nhất định phạm vi, làm ta tay tới gần khai minh thú 1 mét phạm vi thời điểm, ta cảm giác cánh tay của mình tựa như là sa vào đến vũng bùn bên trong, cảm nhận được cực lớn lực cản. Ta cắn răng, dùng sức đem cánh tay phải của mình đẩy về phía trước đi, cái này ngắn ngủi 1 mét khoảng cách, ta lại dùng 3 giây mới để cho tay chạm đến khai minh thú thân thể. Toàn bộ cánh tay phải truyền đến đốt pháo đồng dạng lốt bốp tiếng vang, đó là gặp phải bất động trận phản vệ kết quả, bất động trận kéo dài thời gian càng dài, phản vệ lực lượng cũng sẽ tăng mạnh, ta cánh tay phải mạch máu đã hoàn toàn nổ tung, cả cánh tay phải huyết nhục lật ra ngoài, còn hôn tạp bể nát cốt phiến. Nếu như không phải dùng ác linh tinh hoa cương ép đem cánh tay cố định lại, ta cánh tay này khẳng định đã tại phản vệ bên trong bị nổ không có. 3. Có bất động trận giấu bàn tay tại khai minh thú một cái trên đầu. Khai minh thú tựa như cảm nhận được uy hiếp, cưỡng ép đem đầu hướng về ngựa ra sau đi, ta có thể nghe đến nó bởi vì cưỡng ép hoạt động đầu, dẫn đến xương cổ đứt gây âm thanh. Bất động trận ẩn chứa năng lượng trong nháy mắt này từ lòng bàn tay của ta bên trong bộc phát, từ nóng hỏa diễm nô lên mà ra, đem khai minh thú nửa người thôn phệ. Cuối cùng kết thúc. Uy hiếp giải trừ, tinh thần trầm tĩnh lại, ta đối cảm giác đau đớn lại càng ngày càng nhạy cảm, cánh tay phải còn có 2 cái đùi, lúc này đều đã biến thành khối lớn thịt não, dựa vào ác linh tinh hoa liền mới, từng trận đau nhức để ta đứng không vững, kém chút không có ngã nhào trên đất. T. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, nhẫn nhịn đau đớn xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị đem Dương Lăng nâng đỡ. Mà tại ta lúc xoay người, ta đột nhiên nghe đến phía sau chuyển đến một tiếng thú vật giống. Quay đầu đi, ở giữa vậy cái kia tiêu tán hỏa diễm bên trong, khai minh thú đang dùng cái kia duy nhất còn lại một cái đầu hung tợn nhìn chằm chằm ta. Nó còn có một cái đầu còn chưa bị hủy. Chương 540, Dương Lăng bản sắc. Chương 540, Dương Lăng bản sắc. Khai minh thú nửa người đã bị cháy rụi, lộ ra sâm sâm bạch cốt, còn sót lại một cái đầu làn da lông cũng đều bị đốt chỉ toàn, lộ ra trắng liêu xương, mắt phải của nó đã hủy đi, còn sót lại một cái mắt trái tại cái kia mất đi mí mắt viền mắt bên trong. Mặc dù thoạt nhìn cái này khai minh thú một bộ trọng thương ngã gục bộ dạng, thế nhưng thông qua trí tuệ bảo khố tư liệu ta lại biết, chỉ còn lại một cái đầu khai minh thú là nguy hiểm nhất. Khai minh thú có 6 cái đầu tương ứng cũng có 6 đầu mệnh, mà mỗi mất đi một cái mạng thì sẽ để cho khai minh thú trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mất đi 5 cái đầu khai minh thú, thân thể phát ra lốp bốp tiếng vang, bị thiêu hủy thân thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh người phục hồi như cũ, thân thể của nó cũng biến thành càng thêm to lớn, khoảng chừng cao hơn 3 mét, to lớn đầu đè vào mộ đạo để mắt tới, một đôi bóng rổ lớn nhỏ trong mắt hung tợn chúng ta. Cự thú ném xuống bóng tối, mang đến cho ta 10 phần cảm giác áp bách. Ta theo bản năng lui lại một bước, ngửa đầu nhìn xem cái kia minh thú to lớn đầu, trong lòng thầm nghĩ, dù cho hình thể biến lớn bất quá tại ý chú nhược điểm này tác dụng dưới, cái này khai minh thú liền tính mạnh hơn, cũng bất quá là một cái bia sống. Trong lòng ta nghĩ như vậy, khống chế ác linh tinh hoa ưu tiên chữa trị 2 chân, ác linh tinh hoa đem bể nát xương cốt cố định, đem đứt rời bắp thịt kết nối với, mặc dù không bằng khôi phục hoàn toàn thân thể như vậy tự nhiên, thế nhưng thời gian ngắn khẩn cấp cũng chỉ có thể dùng loại này phương pháp. Ta đột nhiên vọt hướng khai minh thú, tay trái đẩy hướng khai minh thú đầu, lòng bàn tay bên trong lại lần nữa hiện ra bất động trận đường vân. Nhưng tại lúc này, ta lại đột nhiên nghe đến bên cạnh chợt một tiếng, cái kia khai minh thú vậy mà nâng lên một cái to bằng chậu rửa mặt móng vuốt, hướng về ta đập tới. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại rõ ràng vẫn là ban ngày a. Ta vội vàng đem tay trái đong đưa đến bên người, cùng khai minh thú cái kia to lớn móng vuốt chạm nhau một trường. Khó có thể tưởng tượng cự lực, tại cái này một chảo phía dưới, ta nửa người đều bị đập đá tê dần, cả người bay thẳng ra mộ đạo, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Ta cắn răng, lật người đến, lại kinh ngạc thấy được bầu trời bên trong mặt trời đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó nhưng là một tháng vòng cùng chấm chấm đầy sao. Ban ngày trong khoảnh khắc vậy mà biến thành đêm tối. Đây chẳng lẽ là trạng thái mạnh nhất bên dưới khai minh thú năng lực, vậy mà có thể đem ban ngày biến thành đêm tối, đây quả thực không khoa học. Khai minh thú cất bước, từng bước từ mộ đạo bên trong đi ra, cước bộ của nó nhẹ nhàng không tiếng động, thế nhưng cái này không tiếng động bước chân mỗi bước về phía ta một bước, lại đều để ta cảm thấy tựa như là nó cái kia to lớn bàn chân trùng điệp giẫm tại trên ngực của ta, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Ta cắn răng ngồi dậy, Thủy Thiên Dực ở sau lưng xuất hiện, cánh vỗ, hỏa diễm giống như sóng biển đồng dạng tuôn hướng cái kia khai minh thú, nhưng cái kia khai minh thú chỉ là nhẹ nhàng cơ chảo, cái này nộ diệm liền hoàn toàn biến mất. Tay phải phế bỏ, tay trái vừa rồi một lần kia cứng rắn đụng phía dưới cũng đã bẻ gãy, 2 cánh tay đều không thể lại sử dụng bất động trận, mà đã niết bàn một lần ta, cũng lại không có phục sinh một lần có thể. Bình thường nộ diệm không cách nào tổn thương đến khai minh thú, ta hiện tại hoàn toàn đã thành dê đợi làm thịt. Ta thử nghiệm kêu gọi Kim Ô ý chí, hy vọng có thể được đến Kim Ô trợ giúp, nhưng lại căn bản không có tác dụng gì, Kim Ô ý chí không có làm ra đáp lại. Khai minh thú đi tới trước mặt của ta, cái kia phẫn nộ khuôn mặt đối với ta, cái mũi phun ra 2 đạo sóng khí để xung quanh cây cối đều đang run rẩy. Nó nâng lên móng vuốt, phản phất muốn đem ta giẫm bẹp. Nhìn xem cái kia hướng về đỉnh đầu ta rơi xuống cự trảo, ta khống chế nộ diệm tại xung quanh của ta tạo thành một đạo vòng tròn. Bất động trận. Ta chuẩn bị phát động hoàn chỉnh bất động trận, dù cho ta sẽ gặp phải phản vệ mà chết đi, cũng so không có chút nào phản kháng táng thân tại cái này khai minh thú móng vuốt phía dưới mới tốt. Kịch liệt đau nhức theo đạo thứ nhất vòng tròn thành hình giống như nước thủy triều đánh tới, cái kia cảm giác thống khổ, thật giống như có cái búa đem ta toàn thân xương cốt toàn bộ đều đập vỡ nát. Ta cố nén đau đớn, để đạo thứ hai vòng tròn tại ta xung quanh thành hình, chỉ là ta có chút đánh giá cao thân thể của mình năng lực chịu đựng, đạo thứ hai vòng tròn vừa vận hoàn thành một nửa, ta liền cảm thấy não phảng phất muốn rách ra, căn bản là không có cách tập trung lực chú ý, chớ nói chi là hoàn thành cái này đạo thứ hai vòng tròn. Ta hai tay thật chặt nén đầu, hy vọng có thể nhờ vào đó giảm bớt đau đớn, mà tại lúc này, Khai Minh thú móng vuốt đã rơi xuống. Ta vô ý thức hai mắt nhắm lại túi lầu xuống, vốn cho rằng dưới một kích này chính mình tất nhiên sẽ bị nện thành thịt muối, nhưng kỳ quái là, cái kia Khai Minh thú móng vuốt nhưng thủy chung không có rơi xuống trên người ta. Ta đem con mắt mở ra, phát hiện xung quanh đạo thứ nhất vòng tròn phát ra màu vàng quang mang hợp thành một cái màu vàng vòng bảo hộ đem ta bao phủ, Khai Minh thú móng vuốt chính là bị cái này vòng bảo hộ chặn lại. Ngẩng đầu nhìn một cái kia treo tại trên đầu ta, làm thế nào cũng không rơi xuống nổi cự trảo. Ta thở dài một hơi, không thể có vui mừng chính mình trở về từ có chết, vội vàng khống chế ác linh tinh hoa chữa trị thân thể của mình, tranh thủ tại cái này tầng phòng hộ bị kích phá về sau còn có một trận chiến lực lượng. Khai Minh thú đối với công kích của mình bị cái này nho nhỏ vòng bảo hộ ngăn lại hiển nhiên bất mãn hết sức, nó đột nhiên đứng thẳng người lên, sau đó mượn tiền thân hạ xuống lực lượng, đem hai cái móng vuốt cùng nhau hướng về vòng bảo hộ kia giáng xuống. Vòng bảo hộ kịch liệt rung động, nhan sắc cũng từ vàng rực biến thành ảm đạm ố vàng, phản phất tùy thời muốn tiêu tán bộ dáng. Khai Minh thú lại lần nữa thân đứng lên khỏi ghế, chuẩn bị lặp lại vừa rồi công kích. Tâm ta tại cái này một khắc cũng treo lên, trong lòng cầu nguyện, hy vọng chỉ cần cái này vòng bảo hộ lại chống đỡ một lần công kích, chỉ cần một lần liền tốt. Phanh! Khai Minh thú cự chảo lại lần nữa rơi đập tại vòng bảo hộ bên trên. Ta nhìn chằm chằm bị Khai Minh thú song chảo đánh trúng vòng bảo hộ, trái tim tại cái này một khắc phảng phất ngừng ngày. Vòng bảo hộ không có vỡ vụn, thậm chí đều không có rung động cho dù một cái. Một kích này uy lực quả thực không bằng vừa rồi một kích kia một. Chẳng lẽ cái này Khai Minh thú hậu kình không đủ? Dù sao biến thành như thế lớn, cân nặng cũng sẽ gia tăng, muốn để cái này thân thể khổng lồ trồn người lên, tiêu hao lực lượng cũng sẽ không nhỏ a. Liền tại ta như vậy nghĩ đến thời điểm, Khai Minh thú đầu đột nhiên vô lực rủ xuống đến, cũng rơi vào vòng bảo hộ bên trên. Ngay sau đó, cái kia to lớn hình thể liền lại khôi phục phía trước 6 cái đầu lúc bộ dạng. Sao, chuyện gì xảy ra? Ta sững sờ nhìn xem trước mặt nằm rạp trên mặt đất Khai Minh thú, đã thấy cái kia Khai Minh thú trong miệng hướng dẫn ra ngoài ra máu. Uy, ngươi mang theo bao nhiêu tục cơ cao? Lúc này, Dương Lăng âm thanh đột nhiên vang lên. Ta nghiêng đầu đi, lại nhìn thấy hắn chính che lấy miệng vết thương ở bụng nhìn ta, phía trước bị rùi đá đâm thủng qua ngực, giống như là ác linh mở ra miệng to như chậu máu, lật ra ngoài xương tựa như trên lệnh răng. Ta vội vàng đem tục cơ cao đưa cho Dương Lăng, vừa rồi ngươi bị công kích đều là trang. Ta là thật kém chút chết. Dương Lăng ho ra một ngụm máu đến, chỉ là ta phản ứng nhanh, kịp thời dùng niệm lực đem nội tạng của mình rời đi, không có nhận đến vết thương chí mạng. Quả nhiên ngươi không thể dễ dàng như thế chết, ngươi đã sớm biết cái này Khai Minh thú sẽ bị ta dẫn ra. Dương Lăng đem thuốc bôi ở trên thân nói, không biết, nguyên bản ta là tính toán trực tiếp giả chết, thừa dịp ngươi hấp dẫn cái kia Khai Minh thú lực chú ý thời điểm trực tiếp ảnh độn chạy trốn, kết quả ngươi bị một bàn tay đánh ra, ta liền không thể không thay đổi kế hoạch. Làm gì như thế một bộ không cao hứng biểu lộ? Ta sẽ chạy trốn loại này sự tình rất khó tiếp thu sao? Tại trước mặt của người khác ta muốn ngụy trang thành đi qua chính mình bộ dạng, thế nhưng tại trước mặt của ngươi, ta cũng không cảm thấy chính mình cần thiết ngụy trang. Tần Dương A, đừng đem ta trở thành là đặc tập tổ cục trưởng, ta chỉ là Dương Lăng mà thôi. Là ta quá ngây thơ. Ta tự giễu cười một tiếng, sau đó nằm trên mặt đất, một bên dùng ác linh tinh hoa chữa trị thân thể thương tích, một bên hướng Dương Lăng hỏi thăm hắn là như thế nào giết chết Khai Minh thú. Chương 541, Kim Qua Thiết Mã. Chương 541, Kim Qua Thiết Mã. Vừa rồi lực chú ý của ta toàn bộ đều tại Khai Minh thú trên thân, nhưng dù vậy, ta cũng không có thấy Dương Lăng là thế nào giết chết Khai Minh thú. Diệt Linh Thủy. Dương Lăng chỉ một bên mấy cái chai không nói, tại ngươi chọc giận Minh thú thời điểm, ta liền dùng niệm lực đem trên thân tất cả Diệt Linh Thủy toàn bộ vụ hóa, để Minh thú tại hô hấp thời điểm hút vào trong cơ thể. Mặc dù thân thể của nó có thể ngạnh kháng ngươi nội diệm, bất quá nội tạng có lẽ sẽ không như vậy bền chắc. Vậy mà dựa vào Diệt Linh Thủy giết chết cái này Minh thú. Nhắc tới đây cũng không phải là ta lần thứ nhất kiến thức đến đặc tập tổ người dùng Diệt Linh Thủy giải quyết vấn đề, phía trước tại dị giới thời điểm, Thẩm Lưu liền dùng qua phụ chú cùng Diệt Linh Thủy kết hợp phương pháp, giải quyết đại lượng ác linh. Ta vẫn là không quá am hiểu đối đã có tài nguyên lợi dụng a bôi lên song tục cơ cao, chờ đợi trên thân cái kia vết thương ghê rợn khôi phục. Dương Lăng nói với ta, không muốn quá độ ỷ lại cái gì, bất luận là ngươi ác linh tinh hoa, vẫn là ác linh tinh hoa cho ngươi cung cấp tri thức. Có đôi khi, thời khắc nguy cơ biến báo thậm chí muốn so ngươi được đến tình báo quan trọng hơn. Ta nhìn một chút hắn cái kia buồn nôn vết thương, đột nhiên cảm giác được Dương Lăng vừa rồi bộ dạng rất giống đặc tập tổ tiền bối. Người này, đến tột cùng có cái dạng gì nội tâm thế giới đâu? Ta cùng Dương Lăng đều là trọng thương, trọn vẹn hơn một giờ thời gian, thân thể của ta mới hoàn toàn khôi phục, mà Dương Lăng mặc dù vết thương phục hồi như cũ, thế nhưng đứt rời xương sườn cũng không có dễ dàng như vậy phục hồi như cũ. Ta nhặt một chút cành cây, đem Dương Lăng đứt rời xương sườn cố định băng bó bên trên. Là Dương Lăng băng bó kỹ phía sau, ta đối hắn nói, thương thế của ngươi nặng như vậy, vẫn là đi về trước đi. Lo lắng ta kéo ngươi chân sau sao? Dương Lăng liếc ta một cái, đừng nói chỉ là xương sườn loại này vết thương nhỏ, liền tính trên thân xương toàn bộ đều bẻ gãy, đối ta ảnh hưởng cũng không lớn. Tất nhiên hắn đều đã nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Ta cùng Dương Lăng cùng nhau đi vào mộ đạo bên trong, cái thứ nhất sau cửa đá mặt mộ đạo cũng không tính dài, chỉ có hơn 20 mét, mộ đạo hai bên vách tường bên trong đã không có điêu khắc cũng không có bích họa, chỉ là bóng loáng vách đá, thoạt nhìn có một loại cùng tần thủy hoàng không quá tương xứng một mạc cảm giác. Đi tới cái thứ hai cửa mộ phía trước, ta đưa tay đem cửa mộ đẩy ra. Cửa mộ vừa vặn mở ra một cái khe, một cỗ màu xanh khói liền từ cửa mộ phía sau bừng lên. Trừ ta cùng Dương Lăng xung quanh có Dương Lăng niệm lực bảo vệ bên ngoài, mộ đạo trong khoảnh khắc liền đã bị cái kia khói xanh lấp kín. Quỷ thi độc. Đây là một loại tại sinh tại tần triều kịch độc, tính bốc hơi cường, phương pháp luyện chế theo tần triều diệt vong mà biến mất. Nghe nói to bằng móng tay quỷ thi độc bay hơi về sau đều có thể tại trong chớp mắt đem một đầu trưởng thành tê giác hóa thành hư không, liền một điểm xương cũng sẽ không còn lại. Cái này quỷ thi độc đến nhanh, đi cũng nhanh, chờ cái kia khói xanh tản đi về sau, chỉ thấy trừ ta cùng Dương Lăng dưới chân điểm này địa phương bên ngoài, toàn bộ mộ đạo bên trong phiến đá đều bị cái kia quỷ thi độc ăn mòn không còn, thậm chí liền ngọn núi bên trong núi đá đều bị hủ thực hơn 3 mét độ dày, nguyên bản bất quá hai người sóng vai mà đi mộ đạo, lúc này làm lớn ra mấy lần không gian, tựa như là một cái rộng lớn đại sảnh. Còn lại tảng đá mặt ngoài cũng đều bị ăn mòn ra vô số lỗ thủng, thoạt nhìn giống như tổ ong, ta quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái kia minh thú thi thể cũng đã bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại mấy khối nát ra. Ta không khỏi liễu lưỡi, nếu như không phải mới vừa Dương Lăng tạo ra niệm lực, đem cái kia quỷ thi độc ngăn lại, trên người ta linh tinh hoa cũng ngăn không được cái này quỷ thi độc ăn mòn, quỷ thi độc uy lực có thể so với trong truyền thuyết lợi hại hơn nhiều. Trên mặt đất giống như tổ ong hòn đá yếu ớt không chịu nổi, nhẹ nhàng giẫm mạnh liền vỡ nát thành thạch mạn, đem chân cho lún xuống dưới. Đi tại loại này trên đường, cảm giác muốn so đi tại đầm lầy bên trong càng thêm khó chịu, thật vất vả mới đi tới đạo thứ hai cửa mộ phía sau. Thứ hai mộ đạo bất luận là vách tường, vẫn là mặt đất nóc phòng, đều bôi lên một loại đặc thù dầu trơn, dù cho qua ngàn năm, những này dầu trơn vẫn như cũ giống như là vừa vặn bôi lên đi lên đồng dạng, cái này thứ hai mộ đạo không có bị ăn mòn, hẳn là cái này dầu trơn công hiệu A2 bên trên vách tường, dùng màu đen cùng màu đỏ thuốc màu vẽ bích họa, nội dung nhưng là tần vương nhất thống 6 quốc tình cảnh. Cổ đại vẽ tranh từ trước đến nay không giống phương Tây tranh sơn dầu như vậy tả thực, nhưng cái kia giải rác mấy bút mang tới bật bị, nhưng để người có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, có thể xuyên thấu qua cái này bích họa cảm nhận được năm đó cái kia kỵ binh lười mát thiết huyết xa trường. Ta cùng Dương Lăng đi thẳng về phía trước, tiếng bước chân tại cái này mộ đạo bên trong quân quần, nghe tới giống như là có vô số người đi theo phía sau chúng ta đồng đạo. Càng là hướng về phía trước, cái kia quanh quần tiếng bước chân thì càng nhiều. Dần dần, quanh quần tiếng bước chân ở bên thai phát sinh biến hóa, biến thành tiếng vó ngựa, xung quanh cũng bốc lên mảng lửa khói, không, đó là cát bụi. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, ta phát hiện chính mình đã tại một mảnh đất cát bên trong, cuồng phong cuốn lên cát bụi che chắn tầm mắt của ta, giống như cùng là sương mù dày đặc đồng dạng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy nơi xa có bóng người trùng trùng, đen nghịt, không biết có bao nhiêu. Bay lên cát bụi tại cái kia đều nhịp tiếng bước chân bên trong bình ổn lại, hai cái quân đoàn xuất hiện ở ta hai bên, bọn họ hất lên thời kỳ chiến quốc chiến bào, trong tay cầm tản ra hàn mang trường qua đoàn kiếm, lôi kéo chiến xa quân ma hí, chỉnh tề ma trận vùng cho người một loại to lớn cảm giác áp bách. Đây là huyết tượng. Ta trái phải nhìn quanh, lại tìm không được Dương Lăng vết tích. Hai cái quân đoàn tại ngắn ngủi rằng co về sau, mở rộng đối lẫn nhau chinh phạt. Tuấn Mã lôi kéo chiến xa từ bên trái của ta phóng tới phía bên phải hắc giáp quân đoàn, mà cái kia hắc giáp quân đoàn đối mặt cái kia mãnh liệt mà đến chiến xa lại cũng không bối rối, thuận binh bước nhanh về phía trước tạo thành thuật tường, trường qua từ tấm tuấn khe hở bên trong lộ ra, đón lấy những chiến mã kia. Những cái kia chiến xa trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt của ta. Phía trước cái kia khai minh thú cùng quỷ thi độc cái nào đều là muốn mạng đồ vật, hiện tại cái này xa trường mặc dù cảm giác là huyết tượng, nhưng ta không dám phớt lờ. Thủy Thiên Dực ở sau lưng mở ra, đem ta bảo hộ ở trong đó. Một chiếc chiến xa va chạm, kéo xe tuấn mã từ Thủy Thiên Dực chặn đường bên dưới chui đi qua. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Những này thật chỉ là ảo giác. Không phải vậy Thủy Thiên Dực làm sao sẽ không có cảm giác được một điểm va chạm? Liên tại ta thở dài một hơi thời điểm, cái kia kéo xe tuấn mã đụng đầu vào trên ngực của ta, trực tiếp đem ta đụng bay đi ra. Những này chiến mã vậy mà có thể không nhìn Thủy Thiên Dực phòng ngự, ta vội vàng ngồi dậy, chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn một hồi, lúc này mới phát hiện chính mình xương sườn tại vừa rồi cái kia va chạm phía dưới bị bẻ gãy. Chẳng những có thể không nhìn Thủy Thiên Dực, thậm chí liền ác linh tinh hoa phòng ngự đều trực tiếp bị xuyên thấu. Tiếng vó ngựa vang, những cái kia chiến xa hướng ta vào tới, phản phất muốn từ trên người ta ép qua đồng dạng, nếu như ác linh tinh hoa phòng ngự không có hiệu quả, bị những này chiến xa ép qua dù cho không chết cũng muốn nửa tàn. Huống chi tại những này chiến xa về sau, những bộ binh kia cũng đều gầm thét lao đến. Mà lúc này, đen thêm quân đoàn bên trong đột nhiên liên tiếp vang lên rít lên phá không, vô số mũi tên từ hắc giáp quân đoàn bên trong bay lên, giống như che trời mây đen, nhưng lại xa so với mây đen khuyết tán tốc độ càng nhanh, mà ta liền tại mưa tên này bao phủ bên trong. Chương 542, trong họa chi chiến. Chương 542, trong họa chi chiến. Phía trước là chút xuống mưa tên, phía sau thì là công kích mà đến chiến xa, mà ta giống như là hột độp lạm xưởng đồng dạng bị kẹp ở giữa tiến thối không được. Sau lưng ta Thủy Thiên Dực vỗ, cuốn lên sóng lửa hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Quản hắn xung quanh nơi này tất cả có phải là huyễn tượng, một mùi lửa thiêu tính toán. Đầy trời mưa tên bị ngọn lửa đốt cháy thành cho bụi, nhưng cái kia cho tản tản ra về sau, cũng lộ ra dấu ở cái kia mưa tên bên trong từng cây dài nhỏ, có màu trắng vân vân màu xanh tinh thể. Không chỉ là cái kia đầy trời mưa tên bên trong có loại này màu xanh tinh thể, những cái kia bị ngọn lửa đốt cháy chiến xa, cũng lộ ra nội bộ màu xanh tinh thể làm thành khung xương, thậm chí liền lôi kéo chiến xa ngựa cùng trên xe binh sĩ tại da thịt bị đốt cháy chỉ riêng phía sau, đều lộ ra màu xanh tinh thể khung xương. Những này tinh thể không biết là thứ gì, nộ diệm hỏa diệm đối với nó hoàn toàn không có hiệu quả. Phúc. Một cái từ trên trời giáng xuống lam tinh chi tiễn rơi xuống, trực tiếp đem vai trái của ta xương bả vai cho xuyên qua, ác linh tinh hoa phòng ngự, tại cái này làm tinh chi tiễn bên dưới quả thực liền cùng một trang giấy đồng dạng mờ nhạt, vừa rồi cái kia chiến xa có thể xuyên qua Thủy Thiên Dực phòng ngự, cũng hẳn là bởi vì chiến mã trong cơ thể làm tinh khung xương, á bây giờ không phải là lúc than thở, ta thậm chí không kịp đem trên bả vai làm tinh chi tiễn rút ra, buồn bực đầu hướng về phía trước chạy đi, nếu như chạy chậm một bước, ta liền sẽ rơi vào một cái vạn tiễn xuyên tâm hạ tràng. Tốt tại, những này làm tinh chi tiễn mục tiêu chủ yếu không phải ta, mà là sau lưng những cái kia chiến xa. phía sau truyền đến chiến mã hí âm thanh, còn có chiến xa va chạm tiếng vang. Bất quá dù cho mưa tên này phô thiên cái địa, cũng có chiến xa đột phá đi ra. Tiếng vó ngựa vang, một chiếc chiến xa từ bên cạnh ta chạy qua. Ta thả người nhảy lên, nhảy tới xe ngựa kia bên trên, so với hai cái đùi ta, hai con ngựa lôi kéo chiến xa tốc độ càng nhanh. Chỉ là trên xe Khô Lâu quân sĩ lại cũng không hoan nên ta cái này đi nhờ xe, cầm kiếm Khô Lâu quân sĩ rút ra trường kiếm bên hông, hướng về ta bổ xuống. Ta giơ tay lên, bắt lấy cái kia Khô Lâu quân sĩ cổ tay. Những này Khô Lâu quân sĩ khí lực muốn so người bình thường phải lớn hơn không ít, tiện tay vung lên liền có chừng 100 cân khí lực, bất quá đối với có ác linh tinh hoa tăng thêm ta đến nói, điểm này lực lượng còn chưa đáng kể. Ta nắm chặt cái kia Khô Lâu quân sĩ lắc cổ tay hất lên, đem cái kia Khô Lâu quân sĩ từ trên xe đánh xuống đi. Ngã ghé vào Khô Lâu quân sĩ vừa vặn muốn bỏ dậy, liền bị phía sau đuổi theo chiến xa cho nghiền vỡ nát. Lái xe Khô Lâu binh sĩ lúc này cũng cởi xuống bên hông vòng bài đại đao, đột nhiên vung hướng cổ của ta, ta từ cái kia Khô Lâu trong tay đem hoàn thủ đao đoạt lấy, sau đó đưa nó cũng cho vứt xuống xe. Mất đi lái xe binh sĩ, cái này chiến xa vậy mà ngừng lại, ta vội vàng bắt lấy dây cương, học phim cổ trang bên trong diễn viên cưỡi ngựa bộ dạng, run rẩy một cái dây cương, trong miệng kêu một tiếng, điều khiển. Hai con ngựa lại hoàn toàn không có phản ứng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà lúc này, hai bên trái phải lại có hai chiếc xe ngựa lao đến, trên xe quân sĩ phân biệt vung vẩy hoàn thủ đao cùng trường mâu hướng ta mở rộng tiến công. Ta vội vàng nghiêng người né qua cái kia đâm về ta hậu tâm trường mâu, trong tay hoàn thủ đao vung lên, chặn lại phía bên phải bổ tới đại đao. Mặc dù những Khô Lâu binh này khí lực không bằng ta, bất quá tăng thêm cái kia chiến xa tốc độ, để một đao này lực lượng bạo tăng, mặc dù bị ta chặn lại, thế nhưng ta lại cảm thấy trong lòng bàn tay tê dại, mà tại cái này hai chiếc chiến xa về sau, còn có càng nhiều chiến xa hướng về ta lao đến. Không chỉ như thế, hắc giáp tần quân bên trong cũng lại lần nữa bắn ra tiến đến. Cái này chiến xa rốt cuộc muốn làm sao không chế a? Vốn cho rằng được đến một cái lợi hại phương tiện giao thông, nhưng cái này chiến xa nếu như bất động lời nói, cùng với cái rùa đen có cái gì khác nhau? Có lẽ khác nhau chính là rùa đen còn có thể đội trên đỉnh đầu làm tấm thuần a. Liền tại ta chuẩn bị bỏ xe thời điểm, đầu của ta đột nhiên ông một cái. Loại này cảm giác không thể quen thuộc hơn nữa, chính là trí tuệ bảo khố mở ra lúc mới có cảm giác. Khống chế chiến xa kỹ xảo tràn vào đến trong đầu của ta, cái này trí tuệ bảo khố bên trong vậy mà trừ một chút tư liệu bên ngoài, vậy mà còn đã bao hàm lái xe chiến xa kỹ xảo. Ta không kịp cảm thán, hai tay nắm lấy dây cương, đột nhiên xe giống đang sống lái về phía trước động, trong lòng ta vui mừng, khống chế xe ngựa hướng về phía trước chạy đi. Chiến xa không ngừng tránh né lấy chạm mặt tới mũi tên, tại đợt thứ hai tiến toàn bộ rơi xuống về sau, ta còn có những chiến xa đều đã vọt tới hắc giáp tần quân trước trận. Tần quân trưởng qua vung đẩy, đem xông lên phía trước nhất những chiến mã kia đánh giết, mất đi chiến mã chiến xa dưới tác dụng của quán tính vẫn cứ xông về trước một khoảng cách, đâm vào ngăn tại phía trước nhất thuẫn trên tường. Ngay sau đó, hàng thứ hai chiến xa cũng bật lên, trực tiếp đem thuẫn tường vỡ ra một lỗ hổng. Ta đối với cái này song phương giao chiến đều không có hảo cảm gì, cũng không muốn giúp đỡ ai đánh bại một phương khác, chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi cái này hoàn cảnh. Nhưng lúc này ta đã xen lẫn vào trận chiến đấu này bên trong, muốn đi ra cũng khó khăn, chỉ có thể theo chiến xa dòng lũ hung hăng xông về trước. Tiếng la giết không dứt bên hai, ta một bên cưỡi chiến xa tránh né lấy bốn phía đánh tới công kích, một bên nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy chạy ra cái này hảo cảnh phương pháp. Đột nhiên, ta thoáng nhìn nơi xa lại là trống rỗng. Không sai, giống như là một bức tranh phần cuối, không có chút nào sát thái, cũng không có bầu trời. Ta đột nhiên nhớ tới cái kia mộ đạo hai bên bích họa, cái này hai quân giao chiến một màn, tại cái kia bích họa bên trên ta hình như gặp qua, chẳng lẽ bây giờ đang ở cái kia trong họa? Nếu như là dạng này, xa như vậy chỗ cái kia mảng lớn trống không, hẳn là chạy khỏi nơi này cửa ra. Ta quay đầu ngựa lại, để chiến mã hướng về tần quân ngoài trận phóng đi. Nộ diệm đúng những này tần quân không có bao nhiêu hiệu quả, có thể dùng chính là trong tay của ta làm tinh hoàn thủ đao cùng cái kia không ngừng nhấp nô bánh xe. Trong tay của ta đại đao huy động, bằng vào man lực đem tả hữu vọt tới tần quân ngăn cản mở. Kéo xe hai thất lam tinh Khô Lâu thân ngựa bên trên không biết chịu bao nhiêu công kích, một thất chiến mã phía bên phải xương sườn đã toàn bộ đều bị chặt đứt, tốc độ đã chậm lại. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn muốn bị cái này vây ở chỗ này. Làm sao cưỡi ngựa? Ta đối trí tuệ bảo khố tiến hành hỏi thăm. Trí tuệ bảo khố có đáp lại, cưỡi ngựa kỹ xảo tràn vào đến trong đầu của ta. Ta từ trên chiến xa nhảy lên, nhảy tới không có làm sao thụ thương cái kia chiến mã trên thân, đại đao trong tay huy động, đem chiến mã cùng chiến xa tách rời. Ta hai chân thúc vào bụng ngựa, dùng ngựa bật lên. Phía trước tần binh vội vàng đem trong tay trường mâu hướng về ta đâm xuống. Thân thể ta hướng phía dưới bốn cong, trong tay đại đao huy động, đem những cái kia đâm về trí mạng bộ vị trường mâu chặt đứt. Mất đi trường mâu công kích, hai bên thuẫn binh thần tốc vào tới, giơ tay lên bên trong tấm thuẫn ngăn tại trên đầu, đem những người khác bảo vệ. Vó ngựa rơi xuống, mới vừa dẫm tại cái kia tấm thuẫn phía trên, những cái kia thuẫn binh liền hò hét đem tấm thuẫn hướng về phía trên đẩy. Khô Lâu ngựa lập tức đứng không vững, ngựa đầu mang theo ta cùng nhau ngã xuống. Ta vừa hạ xuống, đao thương trường mâu liền từ bốn phương tám hướng hướng về ta đâm tới. Chương 543, xé rách thế giới. Chương 543, xé rách thế giới. Binh lính xung quanh, bất luận là mặc hắc giáp tần quân vẫn là một những quân đoàn binh sĩ lúc này ngược lại là đồng tâm hiệp lực cùng nhau đem ngã nhào trên đất ta vây, vô số trường mâu lưỡi dao hướng ta đâm tới, liền tránh né khe hở đều không có. Hỗn đản, nói thế nào ta cũng coi là mang hỗ trợ xông phá tần quân tiền tuyến, những quân đoàn lại vào lúc này cùng tần quân cùng nhau công kích ta. Ta vội vàng tay phải đem hoàn thủ đao đứng ở trước mặt, chặn lại nhìn hướng ta đầu mấy thanh trường kiếm đại đao, tay trái nắm lấy cái kia đâm về trong ngực ta trường mâu, mặc dù tránh khỏi đầu cùng trái tim cái này hai chỗ yếu hại, thế nhưng còn lại vũ khí sắc bén lưỡi đao lại toàn bộ đều rơi vào trên người ta. trên chân trên cánh tay bắp thịt bị cắt, lồng ngực còn có trong bụng bị đâm vào ba, bốn cây trường mâu. Đồng thời những này đem vũ khí đâm vào trong thân thể ta binh sĩ cũng không có đem trong tay vũ khí rút ra, ngược lại dùng sức hướng về một bên lôi kéo, muốn đem vết thương cho kéo càng mở. Tứ chi vết thương còn dễ nói, nếu như tạng phủ khí quan vết thương đều bị xé rách, dù cho trong cơ thể cổ vương có thể chữa trị, thế nhưng trong nháy mắt kia xuất huyết nhiều cũng sẽ muốn mạng của ta. Ta vội vàng khống chế ác linh tinh hoa đem vết thương xung quanh bắp thịt giảm, dùng để kẹp lấy những này cắm vào trong cơ thể ta vũ khí. Mặc dù ác linh tinh hoa tại những này màu xanh tinh thể trước mặt giống như không có gì, bất quá đối ta bản thân bắp thịt khống chế tăng cường phương diện ảnh hưởng cũng không có biến mất. Tại kẹp lấy những vũ khí kia về sau, ta đột nhiên vung lên tay trái bắt lấy trường mâu, đem vây quanh ta người toàn bộ hất ra. Không lo được đau đớn trên người, ta vội vàng dùng ác linh tinh hoa hóa thành hai cái cự thủ cắm vào trước mặt ta dưới mặt đất, sau đó hướng về hai bên bắn lên, mặt đất bị nhấc lên, khối lớn bùn đất hòn đá hướng về hai bên đập tới, đem những cái kia muốn tại phóng tới binh lính của ta cho đệm té xuống đất. Không ngừng đào ra mặt đất cự thạch bùn khối oanh kích những binh lính kia, ta bước nhanh hướng về phía trước chạy đi. Khoảng cách cái kia màu trắng biên giới càng ngày càng gần, phía sau tiếng la giết cũng càng lúc càng lớn, bất luận là tần quân vẫn là một những quân đoàn, lúc này đều đình chỉ đối lẫn nhau sát phạt, cùng nhau hướng về ta lao đến. Hẳn là không muốn để ta từ trong bức họa kia thế giới bên trong chiến trường chạy trốn a, tiếng dây cung vang, mảng lớn mưa tên hướng ta bắn tới, bất quá có nhiều hơn một nửa mũi tên đều là ngắm chuẩn ta đây phía trước, hẳn là muốn đem ta bước lui. Nhìn xem bất quá 20 mét bên ngoài màu trắng biên giới, ta cắn răng, hai chân dưới chân hiện ra một đạo bất động trận vòng tròn. Kim ô bất động trận cùng trùng vương bất động trận ba cái vòng tròn tác dụng đều không giống nhau, ta dưới chân đạo này vòng tròn tác dụng là chê. Đem tiếp xúc đến đồ vật trong nháy mắt đẩy ra, mà ta lần này muốn đẩy ra chính là mặt đất. Tại cái này bất động trận vòng tròn thúc đẩy một sát na, ta còn hai chân cũng đột nhiên đạp lên, tốc độ trước đó chưa từng có, xông về phía trước. Ngắn ngủi thời gian không tới một giây bên trong, ta tinh thần trước nay chưa từng có căng cứng, từng cây mũi tên tại xung quanh của ta rơi xuống, trong đó không thiếu bắn tới trên người ta, ta có thể làm chính là không cho những cái kia mũi tên tổn thương đến chỗ yếu hại của ta. Cuối cùng, ở trên người chúng 6-7 tiễn về sau ta đến màu trắng biên giới bên trong, vừa hạ xuống, xung quanh bạch quang lập lòe, ta liền lại lần nữa về tới mộ đạo bên trong. Ta ngồi dưới đất, hai chân bởi vì một đạo vòng tròn phản vệ mà hơi tê tê. Ta cắn răng, nhịn đau đem cắm ở trên thân thể trường mâu trường kiếm gì đó đều cho rút ra, ác linh tinh hoa cùng cổ vương cùng nhau tác dụng, đối ta thân thể tiến hành chữa trị. Quần áo trên người đã rách tung tóe, ta dứt khoát cởi xuống y phục, đem những cái kia lam tinh vũ khí dùng y phục quấn lấy cong tại trên lưng. Những này lam tinh vũ khí tất nhiên có thể không nhìn ác linh tinh hoa phòng ngự, tuyệt đối là đồ tốt, đợi đến sau khi trở về có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Mộ đạo bên trong hiện tại liền có ta một người, cái thứ ba cửa mộ là giam giữ, Dương Lăng hẳn là cũng bị hút vào đến cái kia thế giới trong tranh đi. Ta không khỏi có chút bận tâm tới hắn đến. Hắn nay đã trọng thương, không có ta sức khôi phục, đối mặt thế giới trong tranh làm tinh vũ khí, ta thật lo lắng hắn sẽ có cái gì không hay xảy ra. Thanh âm rất nhỏ đột nhiên vang lên, giống như là hạt cát rơi xuống mặt đất âm thanh đồng dạng, tại cái này điên tĩnh mộ đạo bên trong nghe tới là rõ ràng như vậy. Ta hướng về kia âm thanh vang lên phương hướng nhìn, đó là bên trái bức thứ hai cầu, họa phía trên lại nhiều ra một người. Mặc dù loại này bích họa nhìn không ra người diện mạo, bất quá ta vẫn là một cái nhận ra, cái này nhiều ra đến người chính là Dương Lăng, bởi vì hắn cái kia một thân đồ tây chế phục cùng bích họa bên trên những người mặc khôi giáp chiến bào phong cách quả thực trên lệch quá xa. Ta vội vàng đi đến bộ kia bích họa phía trước, đưa tay tại bích họa phía trên đè lên, cứng rắn băng lãnh vách đá không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như là tại bình thường bất quá một bức bích họa. Ta thở dài một hơi, không có cách nào tiến vào thế giới trong tranh, ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Ta ngồi dưới đất, nhìn xem trước mặt bộ này bích họa phía trên vẽ ra đồ án đã cùng ta ban đầu nhìn thấy thời điểm hoàn toàn khác biệt, Dương Lăng lơ lửng giữa không trung bên trong, tất cả nhân thủ bên trong vũ khí toàn bộ đều nhắm ngay Dương Lăng. Đột nhiên, cái kia thanh âm rất nhỏ vang lên lần nữa, lần này ta thấy được là cái gì phát ra âm thanh. Là bích họa bên trên lăn xuống đến một khối nhỏ mảnh vỡ. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy, bích họa phía trên có một đạo mảnh khảnh khe hở, bởi vì cái này bích họa là màu đen cùng màu đỏ sắc liệu, mà khe hở lại tại màu đen vị trí bên trên, không nhìn kỹ rất khó phát hiện, cái kia khe hở càng ngày càng dài, phản phất muốn nói bộ này bích họa chưa cắt thành hai nửa, mà Dương Lăng chính là xuất phát từ đạo này trên cái khe. Ta nuốt nước miếng một cái này khe hở sẽ không phải là Dương Lăng làm ra a, răng rắc một tiếng, bích họa triệt để vỡ thành hai mảnh, vẽ bích họa vách tường càng là trực tiếp nổ. Ta đưa tay che tại trước mặt, ngăn lại những cái kia cho bụi. Đợi đến cho bụi tan hết, ta nhìn thấy Dương Lăng đang đứng tại trước mặt của ta vô trên thân bụi đầu. Người đã đi ra à? Dương Lăng nhìn thấy ngồi tại trước mặt hắn ta có chút ngoài ý muốn nói, không tệ lắm, mặc dù đây chẳng qua là một cái thấp kém ngụy thế giới. Ánh mắt của ta vượt qua Dương Lăng, nhìn hướng sau lưng của hắn bích họa, bộ kia bích họa đã bị triệt để hủy đi. Mặc dù không có bị cùng Dương Lăng giam chung một chỗ, nhưng nhìn cái kia bị hủy diệt bích họa ta lại có thể tưởng tượng đến Dương Lăng là dùng cái gì thô bạo phương thức đi ra. Ta đành phải nuốt một miếng nước bọt, cho dù là thế giới trong tranh đó cũng là một cái thế giới a. Dương Lăng người này quả thực chính là một cái quái vật, một cái đại ma vương. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Ta đối Dương Lăng nói. Dương Lăng nhẹ gật đầu, nhưng vừa vặn nhấc chân, lại một đầu hướng về phía trước mới ngã xuống. Ta vội vàng đem hắn đỡ lấy. Ngươi thế nào? Ta đụng phải bộ ngực hắn trên mu bàn tay, chỉ cảm thấy có chút tầm ướt. Hắn y phục đã bị thẩm thấu. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Dương Lăng, ta vội vàng đem hắn đỡ ngồi ở góc tường. Chương 544, không cách nào rời đi mộ đạo. Chương 544, không cách nào rời đi mộ đạo. Dương Lăng sắc mặt hết sức khó coi, trắng xám giống như là một trang giấy đồng dạng. Nhìn xem thở hổn hển hắn, ta không khỏi hoài nghi hắn cái kia bị thẩm thấu y phục sẽ không phải là bị máu nhuộm ướt, ta ngươi có phải hay không thụ thương. Ta lấy ra còn sót lại một bình tụ cơ cao đưa cho Dương Lăng. Không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực. Dương Lăng miệng lớn thở hổn hển, mang trên đầu mồ hôi lau khô nói, dù sao niệm lực của ta cũng là có cực hạn, mà cái kia bị thế giới vừa vặn liền đạt tới cực hạn của ta, trước nghỉ ngơi một cái đi. Ta nhẹ gật đầu, phía trước trong bức họa thế giới ta bị thương mặc dù đều đã khép lại, bất quá tổn thất huyết dịch lại không có nhanh như vậy khôi phục, cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Ta ngồi xếp bằng, tại nghỉ ngơi đồng thời, ta bắt đầu kiểm tra trí tuệ bảo khố bên trong trừ một chút tình báo cùng nộ diệm kỹ xảo sử dụng bên ngoài, còn có cái gì những tri thức. Lần này thế giới trong tranh, nếu như không phải là bởi vì trí tuệ bảo khố đem khống chế chiến xa cùng cưỡi ngựa phương thức truyền cho ta, chỉ dựa vào hai cái đùi, chỉ sợ ta cũng sớm đã chết tại loạn quân từ trong. Trải qua 10 phút đồng hồ thăm dò, ta có kết quả. Trí tuệ bảo khố bên trong bao hàm nội dung 10 phần hỗn tạp, trong đó còn có không ít sinh hoạt kỹ năng, cái gì thuốc đông y học chế biến thức ăn, thậm chí còn có sớm đã thất truyền cổ võ thuật nội ngoại công phương pháp tu luyện. Bất quá trí tuệ bảo khố bên trong cũng không phải trên thế giới tất cả trong tri thức cho đều có, nói ví dụ như tây y điện tử máy móc cơ động xe kỹ xảo lái loại hình cận đại nội dung, trí tuệ bảo khố bên trong không hề bao hàm. Uy, Dương Lăng gọi tiếng đem ta từ trí tuệ bảo khố bên trong kéo ra ngoài. Dương Lăng nhìn ta hỏi, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Một bộ mất hồn bộ dạng. Không có việc gì. Ngươi nghỉ ngơi tốt. Dương Lăng nhẹ gật đầu, nhìn ta cóng ở sau lưng những cái kia làm tinh vũ khí hỏi, vừa rồi ta liền có chút hiếu kỳ, sau lưng ngươi cóng là vật gì? Thế giới trong tranh vũ khí. Đối với làm tinh vũ khí ta để ý không có nhiều lời, dù sao những này làm tinh vũ khí có thể không nhìn ta ác linh tinh hoa phòng ngự, có thể nói là khắc tinh của ta. Mặc dù bây giờ bởi vì Giang Minh sự kiện Dương Lăng tạm thời cùng ta hợp tác, thế nhưng chờ hắn lấy kính mắt xuống thời điểm, chúng ta sợ rằng lại muốn lần đối địch. Dương Lăng đưa tay gảy một cái sau lưng ta làm tinh vũ khí, chưa từng thấy chất liệu a. Ta cũng là cảm thấy chưa từng thấy hiếu kỳ mới mang ra. Ta cùng Dương Lăng đi đến cái thứ ba cửa mộ phía trước, cùng phía trước hai cái cửa mộ đều là bằng đá khác biệt, cái này cái thứ ba cửa mộ là thanh đồng cửa mộ, trên cửa điêu khắc hai người mặc chiến giáp chiến tướng, thoạt nhìn liền cùng như môn thần đến. Môn này vẫn là để ta mở a. Dương Lăng nói, ngươi đứng tại sau lưng ta. Ta điểm một cái, đi tới Dương Lăng sau lưng. Dương Lăng niệm lực phát ra, hai phiến thanh đồng cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra. Ta cảnh giác nhìn xem bị đẩy ra thanh đồng cửa, phía trước hai cái cửa mộ phía sau một cái là yêu thú khai minh thú, một cái là chí mạng quỷ thi độc, cái này đạo thứ ba thanh đồng phía sau cửa sợ rằng sẽ là so trước đó hai cái cửa phía sau càng thêm chí mạng độ vận. Bất quá làm thanh đồng cửa bị đẩy ra phía sau, cũng không có cái gì cạm bẫy hoặc là yêu thú xuất hiện, chỉ có một đầu quái dị mộ đạo. Nói quái dị, là vì cái này mộ đạo hai bên trên vách tường điêu khắc, cái kia điêu khắc là từng cái từ vách tường bên trong lộ ra nửa người người. Những người này điêu khắc thoạt nhìn sinh động như thật, giống như là dãy rủa lấy muốn từ vách tường thoát ra đồng dạng. Những này pho tượng trên đỉnh đầu đều có một chiếc đèn tròn, dù cho qua ngàn năm, cái này đèn tròn vẫn như cũ thông minh, không có một chút dập tắt dấu hiệu. Dương Lăng cùng ta cũng không có đi vội vã vào mộ đạo, chờ một trận, tại xác định xác thực không có nguy hiểm về sau, ta cùng Dương Lăng mới một trước một sau đi vào mộ đạo bên trong. Làm ta cùng Dương Lăng đi vào mộ đạo vị trí trung tâm, vang một tiếng, từ mộ đạo trên đỉnh đột nhiên hạ xuống ba đạo thanh đồng cửa, hai đạo đem ta ngăn tại mộ đạo cửa ra vào chỗ, một đạo nằm ngang ở ta cùng Dương Lăng ở giữa. Cái kia đèn trong tại cái này một khắc nhan sắc đột nhiên biến thành vị dị màu xanh sẫm, chiếu rọi phía dưới, để những cái kia tượng đá thoạt nhìn đều tăng thêm mấy phần cổ quái dữ tợn. Ánh đèn chập chờn phía dưới, phảng phất mỗi một người đều sống lại, Dương Anh múa vớt muốn đem ta cho kéo vào vách tường đồng dạng. Ầm ầm, những cái kia rơi xuống thanh đồng cửa liền như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, lại đột nhiên dâng lên, nhưng Dương Lăng lại mất tích. Nhìn xem trống giống mộ đạo, ta nuốt nước miếng một cái, một người sống sờ sờ đột nhiên biến mất, cái này mộ đạo lúc này cho ta cảm giác quả thực thật giống như há miệng là ăn thịt người quái vật đồng dạng. Còn có cái kia hai bên tượng đá, làm công vị diện cũng quá mức tinh tế, ta thậm chí nhìn thấy những thạch nhân này lông mi, quả thực thật giống như là người biến thành đồng dạng. Ta nắm chặt nắm đấm, hướng về một bên một cái thạch nhân đánh tới, răng rắc một tiếng, người đá đầu bị ta đánh rất trên mặt đất. Ta nhìn thấy tại cái này người đá trong cơ thể, vậy mà còn có người xương cùng hóa đá nội tạng, những thạch nhân này đều là chân nhân biến thành. Nhìn xem mộ đạo hai bên cái kia không biết có bao nhiêu người đá, trong lòng ta dâng lên một loại Dương Lăng có khả năng cũng biến thành người đá ý nghĩ như vậy. Ta vội vàng lắc đầu, đem cái này hoang đường suy nghĩ lắc ra khỏi não bên ngoài. Dương Lăng thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể biến thành người đá? Huống chi ta đều không có sự tình, Dương Lăng hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ta cắn răng, hướng về phía trước đi đến, không quản Dương Lăng hiện tại đi đâu rồi, thoát khốn về sau hắn cũng nhất định sẽ đi chủ mộ thất. Ta một bên đi về phía trước, một bên cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác bốn phía, không biết là ảo giác của ta, vẫn là những thạch nhân này thật sự có cái gì quỷ dị, ta luôn cảm thấy những thạch nhân này chính chuyển đầu, con mắt vẫn luôn đang ngó chừng ta. Không gian thu hẹp, không khí quái dị, cho dù là ta cũng sẽ cảm thấy bất an. Ta không khỏi bước nhanh hơn. Hiện tại ta chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi cái này mộ đạo. Mộ đạo thoạt nhìn không hề dài, chỉ có khoảng 100 mét khoảng cách, thế nhưng ta đi dòng dã 5-6 phút, nhưng vẫn là tại mộ đạo chính giữa, khoảng cách mộ đạo xuất khẩu còn có 4-50 mét khoảng cách, ta quay đầu, hướng về nhập khẩu đi đến, nhưng cũng là đồng dạng kết quả, rõ ràng đang bước đi thời điểm cảm giác được chính mình hướng về phía trước, cũng cảm thấy chính mình cách lối ra càng ngày càng gần, thế nhưng lúc ngược lại phát hiện chính mình còn tại nguyên chỗ không đúc. Nick, chẳng lẽ là gặp phải quỷ đả tường? Cổ mộ bên trong có quỷ cũng không phải chuyện ly kỳ gì, ta lấy ra một cái phá linh đạn ném lên mặt đất. Phá linh đạn bạo tạc về sau, ta hướng về lối ra chạy đi, thế nhưng kết quả lại cùng vừa rồi đồng dạng, không quản ta chạy thế nào, lúc ngừng lại phát hiện chính mình vẫn cứ tại nguyên chỗ. Đây không phải là quỷ đả tượng. Ta nhíu mày, khống chế ác linh tinh hoa từ dưới chân lan tràn hướng về phía trước, chuẩn bị để ác linh tinh hoa trước ra cái này mộ đạo, sau đó lại đem ta kéo đi ra, thế nhưng làm ta khống chế đã ra mộ đạo ác linh tinh hoa đem ta lôi kéo qua đi về sau, ta cũng nhìn phát hiện, chính mình vẫn là tại nguyên chỗ không có nhúc nhích chút nào. Chương 545, rời đi phương pháp. Chương 545, rời đi phương pháp. Ta lần lượt thử nghiệm đi ra cái này mộ đạo, lần lượt thất bại chính mình lại về tới nguyên điểm. Có thể nghĩ tới phương pháp ta gần như đều thử mấy lần, ta thậm chí lo lắng lấy đem mộ đạo vách đá đánh xuyên qua, đào ra một con đường khác đến, nhưng tiếp nhận nhưng như cũng là thất bại. Đang không ngừng thất bại về sau, ta dừng bước lại, một lòng muốn lao ra hiển nhiên là không có khả năng, hiện tại cần trước tỉnh táo lại, hảo hảo nghĩ cái biện pháp mới được. Nhưng cái kia chập trần màu xanh ánh đèn phối hợp vách tường kia bên trên người đá, cho người mang đến một loại bất an hoảng sợ cảm giác, ở loại này bầu không khí phía dưới, muốn tỉnh táo lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta hai mắt nhắm lại, hai bên trên vách đá người đá mặc dù cho người một loại cảm giác khủng bố, bất quá bây giờ ta đã có thể xác định những này tượng đá trừ thoạt nhìn khủng bố, cũng không có cái uy hiếp gì tính. Mắt không thấy tâm không phiền, không nhìn cái này mộ đạo bên trong quái dị cảnh tượng, tâm ta rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Ta hồi tưởng đến chính mình mỗi lần tiến hành thử nghiệm, cùng mỗi lần thất bại lúc tình hình, phát hiện ta xa vào đến một cái chỗ nhầm lẫn bên trong, đó chính là một mặt thử nghiệm tự nhận là có thể cách đi ra ngoài, mà xem nhẹ cái này mộ đạo bản thân. Ta mở hai mắt ra, bắt đầu một lần nữa dò xét cái này mộ đạo. Mộ đạo chiều dài tầm chừng trăm thước, ta đang ở tại mộ đạo lệch phía sau vị trí, trừ lối vào có chúng ta lúc đi vào thanh đồng cửa bên ngoài, lối đi ra cũng không có những cửa mộ, thoạt nhìn là tiếp lấy một cái lối rẽ, chỉ là bởi vì ta chưa bao giờ đi đến cái này mộ đạo phần cuối, cho nên cái kia xuất khẩu bên ngoài lối rẽ đến tột cùng là dạng gì ta còn không rõ ràng lắm. Ta lại lần nữa hướng về nhập khẩu đi ra ngoài, giống như phía trước đồng dạng, ta đích xác là rời đi tại chỗ, thế nhưng dừng bước lại thời điểm, nhưng lại sẽ trở lại nguyên điểm, đồng thời sẽ không cảm thấy một điểm không hài hòa cảm giác. Cảm giác có điểm giống là đi tại máy chạy bộ bên trên đồng dạng, bất luận làm sao lao nhanh, đều là tại chỗ bất động. Thế nhưng nếu như vẹn vẹn mặt đất có cái gì cơ quan sẽ để cho mặt đất theo bước chân của ta mà lùi về sau, ta phía trước đem mộ đạo vách tường đập ra, đào thông đạo có lẽ có thể đi ra, mà không phải từ thông đạo đi ra về sau phát hiện ta lại về tới nơi này. Ta tay giơ lên, lòng bàn tay bên trong có một quả cầu lửa di động. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, lần này, ta chuẩn bị lấy thân phận của một người đứng xem nhìn xem ta vì cái gì ra không được. Giống như ném cục đá đồng dạng, ta đem trong tay hỏa cầu ném ra ngoài, hỏa cầu hướng về phía trước bay đi, lúc đầu thoạt nhìn không có vấn đề gì, thế nhưng làm hỏa cầu này bay khỏi ta ngoài một thước thời điểm, ta lại nhìn thấy, hỏa cầu kia giống như là bị một cỗ kỳ quái lực lượng giảm đồng dạng, nháy mắt biến thành một cái đứng thẳng hỏa bánh, đồng thời lơ lửng tại nguyên chỗ, không có di động. Thế nhưng cảm giác của ta lại tại nói cho ta hỏa cầu vẫn còn tại hướng về phía trước phi hành. Cảm giác kỳ quái. Ta vội vàng khống chế hỏa cầu này giữa không trung bên trong lơ lửng, chuyện kỳ quái phát sinh, hỏa cầu kia thật giống như bị xung khí khí cầu đồng dạng dần dần biến trở về mượt mà bộ dạng, mà theo thay đổi biên, hỏa cầu lại lần nữa về tới ta ban đầu đưa nó ném ra vị trí, thật giống như căn bản không có động tới đồng dạng. Tay ta chỉ đập huyệt thái dương, vừa rồi một màn kia, để ta cảm giác chính mình đã phát hiện mấu chốt của vấn đề, chỉ là còn không có phân tích rõ ràng mà thôi. Hỏa cầu đang phi hành trên đường thay đổi đánh, sau khi dừng lại hoàn nguyên lại bay trở về. Ta không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi hỏa cầu bay ra một màn kia, một lần, lấy người đứng xem thân phận tới suy nghĩ. 3. Ta bỗng nhiên vỗ trán một cái, nghĩ đến, cũng không phải là có đồ vật gì đem hỏa cầu đè ép, mà là phía trước không gian được xếp. Bởi vì không gian không gãy lìa xếp cho nên để hỏa cầu tại ta tầm nhìn bên trong biến thành tròn dẹp hình dạng, cái này cũng giải thích vì cái gì ta rõ ràng đều đã rời đi nguyên điểm, thế nhưng cuối cùng dừng lại thời điểm, phát hiện chính mình còn tại nguyên điểm. Trên thực tế, chỉ sợ ta vị trí cùng ta nguyên bản vị trí không hề giống nhau, có lẽ chỉ kém mấy ly khoảng cách, cho nên ta mới cảm giác không đi ra. Bởi vì cái này mộ đạo bên trong không gian vốn là bị áp xúc phía sau hiện ra ở trước mặt ta, thoạt nhìn chỉ có 100 mét dài mộ đạo, nếu như đem cái này giảm không gian mở rộng, có lẽ đều có thể cuốn xích đạo một vòng. Khó trách ta luôn cảm thấy những này tượng đá đang ngó chừng ta nhìn, giảm không gian bên trong, không biết có bao nhiêu cái tượng đá trùng hợp, những này tượng đá ánh mắt động tác không giống nhau, nhưng ta chỉ có thể nhìn thấy bị áp xúc cùng một chỗ một cái chính thể, chỉ có tại ta đi lại thời điểm, tiến vào giảm không gian, mới sẽ cảm giác được bị áp xúc cùng một chỗ tượng đá bên trong mặt khác tượng đá quăng tới ánh mắt. Cổ nhân có xúc địa thành thốn thần hành pháp, trên thực tế chính là giảm không gian một loại sử dụng, chỉ là loại kia phương pháp cùng cái này mộ đạo bên trong sử dụng là hai loại khác biệt hiện ra. Nhưng xúc địa thành thốn thần hành pháp thời gian kéo dài không lâu, muốn để cái này giảm trùng điệp không gian duy trì liên tục hơn 1000 năm, trừ phi là vận dụng trận pháp mới được. Cái này mộ đạo hai bên người đá, hẳn là trận pháp mấu chốt. Cho dù đối với trận pháp ta hiểu rõ không tính quá nhiều, loại này giảm không gian trận pháp càng là khó mà phân tích. Bất quá ta lúc trước kiểm tra trí tuệ bảo khố bên trong bao hàm nội dung phạm vi lúc phát hiện mấy cái đơn giản thô bạo phương pháp phá giải, có thể dùng man lực cưỡng ép đem tinh diệu trận pháp phá giải. Tinh diệu trận pháp giống như là tinh vi máy móc đồng dạng, chỉ cần tại thích hợp địa phương cắm vào một điểm ngoại lực, liền có thể để cái này máy móc sụp đổ, trận pháp vỡ vụn. Ta tay phải yếu ớt nắm, một đám lửa trong tay ta hóa thành trường truy hình dạng, tay trái yếu ớt nắm hỏa diễm hóa thành một cái búa. Ta một tay cầm truy, một tay nắm truy, đem ba cây hỏa truy đinh vào đến bên trái vách tường trung tâm, hiện ra tam tài thế. Tiếp lấy, bên phải bên cạnh trên vách tường phía bắc đấu hình dạng đóng xuống bảy cái hỏa truy, cán chùm sao bắt đầu hướng phía trước. sau đó lại tại đỉnh đầu đóng xuống 3 hàng hỏa truy, trên dưới 2 hàng các 4 cái, chính giữa 1 cái, tổng cộng 9 cái. Cuối cùng đem 1 cái hỏa truy găm trên mặt đất. Kể từ đó, đeo 9 giày 1, bên trái 3 bên phải 7, thật ứng với Lạc Thư Cựu cùng tình thế, đóng xuống những này hỏa truy về sau, ta khống chế những này hỏa truy đồng thời nổ tung. Hỏa truy uy lực nổ tung cũng không tính lớn, vẹn vẹn có thể tại trên tảng đá lưu lại một đạo kẽ nứt, thế nhưng cái này đã đủ rồi. Phanh phanh tiếng nổ không ngừng vang lên, toàn bộ mộ đạo bên trong không ngừng vang lên bạo tạc âm thanh, nhưng lại căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì bạo tạc đồ vật, bởi vì nổ tung chính là những cái kia được xếp giảm không gian. Tại bạo tạc âm thanh đình chỉ về sau, ta lại lần nữa cất bước đi thẳng về phía trước, không bao lâu, liền đi tới mộ đạo phần cuối. Mộ đạo xuất khẩu bên ngoài là một cái lối rẽ, thông hướng hai cái phương hướng khác nhau, đều có một cái cửa đá. Tại cái này lối rẽ trung ương còn có một cái bia đá, trên đó viết một hàng chữ: một bước thiên đỉnh, một bước địa ngục, cất bước không hối hận, sinh tử do trời. Thoạt nhìn là đang nói hai con đường này thông hướng phương hướng, một chỗ là thiên đường, một chỗ là địa ngục, chỉ là hai cái này trên cửa đi căn bản là không có biết cái nào là thông hướng tử vong địa ngục lối vào. Chương 546, Hoàng Kim Sủ Lông Gà. Chương 546, Hoàng Kim Sủ Lông Gà. Ta từ trong túi móc ra một cái tiền xu, loại này hai chọn một tình huống, vẫn là giao cho vận khí à, nếu như là chữ số liền đi mặt phải, nếu như là hoa cúc liền đi bên trái. Ta đem trong tay tiền xu ném lên trời, tiếp lấy rơi xuống tiền xu, chữ số hướng lên trên. Ta nhìn thoáng qua bên phải cửa, tất nhiên vận khí của ta để ta hướng bên phải đi, vậy ta vẫn là hướng về bên trái đi. Dù sao cho tới nay vận khí ta đều chỉ có thể dùng không tốt đến hình dung, vận khí bên trong vận rủi chiếm cứ tỷ lệ càng lớn, tin tưởng vận khí sợ rằng sẽ trực tiếp đi vào cái kia trong địa ngục đi. Đi đến bên phải trước cửa, cửa kim loại phát ra rợn người kim loại tiếng ma sát tự nhiên dâng lên, ta còn không đợi nhìn thấy phía sau cửa tình cảnh, liền cảm thấy có một cỗ to lớn hấp lực đem ta trực tiếp kéo vào môn kia phía sau. Vâng. Tại ta bị hút vào đến phía sau cửa đồng thời, phía sau cửa kim loại lại lần nữa trùng điệp rơi xuống. Ta vội vàng ngừng thở đứng dậy, cảnh giác chú ý đến xung quanh. Không có cạm bẫy, không có yêu thú, cũng không có khí độc, chỉ có một mảnh to lớn biển hoa hiện ra ở trước mặt của ta. Trong biển hoa trồng lấy chính là một loại ta trước đây chưa từng thấy qua hoa, những này hoa qua bên hồng, cánh hoa hình dạng giống như từng cái ly rượu, nhan sắc lấy lam nhạt làm chủ, cũng có một chút hoa dưới đáy hiện ra màu vàng nhạt. Những này hoa bên trong đều có chất lỏng màu đỏ, giống như đựng tại chén rượu bên trong màu đỏ rượu ngon, tản ra mùi thơm mê người. Tiểu chăn hoa, cũng xưng là cất rượu hoa, tiên nữ hoa, đóa hoa bên trong sẽ sinh ra hương vị có thể so với trăm năm ủ lâu năm thiên nhiên mật rượu, loại này mật tiệc rượu đối uống xuống người sinh ra phiêu phiêu dục tiên ảo giác, đối cái này hoa mật rượu sinh ra cực lớn tính nghỉ lại, liền cùng ma túy đồng dạng, bất quá tản ra hương hoa lại đối người vô hại. Đi tới về sau, nếu như không cẩn thận uống đóa hoa này bên trong mật rượu liền sẽ để người có loại thăng tiên ảo giác, thậm chí sẽ để cho người tại chỗ này sống mơ mơ màng màng không nỡ rời đi nơi này. Cái gọi là tiên đình chính là ý tứ này. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dạng này, phía khu vực này thật đúng là không có cái gì để người lo lắng địa phương. Ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, đã thấy biển hoa bên trong có một khỏa đại dông thụ, cái kia cây dông thân cây thô giống như là một mặt tường thành, vỏ cây hiện ra màu vàng kim nhạt, thoạt nhìn như là quét một tầng kim sơn, trên lá cây cũng có nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng. Dạng này cây dông ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi đi tới cây kia bên dưới. Theo tới gần cái kia cây dông, nộ diệm đột nhiên không bị khống chế tại sau lưng ta dâng lên, một đôi thủy thiên dực tại sau lưng ta thành hình, chim gáy âm thanh tại sau lưng ta vang lên. Đây cũng không phải là ác linh tinh hoa đang nhắc nhở ta có nguy cơ tại phía trước, cảm giác càng giống là ác linh tinh hoa đang đứng ở hết sức kích động cảm xúc, phản phất cấp bách hy vọng ta có thể đến gần đồng dạng. Chẳng lẽ nói cái này cây cổ rong cây bên trong có cái gì ác linh tinh hoa cần có đồ vật? Trong lòng ta nghĩ như vậy, bước nhanh hơn hướng về kia cây rong tới gần, không quản cổ rong trong cây đến tột cùng có cái gì hảo diệu, ta tin tưởng ác linh tinh hoa là sẽ không hại ta. Làm ta đi đến cái kia giả cây rong hạ thời điểm, chim gáy âm thanh lần thứ hai vang lên, bất quá lần này, thanh âm này lại cũng không là từ trên người ta phát ra, mà là từ tán cây kia bên trên. Ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn kim quang từ tán cây bên trong bay lên, thoạt nhìn giống như cùng là một vòng mặt trời nhỏ, cái kia ấm áp chỉ riêng, đem toàn bộ mộ huyệt biển hoa chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Cái kia chỉ riêng lúc đầu có chút chói mắt, bất quá con mắt của ta rất nhanh liền thích ứng, tại cái kia ánh sáng bên trong hình như có đồ vật gì, ta nhìn kỹ lại phát hiện tại đoàn kia chỉ riêng bên trong là một con chim. Giống như phượng hoàng đồng dạng thân hình, toàn thân màu vàng, sau lưng có một đầu dài mà mềm dẻo lông đuôi như là dải lụa màu đồng dạng, trên trán còn có một đống màu vàng lông. Mà để ta cảm thấy kinh ngạc nhưng là con chim này lại có 3 cái chân. Tam túc kim ô. Ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, chắc không được các linh tinh hoa sẽ cảm thấy hưng phấn muốn tiếp cận, nguyên lai là phát hiện đồng loại. Cái kia kim ô tại trên đầu của ta xoay quanh, không ngừng phát ra hưng phấn hót vang, chỉ chốc lát sau, nó tại trước mặt của ta rơi xuống, nghiêng đầu nhìn ta. Trong lòng của ta cảnh giác, cái này kim ô đối ta biểu hiện ra tâm tình hưng phấn, hẳn là bởi vì phát giác trên người ta có cùng nó giống nhau khí thức, chẳng qua nếu như nó phát giác được, ta cũng không phải là đồng loại của nó, khó đảm bảo nó sẽ không đối ta mở rộng công kích. Tam túc kim ô. Đây chính là tại dị giới cùng trùng vương một cấp bậc tồn tại a. Tân Thủy Hoàng quả nhiên không hổ là cái thứ nhất hoàng đế, danh xưng tổ long tồn tại, thậm chí ngay cả thứ này đều nuôi dưỡng ở chính mình trong mộ, cái này bức cách có thể so cái gì kia khai minh thú cao hơn nhiều. Tam Túc Kim Ô nhìn ta sau một lúc, đối ta phát ra mấy tiếng hót vang, sau đó một bộ mong đợi biểu lộ nhìn ta. Cái này lại làm cho ta có chút lúng túng, ta lại không hiểu được ngữ, ai biết nó kêu là có ý gì. Gặp ta không có trả lời, Tam Túc Kim Ô phảng phất có chút tức giận bộ dáng, trên thân dâng lên màu đỏ thâm hỏa diễm, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái bất động trận, ba cái vòng tròn giống như cối xay đồng dạng xoay tròn, tản ra nhiệt độ cao chỉ là đứng tại trước mặt nó ta liền có thể cảm nhận được. Tình huống này có chút không ổn a. Ta vặn mèo đốn eo vai, trong lòng kêu gọi ác linh tinh hoa cho cái này kim ô một điểm đáp lại, bất quá ác linh tinh hoa lúc này nhưng thật giống như câm đồng dạng, một điểm phản ứng đều không có. Nhìn xem nội trường ta kim ô, phát hiện không trả lời liền có phiền phức ta trong tiếng nói, học nó hót vang kêu một tiếng, ừ. C. Mạch, hình như không phải gọi như vậy, kim ô gọi tiếng hình như có lẽ càng có ưu thế nhã thanh thúy một điểm. Liên tại ta chuẩn bị thử nghiệm lại kêu một lần thời điểm, ta nhìn thấy kim ô con mắt đã trừng đến căng tròn, một bộ bị lừa gạt tình cảm bộ dáng, toàn thân lông vũ mở ra, quả thực biến thành một cái hoàng kim sù lông gà. Mắt thấy cái này hoàng kim sù lông đầu gà bên trên bất động trận phóng to chuẩn bị đối ta phát động công kích thời điểm, ác linh tinh hoa cuối cùng lại lần nữa có phản ứng, phát ra một tiếng chính tông kim ô hót vang. Bất quá cùng lúc trước cái kia thanh âm hưng phấn khác biệt, một tiếng này hót vang cũng mang theo nộ khí. Cổ nhân nói nhân có nhân ngôn, chim có điều ngữ, xem ra cũng là có căn cứ. Tại cái này một tiếng giận tiếng gãy bên trong, tiểu kim ô hình như nhận lấy phụ mẫu răn dạy hải tử, run rẩy lui về sau hai bước, ngọn lửa trên người cùng đỉnh đầu bất động trận cũng đều biến mất không thấy, một đôi mắt tội nghiệp nhìn ta, chuẩn xác mà nói, là nhìn ta trên thân nộ diệm đột nhiên hóa thành kim ô hư ảnh. So với trước mặt cái này tiểu kim ô, trên người ta hỏa diễm tự nhiên hóa thành kim ô hư ảnh cũng lớn hơn 10 lần không chỉ, một đôi cánh mở ra, phía sau có thiên luân hiện ra, cái đôi cũng không chỉ một cái, mà là trọn vẹn 9 cái. Mặc dù đây chỉ là nộ diệm hóa thành hư ảnh, bất quá phát ra lực uy hiếp lại làm cho trước mặt chân chính kim ô gục đầu xuống đến. Kim ô hư ảnh cũng không có duy trì quá dài thời gian liền biến mất không thấy, bất quá tiểu kim ô cũng không dám lại giống như trước đó hướng về phía ta trợn mắt nhìn, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt của ta, nhẹ nhàng dùng đầu cọ lồng ngực của ta, cái này đường đường kim ô, lúc này vậy mà giống như một cái mèo con đồng dạng. Ta vươn tay nhẹ nhàng sờ lên kim ô đầu, kim ô lúc đầu nhẹ nhàng đem đầu rụt lại, thế nhưng về sau nó lại không tại động, tùy ý ta vớt ve đầu của nó. Nhìn xem trước mặt một bộ hàng phục bộ dáng kim ô, ta không khỏi nở nụ cười, chỉ cần cho cái này kim ô nuôi lớn, về sau liền tính lại đến dị giới gặp phải trùng vương, ta cũng không sợ. Chương 547, Tổ Long. Chương 547, Tổ Long. Thu hoạch kim ô vui sướng tạm thời đè xuống, hiện tại chủ yếu hẳn là làm sao rời đi nơi này, tìm tới Tần Thủy Hoàng mộ thất, rút ra ngàn năm kim dầu. Chỉ là trừ bỏ bị phong bế lối vào bên ngoài, ta lại không nhìn thấy có những cửa ra vào tồn tại. Tiểu kim ô, ngươi biết xuất khẩu ở đâu sao? Ta đối kim ô hỏi. Mặc dù đối kim ô hỏi thăm, nhưng trên thực tế đối với cái này tiểu kim ô có thể hay không nghe hiểu ta lời nói ta đều không xác định. Kim ô nghe đến vấn đề của ta phía sau nhẹ gật đầu, xem ra là nghe hiểu ta lời nói. Chỉ thấy tiểu kim ô bay lên, cánh cánh vỗ, một quả cầu lửa phát ra, đập vào cái này to lớn mộ thất trên đỉnh. Chỉ nghe tiếng ầm ầm vang, mấy khối nham thạch to lớn từ trên đỉnh rơi xuống, lộ ra một cái cửa hang. Cửa ra này lại bị đặt ở cái này mộ thất trên đỉnh, mộ thất đỉnh chừng cao mấy chục mét, ta nhảy là nhảy không đi lên, ta nhìn thoáng qua cái kia tiểu kim ô, mặc dù cái này tiểu kim ô cũng có gần một người cao, bất quá cái kia thân thể nhỏ bé cũng không giống như là có thể đem ta cho nâng lên đến bộ dạng. Ta nhìn thoáng qua một bên đại rong thụ, cây rong tán cây khoảng cách cái kia động khẩu càng có 2-3 mét khoảng cách. Xem ra ta vẫn là muốn trước bỏ lên cây này, từ trên cây nhảy ra cửa ra. Cái này mộ thất mặc dù xưng là thiên đường, thế nhưng hiển nhiên là một cái ngục giam, người bình thường sợ rằng rất khó tìm đúng chỗ tại mộ thất đỉnh chót xuất khẩu, liền xem như phát hiện, muốn đi ra cũng sẽ quay dày trên cây tiểu kim ô, bị đốt thành than cốc. Nếu như không phải là bởi vì ta có ác linh tinh hoa thuần phục cái này tiểu kim ô lời nói, chỉ sợ ta liền muốn cả một đời bị giam ở chỗ này. Thuần thục bỏ tới cây rong trên đỉnh, ta hai chân đạp cây rong cảnh cây hai chân đạp một cái thả người bật lên, hai tay bắt lấy cái kia xuất khẩu bên dưới. Hai tay dùng sức lôi kéo, liền từ xuất khẩu chui ra ngoài. Thế nhưng cái kia tiểu kim ô cũng không có cùng đi ra. Ta từ xuất khẩu nhìn xuống dưới, chỉ thấy cái kia tiểu kim ô đứng tại cây rong bên trên, một hồi nhìn xem ta, một hồi lại nhìn một chút dưới chân biển hoa, chẳng lẽ cái này tiểu kim ô tại chỗ này ở đã quen, không nỡ rời đi. Tiểu kim ô, ngươi không có ý định cùng ta cùng đi sao? Ta hướng về phía cái kia tiểu kim ô hỏi. Tiểu kim ô bay lên hướng về phía ta tiếng gãy hai tiếng, cũng không biết là có ý gì, ngay sau đó nó quay người lại bay xuống, chỉ thấy nó miệng lớn chút xuống mấy đóa tiểu tràn hoa bên trong mặt rượu. Sau đó lại dùng miệng ngậm lấy một đóa tiểu tràn hoa bay tới. Nguyên lai là nó là không nỡ cái này tiểu tràn hoa. Ta liền nói Tần Thủy Hoàng làm sao dám đem cái này tiểu kim ô thả tới chính mình trong mộ, không sợ cái này tiểu kim ô ngốc phiền một cái hỏa cho hắn mộ cho đốt đi. Nguyên lai là dùng mảnh này tiểu tràn hoa biển lưu lại cái này tiểu kim ô ngậm đến tiểu tràn hoa là một đóa màu vàng, đóa hoa thoạt nhìn so bình thường tiểu tràn hoa cũng mưa lớn, có lẽ là nó chân tàng một đóa cực phẩm a kim ô đem tiểu tràn hoa cắm vào ta túi áo bên trong, sau đó lắc mình biến hóa, biến thành lớn chừng bàn tay. Toàn thân lông sủ giống như là một cái con gà con đồng dạng, khác biệt chính là con mắt của nó xung quanh lông vũ cùng miệng đều là màu vàng kim, một đôi mắt thì là giống như hỏa diễm đồng dạng màu đỏ. Nó nhảy vào cái kia cúc vạn thọ bên trong mật trong rượu, nhắm mắt lại một bộ hưởng thụ bộ dạng tung bay ở cái kia rượu hồ bên trong. Cái này tiểu kim ô, còn thật biết hưởng thụ. Ra cái kia mộ thất, những địa phương khác cái này tiểu kim ô cũng sẽ không nhận biết, ta cũng không quấy rầy nó, theo mộ đạo đi thẳng về phía trước, đi một khoảng cách, mộ đạo xuất hiện một cái góc 45 độ hướng phía dưới sườn dốc bề mặt sáng bóng trơn trượt giống như mặt kính đồng dạng. Ta dứt khoát ngồi ở cái kia sườn dốc bên trên, tựa như là khi còn bé ngồi thang trượt đồng dạng trượt xuống dưới. Trượt đến một nửa, vụt một tiếng, phía dưới đột nhiên bắn ra mấy cái dao găm sắc bén. Nếu như không phải ta có ác linh tinh hoa phòng thần, đoạn đường này đi xuống tuyệt đối liền biến thành thịt vụ. Bất quá so với phía trước gặp phải nguy hiểm đến nói, loại này cơ quan nhỏ không đáng kể chút nào, qua đại khái dòng dã hơn nửa giờ, ta mới tới ngọn nguồn. Sờ lên cái mông, còn tốt đặc tập tổ chế phục dùng tài liệu bền chắc, không phải vậy quần mài hỏng vậy coi như lung túng. Ta nhìn về phía trước, ánh mắt lại kém chút không có bị chói mù, tại trước mặt của ta là một mặt to lớn hoàng kim cửa. Vàng nóng ánh cửa lớn hiện lộ rõ ràng hoàng gia cao quý, trên cánh cổng khắc lấy một cái to lớn tần chữ, văn tự cường tráng mạnh mẽ, cho người một loại bá khí cảm giác. Phu phu, Dương Lăng từ một bên một những sườn dốc bên trên rớt xuống, hắn thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, tóc cùng lông mày bên trên đều có tuyết xương vết tích. Ngươi mới từ địa ngục trở về? Ta đem Dương Lăng nâng lên hỏi. Nơi này chỉ có hai cái nhập khẩu, có lẽ phân biệt đối ứng ta đi thiên đỉnh, còn có một chỗ khác ngục. Thoạt nhìn ngươi đổ thiên đỉnh. Dương Lăng đem đầu tóc bên trên tuyết xương phủ nhẹ, nhìn dáng vẻ của ngươi, thiên đỉnh còn giống như thật sự là một cái địa phương tốt, ngươi thật giống như không có gặp phải cái gì phiền phức. Xác thực không có gặp phải phiền phức. Ta cười nói. Gặp Dương Lăng nhìn hướng ta túi áo bên trong tiểu chẳng hoa, ta cười hỏi, làm sao? Muốn uống một chén sao? Dương Lăng vội vàng lắc đầu, tính toán, tiểu chản hoa loại này đồ vật sẽ uống đến nghiền, so hút độc còn khó khai. Ta chỉ là không có nghe nói qua loại này nhan sắc mà thôi. Dương Lăng nói xong, quay đầu nhìn hướng cái kia hoàng kim cửa lớn, môn này có thể là giá trị liên hành, chẳng những là vàng dòng rèn đúc, phía trên chữ cũng là tần thủy hoàng thân bút lưu lại, ta nghĩ, trong này hẳn là chân chính tần hoàng lăng. Dương Lăng đi đến cái kia hoàng kim trước cửa chính, nói với ta, ta muốn mở cửa, môn này phía sau có lẽ sẽ có đại lượng thủy ngân, cẩn thận cũng đừng trúng độc. Ta nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình đã chuẩn bị xong. Dương Lăng đem cửa đẩy ra, hiện ra ở trước mặt chúng ta, đây mới thực sự là thiên đỉnh. Một tòa cầu vượt tiếp tại cửa hoàng kim cửa phía sau, dài trăm thước cầu thân đều là dùng chân quý bạch ngọc tụy xây thành, ngày này cầu phía sau là một cái to lớn bình đài, phía trên đứng tả hữu hai đội tượng binh mã, nhìn cái kia số lượng ít nhất có hơn một bạc cái. Tại cái kia dưới bình đài mặt thì là thủy ngân vẽ mà thành xuyên hải đồ, phỉ thúy bích ngọc đắp lên thành núi. Mộ thất trên đỉnh có vô số to lớn giả minh bảo châu, giống như ban đêm của tinh, khiến người ta giật mình nhất nhưng là cái kia đại biểu trăng sáng bảo châu, trừng bóng rổ lớn nhỏ, nhan sắc từ trắng bắt đầu tối, từ đen dần dần trắng, giống như diễn đi diễn lại tháng âm tình trăng huyết. Tại cái kia trên bình đài còn có một cái đài cao, phía trên có một cái long ỷ, trên người mặc huyền y vân váy tần thủy hoàng liền ngồi tại cái kia trên long ỷ, mặc dù qua hơn 2000 năm, thế nhưng tần thủy hoàng tướng mạo lại sinh động như thật, chỉ là trên mặt thiếu một chút người sống sinh khí, nhiều một chút người chết ảm đạm. Quả nhiên là không xác tối thân, dạng này thi thể vừa vặn dùng để luyện chế ngàn năm kim dầu. Ta cùng Dương Lăng cùng nhau đi vào cái này thủy hoàng đế mộ thất bên trong, chạy qua bạch ngọc cầu vượn, bên trên cái kia treo lơ lửng giữa trời bình đài. Vừa mới bước lên cái kia bình đài xung quanh liền sáng lên màn ánh sáng màu xanh lục, ta đưa tay đẩy một cái này màn sáng cứng rắn vô cùng, quả thực liền cùng tường thành đồng dạng, căn bản không đẩy được, đem chúng ta trực tiếp vây ở cái này trên bình đài. Hô, nặng nề tiếng hít thở vang lên, thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng lúc này lại vô cùng rõ ràng. Ngồi tại trên long ỷ thủy hoàng đế cái kia bông thóng đầu chậm rãi nâng lên. Chương 548, thủy hoàng quân sự. Chương 548, thủy hoàng quân sự. Theo thủy hoàng đế tỉnh lại, mộ thất bên trong âm khí đột nhiên lên cao, như là màu đen sương mù dày đặc, làm cho cả mộ thất thoạt nhìn đều tối xuống. Vị này ngàn năm trước đế vương ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, không khí rót vào đến hắn cái kia khô quắt lá phổi phát ra giống như hướng trong túi nhựa thổi hơi âm thanh, thanh âm kia không tính lớn, thế nhưng tại cái này yên tĩnh địa phương nhưng là rõ ràng như vậy. Thiên thọ rồi, tân thủy hoàng vậy mà phục sinh rồi. Ta có thể xác định vị này phục sinh đế vương cũng không phải là xác chết vùng dậy biến thành không có lý trí cương thi hoặc thi loại hình, mà là có được chính mình lý tính, giống như phục sinh đồng dạng. Mặc dù có khả năng tận mắt nhìn đến cái này hoa hạ cái thứ nhất hoàng đế bị dung, thế nhưng ta không chút nào không cảm thấy có cái gì vui vẻ. Ta dùng cánh tay đụng một cái Dương Lăng nói, người này hình như không chết, có thể rút ra thi dầu đến nha. Dương Lăng cười cười, cũng không phải là con rùa, sao có thể sống ngàn năm, chỉ là không biết hắn dùng phương pháp gì tạm thời mượn hai chúng ta nhân khí phục sinh mà thôi, bất quá có lẽ duy trì liên tục không được quá lâu. Ngươi là tính toán hiện tại tinh luyện thi dầu? Vẫn là tính toán một hồi hắn tắt thở phía sau lại nói. Chờ hắn tắt thở phía sau a. Ta nói, không phải vậy sẽ có bóng ma tâm lý. Trừ có ác linh tinh hoa bên ngoài, ta trên người bây giờ còn có một cái có thể thi triển song chỉnh bất động trận tiểu kim ô, dù cho đối mặt cái này tần thủy hoàng ta cũng có 10 phần sức mạnh, có thể tại chỗ này cùng Dương Lăng cười nói. Bất quá tần thủy hoàng lại hiển nhiên không cùng chúng ta hàn huyên một chút hiện tại năm nào tháng nào, xã hội tiến bộ loại hình chủ đề, hắn gái kia vẫn đục con mắt nhìn chằm chằm ta cùng Dương Lăng, khàn khàn mà tràn đầy thanh âm uy nghiêm từ yết hầu của hắn bên trong phát ra, cấm quân ở đâu? Tiếng nói của hắn vừa ra, giống như gốm sứ dạn nứt âm thanh tại chúng ta xung quanh liên tiếp vang lên, nhưng là đám lính kia ngựa tượng trên thân đều xuất hiện vết rách, đất thói chóc từng mảng xuống, lộ ra nút ở bên trong cổ đồng áo giáp, còn có cái kia mặc áo giáp cầm trong tay binh khí, đã sớm hóa thành xương khô binh sĩ. Những khô lâu binh này trong mắt dần dần sáng lên hai điểm màu xanh chỉ riêng, tựa như là chậm rãi mở ra hai mắt đồng dạng. Lũ khô lâu đem đầu chuyển hướng ta cùng Dương Lăng, cầm binh khí tay tại dùng sức, khớp xương phát ra răng rắc cấm thanh. Sở Trường về vào chấm lăng tầm người. Chém. Thủy Hoàng đế lạnh nhạt nói một câu, quả thực giống như là tại hạ khiến giết một con gà đồng dạng, hoàn toàn không đem ta cùng Dương Lăng để vào mắt. Nhìn xem cái kia vô số đem vũ khí chỉ hướng ta cùng Dương Lăng khô lâu binh, ta đối Dương Lăng nói, ta chán ghét một màn này. Phía trước tại cái kia thế giới trong tranh, ta liền bị cổ đại quân đội vây khốn, kém chút đều không có trốn ra được, cái này không nghĩ tới đi tới Tần Thủy Hoàng tập cung, vậy mà lại tới đây một bộ. ta cũng không thích. Dương Lăng khẽ nhíu mày nói, ta đối phó bên trái những cái kia, ngươi đối phó mặt phải những cái kia. Ta nhẹ gật đầu, hướng về những khô lâu binh kia đi đến, phía sau thủy thiên dược mở ra, vô phía dưới sóng lửa hướng về những cái kia khô lâu dũng mãnh lao tới. Mặc dù số lượng thoạt nhìn không điệu bộ bên trong thế giới ít người, bất quá chất lượng bên trên, nhưng là kém nhiều, không có làm tinh bọn họ chỉ là bị phục sinh bình thường khô lâu mà thôi, có lẽ đối với người bình thường sẽ tạo thành nhất định lực uy hiếp, bất quá sức chiến đấu cùng lực phòng ngự với ta mà nói nhưng là cặn bã đến bạo. Thủy thiên dược liên tục kích động, khô lâu binh cuối cùng đều biến thành cho tàn. Mà Dương Lăng bên kia cũng là nhẹ nhõm, Dương Lăng niệm lực ở xung quanh hắn tạo thành một cái trường hấp dẫn, giống như một cái nhược hóa bản lỗ đen đồng dạng, đứng tại những cái kia khô lâu quần phía trước, khô lâu binh liền bị lập trường của hắn lôi kéo qua đi, tại cường đại lực hút tác dụng dưới bị nghiền nát giảm. Cuối cùng bị nghiền ép biến hình khôi giáp cùng cái kia trắng nếu xương vỡ chồng chất ở xung quanh hắn, thoạt nhìn giống như là một tòa hình dạng cổ quái tháp cao đồng dạng. Từ cái kia bạch cốt trong tháp đi ra, Dương Lăng liếc qua cái kia ngồi tại trên long ỷ thủy hoàng đế, Tần Thủy Hoàng. Không gì hơn cái này. Tiếng nói của hắn vừa ra, một trận gió lạnh từ đất bằng nổi lên. Vô số trên mặt mặt nạ màu đen hắc giáp binh sĩ từ dưới mặt đất dâng lên, mặc dù về số lượng thoạt nhìn chỉ có phía trước cái kia khô lâu cấm quân một nửa, thế nhưng khí thế lại hoàn toàn cao hơn những cái kia khô lâu cấm quân, quả thực liền như là trên trời dưới đất chênh lệch đồng dạng. So với vừa rồi những khô lâu binh kia, những này màu đen binh sĩ càng giống là tinh anh cấm quân. Bất kính người, chém. Theo Tần Thủy Hoàng ra lệnh một tiếng, những cái kia hắc giáp quân trước nhất một hàng tiến lên một bước, thân thể bọn hắn ảnh đột nhiên hóa thành khói đen, hướng về ta cùng Dương Lăng báo chủ tới. Đây là thứ quái quỷ gì? Phía sau Thủy Thiên Dực Vũ sóng lửa hướng về phía trước bay tới, thế nhưng những cái kia khói đen nhưng căn bản không nhìn nộ diệm trực tiếp trôi dạt đến xung quanh của ta, lại lần nữa hóa thành hắc giáp chiến sĩ đem ta vây quanh. Trong tay bọn họ cầm trường kiếm, mà thân kiếm kia lại tại trong cơ thể của ta. Ta cúi đầu kinh ngạc nhìn những cái kia xuyên qua thân thể ta trường kiếm, ta chẳng những không có thấy rõ bọn họ là thế nào đâm ra một kiếm này, thậm chí không có cảm giác được một điểm bị đâm xuyên cảm giác. Những này kiếm quả thực giống như là nguyên bản liền tại trong thân thể ta, thậm chí liền ác linh tinh hoa đều không đối cái này làm ra phản ứng chút nào. Thế nhưng từ vết thương xung quanh chảy ra máu, lại tại nói cho ta những này kiếm cũng không thuộc về thân thể của ta. Nói đùa đâu, a ta ngẩng đầu nhìn trước mặt những cái kia hắc giáp quân, mang theo băng lanh hắc thiết mặt nạ hắc giáp quân đem trong tay trường kiếm từ trong thân thể của ta rút ra, cứng gọi cắt đứt bắp thịt cảm giác là như vậy rõ ràng, trái tim tại cái này một khắc cũng bị cắt thành mấy khối. Ta cảm thấy mình đại não thay đổi đến trống rỗng, đây là sắp chết cảm giác, ta đã từng cảm thụ qua. Thân thể của ta không bị khống chế ngã về phía sau, bị hao tổn nội tạng chuyển đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Trong cơ thể cổ vương lần này phản ứng hơi chút chậm chạp bộ dạng, tại ta ngã trên mặt đất về sau, ta đều không có cảm giác được nó đối ta nội tạng tiến hành điều trị. Đầu óc càng ngày càng nặng nề, ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, chưa hề cảm giác được buồn ngủ đánh tới, giống như là một tuần không có ngủ buồn ngủ cảm giác đồng dạng. Không thể ngủ, sẽ chết. Trong lòng của ta nói cho chính mình, thế nhưng mí mắt lại không bị khống chế rủ xuống. Nhã Kỳ. Trong lòng ta lẩm nhẩm cái tên này, đây là ta ý chí trụ cột, cuối cùng để ta dáng chống đỡ không bị cái kia buồn ngủ cảm giác đánh ngã lý do. Cũng không thể cứ thế mà chết đi. Ta thử nghiệm kêu gọi trong cơ thể cổ vương đối ta trái tim tiến hành điều trị. Cổ vương cái này mới tốt giống như đột nhiên kịp phản ứng đồng dạng, phát ra điều trị dòng điện khâu lại ta trái tim bên trên vết thương. Mơ hồ bên trong, ta nhìn thấy một cái hắc giáp quân đi tới bên cạnh ta, hai tay của hắn nắm lấy trường kiếm, hướng về ta bổ xuống, ta nghĩ trốn tránh, thế nhưng thân thể nhưng căn bản không động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm càng ngày càng gần. Liên tại ta kiếm kia lưỡi đao vạch phá ta cái cổ thời điểm, một cỗ hấp lực đem hướng về một bên kéo đi, nhưng là Dương Lăng niệm lực vào lúc này đem ta từ cái này hắc giáp quân lưỡi kiếm bên dưới cứu ra. Ta nhìn thoáng qua Dương Lăng, trên người hắn cũng đã bị thương, vai trái máu thịt bé bé. Phía bên phải thắt lưng sườn cũng có mấy chỗ giữ tận vết thương. Những cái kia hắc giáp quân lại lần nữa tại trước mặt chúng ta đứng thành một hàng, thế nhưng cùng vừa rồi lại có chút hứa khác biệt, tập kích ta mấy cái kia hắc giáp quân trên thân bốc lên cực nóng nộ diệm, phía sau vậy mà xuất hiện một đôi thủy thiên dược, mà tập kích Dương Lăng mấy cái kia, mặc dù trên thân chưa từng xuất hiện cái gì hỏa diễm, thế nhưng xung quanh xương vỡ lại tại lực lượng vô hình bên dưới bay lên, vòng quanh bọn họ thần tốc xoay tròn. Những này hắc giáp quân vậy mà có thể ăn cắp bị bọn họ tập kích người lực lượng. Chương 549, Dương Lăng giết Tần Vương. Chương 549, Dương Lăng giết Tần Vương. Dương Lăng đỡ ta lui lại hai bước, cùng những cái kia hắc giáp quân kéo dài khoảng cách. Mà cái kia hàng thứ nhất 20 cái hắc giáp quân cũng không có lại phóng tới chúng ta, ngược lại dùng trong tay dao nhỏ lẫn nhau đâm đến lẫn nhau trên thân. Ta lập tức kịp phản ứng, những này hắc giáp quân tại chia sẻ lẫn nhau vừa vặn lấy được ta cùng Dương Lăng năng lực, nhìn thấy một màn này, liền Dương Lăng trên đầu cũng có mồ hôi lạnh chảy ra. Nguyên bản hắc giáp quân cái kia xuất quỷ nhập thần năng lực liền đủ khó ứng phó, hiện tại lại đạt được nội diệm cùng niệm lực hai loại năng lực, hoàn toàn trở thành ta cùng Dương Lăng gia cường phiên bản. Ta đem để tay tại tiểu tràn hoa bên trên, chuẩn bị tỉnh lại ngủ ở bên trong kim ô, mà tại lúc này những cái kia hắc giáp quân cũng đã hoàn thành lực lượng chia sẻ, đứng thành một hàng, bọn họ phía sau đều xuất hiện thủy thiên dược cánh vũ sóng lửa mãnh liệt mà tới. Bị người dùng chính mình kỹ năng tới đối phó chính mình, cảm giác này thật đúng là khó chịu. Dương Lăng vội vàng đem găng tay nâng lên, cường đại niệm lực đón lấy sóng lửa kia, trên đầu của hắn che kín mồ hôi, gương mặt bắp thịt tăng cứng, thân thể cũng tại run rẩy, hiển nhiên vì ngăn cản ngọn lửa này cũng đã vận dụng toàn lực, nhưng 20 người phần sóng lửa nhưng còn xa không có bị ngăn cản, Dương Lăng niệm lực chỉ có thể trì hoãn sóng lửa đánh tới tốc độ. Mặc dù vết thương trên người còn chưa có khỏi hẳn, thế nhưng ta cũng không thể cứ làm như vậy nhìn xem. Bằng vào đối với hỏa diễm công chế, ta cũng cùng Dương Lăng một đạo ngăn cản cái này sóng lửa đẩy tới, mặc dù phương diện khác ta không dám nói so Dương Lăng càng mạnh, thế nhưng đối với hỏa diễm lực khống chế, ta lại có 10 phần lòng tin càng vượt qua hắn. Nộ diệm tại chúng ta hợp lực bên dưới cuối cùng đình chỉ, Dương Lăng cũng đã nhận được cơ hội thở dốc, hắn hít sâu một hơi, mở ra năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, cái kia giống như một mặt tường đồng dạng nằm ngang ở trước mặt chúng ta sóng lửa tại hắn niệm lực phía dưới bị xỏ xuyên xoắn nát, biến mất hầu như không còn. Hắc giáp quân cấp tốc hoán đổi chính mình năng lực, phía sau thủy thiên dược biến mất, cường đại niệm lực tập hợp một chỗ hướng chúng ta phát ra, liền như là một cái vô hình như đạn tháo, tại cái kia niệm lực tác dụng dưới, liền không gian đều biến thành bắt đầu bặm mẹo. Dương Lăng sắc mặt một cái liền thay đổi, ta thậm chí trong mắt hắn nhìn thấy vẻ kinh hoàng. Tránh mau! Hắn hô to, niệm lực phát ra đem ta xa xa đẩy ra, chính mình cũng hướng về một bên nhiều tránh đi. Quanh một tiếng, chúng ta phía sau vách đá bị cái kia niệm lực trực tiếp ép thành một phấn, một cái vài trăm mét dáng dấp chống rông xuất hiện. Nếu như ta bị cuốn vào đến cái này niệm lực bên trong, cho dù bị cọ đến, chỉ sợ ta hiện tại liền bụi đều không thừa đi. Không cho chúng ta cơ hội thở dốc, đang phát ra hai đợt công kích về sau, những cái kia hắc giáp quân lần thứ hai bụi hóa, hướng chúng ta lao đến, đồng thời lần này công kích chẳng những là cái kia hàng thứ nhất 20 cái hắc giáp quân, phía trước không nhúc nhích những cái kia, cũng đều cùng nhau phát động tiến công, quả thực chính là chuẩn bị một lần hành động đem chúng ta giải quyết bộ dáng. Cái kia đen nghịt một mảnh, thoạt nhìn quả thực chính là tuyệt vọng hiện ra. Bất quá cái này tuyệt vọng bên trong cũng là có hy vọng tồn tại. Từ vừa rồi những này hắc giáp quân phát ra nộ diệm cùng niệm lực bên trong, ta thấy được một cái có thể tạm thời giải quyết bọn họ phương pháp. Dương Lăng đến ta cái này, ta bước nhanh hướng về Dương Lăng chạy đi hô lớn. Dương Lăng đón ta chạy tới, đang chạy đến bên cạnh ta về sau, cái kia khói đen cũng đã đem chúng ta bao phủ. Dương Lăng, ta muốn mở bất động trận, dùng nguyên niệm lực tận lực để thân thể của ta không muốn sụp đổ. Ta nói xong, nộ diệm liền tại dưới chân bắt đầu vẽ bất động trận tam trọng vòng tròn. Bất động trận phản phệ lực lượng lập tức phát tác, cảm giác thật giống như thân thể của mình bị cuốn vào máy trộn bê tông đồng dạng, toàn thân đều muốn bị phản phệ lực lượng cho bẻ gãy, mà Dương Lăng niệm lực cũng tại trong chớp nhoáng này ra chỉ tại trên người ta. Mặc dù tại Dương Lăng niệm lực ra chỉ phía dưới xương cốt của ta không có vỡ rơi, thế nhưng trên thân da thịt, mạch máu nhưng như cũng không thể thừa nhận phản phệ lực lượng bắt đầu nổ tung, thân thể của ta lúc này quả thực liền biến thành khô héo đại địa đồng dạng, từng đạo màu đỏ máu vết thương xuất hiện, da thịt lật ra ngoài, lộ ra bạch cốt. Không chỉ như thế, tới gần ta hắc giáp quân lúc này cũng đã hiện thân, giống như lần đầu giao thủ đồng dạng. Bọn họ vừa hiện thân, đao trong tay cũng đã đem thân thể của ta xuyên qua, thật giống như những này dao nhỏ nguyên bản là đâm vào trong thân thể ta đồng dạng. Mà tại bọn họ hiện thân thời điểm, ta bất động trận cũng đã thành hình. Đại lượng ánh sáng cùng nhiệt phát ra, cực nhiệt hỏa diễm hướng về bốn phía càn quét, những cái kia hắc giáp quân trong nháy mắt liền bị thôn phệ, số lượng thiếu 1/3, trừ còn không có tiếp xúc vụ hóa trạng thái những cái kia hắc giáp quân bên ngoài, chỉ có mấy cái hắc giáp quân tại bất động trận phát động thời điểm lập tức vụ hóa tránh khỏi bị tiêu diệt, những này trốn qua một kiếp hắc giáp quân bên trong còn có một cái là tại ta vẽ bất động trận thời điểm đem dao nhỏ đâm vào trong thân thể ta. Hắc giáp quân hóa thành khói đen lui trở về nơi xa, sau đó lại lần dùng đao đâm về lẫn nhau, đến chia sẻ vừa vặn lấy được lực lượng bất động trận. Nhìn thấy một màn này, ta thở dài một hơi, có hắc giáp quân đánh cắp ta bất động trận lực lượng, điều này đại biểu kế hoạch của ta thành công một nửa. Ta ngồi sập xuống đất, đối với muốn dịu ta lên Dương Lăng nói, không cần phải để ý đến ta, Tần Thủy Hoàng liền dựa vào ngươi. A, giao cho ta đi. Dương Lăng nhẹ gật đầu nói, bằng vào hắn trí lực, kế hoạch của ta hắn cũng đã nhìn rõ đi. Mà so với Dương Lăng, những cái kia hắc giáp quân nhưng liền không có như vậy thông minh. Thật giống như phía trước tại ban đầu thu hoạch được nộ diệm cùng niệm lực về sau, bọn họ sẽ lập tức vận dụng tại trên người chúng ta đồng dạng, tại thu được bất động trận phương pháp sử dụng phía sau, bọn gia hỏa này cũng đều không chút do dự vận dụng cái này lực lượng cường đại. Bất quá, ta để bọn họ thu hoạch được bất động trận lực lượng, cũng không phải đưa cho bọn họ lễ vật. Ta vừa rồi thành công dùng thử bất động trận tiền đề, là có ác linh tinh hoa đối thân thể cường hóa, tăng thêm Dương Lăng niệm lực gia trì, mà đối cái gì cũng không có hắc giáp quân đến nói, bất động trận hoàn toàn chính là thuốc nổ. Theo bất động trận vòng tròn tại bọn họ dưới chân xuất hiện, phản vệ lực lượng cũng như ta kế hoạch đồng dạng thêm tại chính bọn họ trên thân. Bọn gia hỏa này thậm chí không kịp vụ hóa, thân thể liền bị phản vệ lực lượng xoắn nát, từng cái thân thể bị vặn cùng bánh quai trèo đồng dạng, lốp bốp tiếng xương gãy liền như là ngày lễ đốt pháo đồng dạng. Dương Lăng vào lúc này trốn vào dưới chân ảnh bên trong, sau đó nháy mắt xuất hiện tại Tần Thủy Hoàng sau lưng, Dương Lăng giết Tần Vương. Danh xưng tổ Long Thủy Hoàng đế, giờ khắc này trên mặt cuối cùng lộ ra kinh hoàng biểu lộ, hắn theo bản năng đi bắt treo ở trên eo bội kiếm, thế nhưng tay vừa vặn nắm chặt kiếm kia trôi. Dương Lăng niệm lực liền đem tay phải của hắn cho ngươi miễn cưỡng lôi xuống. Đứt rời cánh tay không có máu chảy ra, một chút mang theo màu vàng đường vân thịt hình dáng xúc tu từ trên bả vai trôi ra, phản phất muốn đem cái kia bị kéo đứt cánh tay cho kéo trở về bộ dạng. Thứ quỷ gì? Dương Lăng cao mày đem để tay tại Thủy Hoàng Đế trên cổ, niệm lực rót vào đến Thủy Hoàng Đế trong cơ thể, trực tiếp đem thân thể của hắn đập vỡ vụn, cái kia màu da xúc tu bản thể để Tần Thủy Hoàng có khả năng phục sinh đồ vật tại cái này một khắc cuối cùng lộ ra chân dung. Chương 550, Thái A vỡ vụn Thủy Hoàng Đế thân thể cũng không có nội tạng. Có chỉ là một cái đầu người lớn nhỏ thoạt nhìn mười phần buồn nôn cục thịt phía trên hiện đầy màu vàng đường vân, từng cây sắc xúc tu từ bên trên kéo dài mà ra, đem những cái kia bể nát khối thịt bắt lấy, lại lần nữa kéo tới xung quanh mình, tạo thành Thủy Hoàng Đế thân thể. Lòng đất tinh. Đoàn kia thịt tuyệt đối chính là vạn năm thái tuế lòng đất tinh. Không nghĩ tới tại cái này Tần Hoàng Lăng bên trong, trừ Tần Thủy Hoàng cái kia ngàn năm không sát thối bên ngoài, vậy mà còn có điều trị trùng vương ký sinh thể vạn năm thái tuế. Liên tại ta kích động tại hai loại dược liệu đều đã góp đủ thời điểm, Thủy Hoàng Đế kiếm trong tay cũng từ vỏ kiếm bên trong rút ra. Kiếm kia vừa mới ra khỏi vỏ, liền phát ra tiếng hổ khiếu long âm, như cùng phong kiếm khí phát ra, hướng về bốn phía càn quét. Tần Thủy Hoàng ngồi long ỷ tại cái này kiếm khí phía dưới nháy mắt hóa thành kim phấn. Dương Lăng đội vàng lại lần nữa trốn vào đến ảnh bên trong, tránh đi kiếm khí này về tới ta bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia giải trừ bất động trận, từ lực phản bên trong khôi phục như cũ hắc giáp quân thở dài một hơi, xin lỗi, bỏ lỡ cơ hội. Ta không nói gì, cũng không có đi nhìn những cái kia hắc giáp quân, bởi vì so với bọn họ, đứng tại trên đài cao, ở Trần Tần Thủy Hoàng phạt nhìn càng thêm nguy hiểm. Thủy Hoàng đế tay phải cầm chuôi kiếm, phía sau hắc long hư ảnh dương nhanh múa vút càng rõ ràng, cặp mắt của hắn không tại vận đục vô thần, sắc bén ánh mắt cảm giác so trong tay hắn lưỡi dao cũng không kém bao nhiêu, xung quanh hắn không khí tại kiếm khí kia bên trong không ngừng bị xé nứt, phát ra trận trận xé vài âm thanh. Thổ Long không chết, chấm mệnh vô biên. Thủy Hoàng đế kiếm trong tay đột nhiên rút ra, huy kiếm. Giờ khắc này ánh mắt của ta hoàn toàn bị kiếm kia cổ kiếm hấp dẫn, đó là đại não cảm nhận được cực hạn nguy cơ cưỡng ép khống chế trong mắt của ta, để ánh mắt của ta không cách nào từ cái kia nguy hiểm nhất đồ vật bên trên rời đi. Rõ ràng là đồng thau đúc thành thân kiếm lại tỏa ra so hoàng kim càng thêm óng ánh hào quang chói sáng, thân kiếm không có cái gì lộng lẫy sửa chữa, giản dị phảng phất là tại nói cho người khác biết cái này kiếm chính là dùng để giết người dùng đại sát khí, mà không phải cái gì trang trí hoàng gia uy nghi vật phẩm trang sức. Cái này kiếm quả thực chính là tự thần thể hiện, là âm phủ cường đại nhất miệng kinh khủng câu hồn sứ giả. Tựa như không có bất kỳ cái gì còn sống đồ vật có thể tại cái này dưới kiếm may mắn còn sống sót, cho dù những cái kia vụ hóa hắc giáp quân cũng không ngoại lệ, tại kiếm khí đảo qua về sau, bọn họ giống như cùng là bị gió lốc thổi qua bụi bặm, thậm chí liền một điểm linh hồn cặn bã cũng sẽ không còn lại. Kim Ô, ta hô to tỉnh lại cái kia ngâm tại mật trong rượu tiểu Kim Ô theo một tiếng hót vang, một vệt kim quang từ trên người ta tiểu tràn hoa bên trong bay ra, giữa không trung bên trong hóa thành Kim Ô bản tôn. Đối mặt cơn lốc kia đánh tới kiếm khí, tiểu Kim Ô lập tức hai cánh mở ra, năm cái bất động trận đồng thời tại xung quanh của nó hiện ra, nằm ngang ở kiếm khí kia phía trước. Cho dù là Kim Ô đích thân xuất thủ, cũng vô pháp đem kiếm khí này lao đi. Trên thực tế, Kim Ô tại kiếm khí phía dưới ngay tại lui lại, liền chống đỡ kiếm khí này đều lộ ra miễn cưỡng. Dương Lăng liền hiện tại, đem ta đưa đến Tần Thủy Hoàng sau lưng. Ta đối Dương Lăng nói. Dương Lăng nhẹ gật đầu bắt lấy ta cùng nhau chìm vào đến dưới chân bóng tối bên trong, ta chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trở lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng lúc sau đã đến Tần Thủy Hoàng phía sau. Thủy Hoàng đế lúc này chính cùng tiểu Kim Ô giằng co, mặc dù nói hắn hơi chiếm ưu thế nhưng hiện tại nếu như đem kiếm chuyển hướng sau lưng, như vậy năm cái bất động trận phát ra hỏa diễm liền sẽ nháy mắt đem hắn nuốt hết, đương nhiên ta cùng Dương Lăng chỉ sợ cũng sẽ không may mắn thoát khỏi, bất quá không làm như vậy lời nói, hắn cũng khó thoát thất bại vận mệnh. Nhưng ta chắc chắn, một mực theo đuổi Trường Sinh Tần Thủy Hoàng, dù cho tại cái này thất bại cục diện phía dưới, cũng sẽ do dự có hay không cùng chúng ta đồng quy vu tận. Tại ta cùng Dương Lăng từ ảnh bên trong xuất hiện thời điểm, Tần Thủy Hoàng quả nhiên phát hiện, hắn quay đầu nhìn hướng chúng ta, cắn chặt hàm răng cầm kiếm tay tại lắc lư, một bộ do dự bộ dạng. Mà tại lúc này, ta cùng Dương Lăng lại không có chút nào do dự xuất thủ. Dương Lăng niệm lực trực tiếp đem Tần Thủy Hoàng cầm kiếm tay cho kéo đứt, mà ta thì đưa bàn tay đặt tại hắn trên lưng, giản dị bất động trận tại lòng bàn tay của ta bên trong hiện lên, nộ diệm nháy mắt rót vào đến trong cơ thể của hắn. Dù cho trong cơ thể cắm vào vạn năm thái tuế, cũng vô pháp để hắn miễn dịch tử vong. Từ phúc, tại tức giận tiếng gầm gừ bên trong, Thủy Hoàng đế bị nộ diệm thôn vệ, cháy hết sạch. Vào lúc này, năm đạo hỏa trụ cũng xuất hiện tại trước mặt của ta, đó là tiểu Kim Ô năm cái bất động trận phát ra hỏa diễm, cho dù là có ác linh tinh hoa bảo vệ ta, tại dạng này công kích đến cũng chỉ có thể biến thành cho tàn. Liên tại ta cho rằng chính mình hẳn phải chết thời điểm, trước mắt đột nhiên tối sầm, chờ ta kịp phản ứng thời điểm, ta đã về tới phía trước vị trí. Ta nhìn hướng đem ta tại thời khắc nguy cơ cứu Dương Lăng, chỉ thấy y phục trên người hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nhìn ta, Dương Lăng đặt mông ngồi dưới đất, rất lâu không có trải qua như thế kích thích đánh một trận, thật đúng là để tâm ta triều mênh mông bệnh tim đều muốn phản bạo. Hiển nhiên vừa rồi sinh tử một đường, chính là hắn cũng sợ. Ngươi nguyên lai cũng có sợ thời điểm a? Ta nhìn xem Dương Lăng cười nói, chỉ là đáng tiếc cái kia lòng đất tinh không có. Không quan hệ, Thần Thủy Hoàng trong cơ thể cắm vào vạn năm thái tuế, mặc dù không biết là người nào làm, bất quá cái kia vạn năm thái tuế đã cùng thân thể của hắn dung hợp là một. Dương Lăng nói xong lắc lư một cái không biết lúc nào bị hắn cấp cứu xuống, cầm cái kia cổ kiếm Tần Thủy Hoàng cánh tay phải, đem cái tay này luyện thành thi dầu là được rồi. Nhắc tới, đây là cái gì kiếm a? Ta cũng ngồi xuống, nhìn xem Tần Thủy Hoàng trong tay cầm cổ kiếm. Cổ kiếm đã thu lại cái kia kiếm quang sáng chói, trên thân kiếm hiện đầy dị xét vết tích, căn bản là không có cách đem thanh kiếm này bộ dáng bây giờ cùng vừa rồi liên tưởng đến nhau. Hẳn là thái a. Dương Lăng nói, thời kỳ chiến quốc Âu Giã Tử rèn đúc danh kiếm, sở quốc trấn quốc bảo, về sau trở thành Tần Thủy Hoàng bội kiếm, sử ký ghi chép về sau trở thành Tần Thủy Hoàng chôn theo chủ loại. Hẳn là thanh kiếm này. Tiểu Kim Ô lúc này bu lại, bén nhọn mỏ hướng về trong tay của ta cổ kiếm hung hăng mổ xuống dưới, phản phất là đang phát tiết vừa rồi kém chút bị thanh này cổ kiếm đánh bại phẫn nộ đồng dạng. Nhìn xem không ngừng mổ đấm cổ kiếm Tiểu Kim Ô, sờ lên đầu của nó, trấn an nói, tốt, đừng nóng giận trở về đi. Tiểu Kim Ô hướng về phía cái kia cổ kiếm bất mãn kêu một thân cái, sau đó dùng đầu cọ sát cổ của ta lại lần nữa biến thành gà con đồng dạng bay trở về đến tiểu tràn hoa bên trong. Dương Lăng nhìn thoáng qua trên người ta tiểu tràn hoa, ngươi thật đúng là gặp may mắn, vậy mà thu hoạch một cái tam túc kim ô. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái này tam túc kim ô sự tình có thể không nói cũng đừng để đặc tập tổ những người khác biết, làm không tốt sẽ bị ta nhẹ gật đầu. Ân, tại thiên đỉnh thu hoạch. Nghỉ ngơi một trận, ta liền tại Dương Lăng ảnh độn trợ giúp bên dưới, rời đi Tần Thủy Hoàng Lăng. Mới từ Hoàng Lăng bên trong đi ra, thanh kiếm nguyên bản hiện đầy dị xét cổ kiếm lúc này lại hình như bị cái gì tỉnh lại đồng dạng, trên thân kiếm dị xét biến mất, tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên, kiếm quang phóng lên tận trời. Từ cổ mộ bên trong đi ra ta cùng Dương Lăng còn không biết, tại cái này một khắc trên thế giới mặt khác chín cái địa phương cũng có chín đạo hàn mang trùng thiên. Yên lặng cổ vật tại cái này một khắc bị tỉnh lại. Chương 551, cổ truyện. Chương 551, cổ truyện. Thái A cổ kiếm rung động kịch liệt, bèo một cái, vậy mà từ tần thủy hoàng trong tay bay ra ngoài. Ta vội vàng đưa tay đem thanh kiếm này cho níu lại, thanh kiếm này uy lực ta cũng đã thấy rồi, nếu như tùy ý không bị khống chế lời nói, cái kia mang tới hai nạn không cách nào tưởng tượng. Trên thân kiếm truyền đến cực lớn lực lượng, thậm chí đem ta kéo rời đất mặt. Xuống. Dương Lăng hét lớn một tiếng, niệm lực phát ra đem ta cùng kiếm kia cùng nhau hướng về phía dưới kéo đi. Lúc này trên thân kiếm Thái A hai chữ đột nhiên phát ra chỉ riêng đến, đem Dương Lăng niệm lực hóa thành vô hình. Ta vội vàng để ác linh tinh hoa đâm vào đến dưới chân bùn đất bên trong, giống như cùng là đại thụ rễ cây đồng dạng cầm chặt mặt đất, nhờ vào đó mới đưa cái này cổ kiếm giữ chặt. Qua trọn vẹn 5 phút đồng hồ, Thái A cổ kiếm mới ngừng lại được, ta lại cảm thấy trên chuôi kiếm truyền đến một trận cảm giác nóng rực, giống như là trong lòng bàn tay cầm cũng không phải là chuôi kiếm, mà là một khối nung đỏ bàn ủi lùng dạng. Cái này tại ta chiếm được ác linh tinh hoa về sau lần thứ nhất có bị nóng đến cảm giác, kịch liệt đau nhức từ trong lòng bàn tay bên trong truyền đến, đau ta vội vàng đem tay mở ra. Thái A cổ kiếm rơi xuống trên mặt đất, mà tại trên lòng bàn tay của ta lại nhiều ra hai cái cổ truyện Thái A. Làm sao vậy? Dương Lăng đối ta hỏi. Bị ta vừa muốn nói chính mình tay bị nóng đến, lại phát hiện trong lòng bàn tay Thái A hai chữ vậy mà biến mất không thấy. Ân. Dương Lăng nghi ngờ nhìn hướng ta. Không có, không có gì. Ta lắc đầu nói. Có lẽ là ta sinh ra ảo giác à, trong lòng ta nghĩ như vậy cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thủy Hoàng Lăng nguy hiểm gần như đều bị ta cùng Dương Lăng giải trừ, bất quá vì để phòng bất nhất, đặc tập tổ vẫn là an bài một chút người đến cái này Tần Hoàng Lăng, trừ xác nhận không có mặt khác nguy hiểm bên ngoài, chủ yếu hơn chính là vì che giấu ta cùng Dương Lăng tại cái này cổ mộ bên trong dấu vết lưu lại, dù sao phát giác Thủy Hoàng Lăng trọng đại như vậy sự tình, đến lúc đó truyền thông nhất định sẽ không thiếu đến. Đương nhiên, những chuyện này cùng ta cùng Dương Lăng đã hoàn toàn không có quan hệ, trở lại tổng cục về sau, Dương Lăng liền lập tức để người luyện chế thi dầu. Thái A cổ kiếm bị ta nộp lên cho tổng cục đảm bảo. Thanh kiếm này quá nguy hiểm vẫn là tại có tầng tầng bảo hiểm dưới mặt đất nhà kho bên trong giữ gìn an toàn nhất, đến mức những cái kia làm tinh vũ khí ta cũng không có giao ra, mà là chuẩn bị chính mình trở về nghiên cứu. Thi dầu chẳng mấy chốc liền tinh luyện đi ra, mặc dù chỉ có nho nhỏ một bát, bất quá trải qua nước pha loãng về sau, cho bị trùng vương ký sinh thể lây nhiễm người dùng cũng là đầy đủ. Cái này thuốc tác dụng cũng hết sức rõ ràng, an bảo về sau chừng một giờ, lại làm kiểm tra sức khỏe đại gia trong cơ thể trùng vương ký sinh thể liền đã biến mất không thấy. Cùng Dương Lăng từ đặc tập tổ bên trong đi ra, Dương Lăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Mấy ngày này qua thực là không tồi đâu. Để ta đều có chút hoài niệm đi lên. Cái kia cứu trở về a. Ta đối Dương Lăng nói, tiếp tục làm cục trưởng liền tốt. Ta a, đã không về được. Dương Lăng nhìn xem chính mình tay, bất luận giết là người tốt hay là người xấu, trên tay của ta đều dính lấy máu người, đồng thời ta làm qua phạm pháp sự tình cũng không chỉ ngươi biết lần đấy, dạng này ta không thể làm đặc tập tổ cục trưởng, so với ta, tiểu viện viện hiển nhiên càng thích hợp làm cục trưởng đâu, chuyện gì đều rất chân thành, đồng thời tinh thần trọng nghĩa cũng rất mạnh, sẽ không bởi vì tình cảm mà mất đi lý tính thở dài một hơi. Dương Lăng nói, lại đi lại chân quỷ à. Ta sẽ mau chóng tìm tới Giang Minh cùng Hàn Dư, kết thúc tất cả những thứ này. Uy, ngươi hối hận qua sao? Ta nhìn hướng Dương Lăng. Không. Dương Lăng lắc đầu, từ trước đến nay chưa từng hối hận. Hắn nói xong vỗ vỗ bờ vai của ta, lên xe rời đi. Ta về tới nhà của mình, mới vừa đóng cửa lại, đã lâu không gặp thiếu nữ lại đột nhiên nào tới. Mới vừa trải qua tử vong uy hiếp, nhã kỳ thân thể ôn nhu để ta mê say, điện thoại bị ta tắt máy phía sau tiện tay vứt bỏ, tiểu tràn hoa cũng tại ta ôm lấy nhã kỳ thời điểm tiện tay cắm vào trong bình hoa. Ta hiện tại chỉ nghĩ muốn cùng Nhã Kỳ cùng một chỗ vượt qua lâu ngày không gặp thế giới hai người. Trải qua một đoạn không thể miêu tả về sau, ta ôm Nhã Kỳ nói lần này Tần Thủy Hoàng Lăng kinh lịch. Làm ta nói đến ta ném tiền xu tuyển chọn đường thời điểm, Nhã Kỳ đột nhiên không thoải mái vặn mẹo một cái thân thể, nếu mày nói, ngươi có hay không cảm giác trên giường có đồ vật gì cứng rắn? Ngươi đang nói ta sao? Ta ôm sát Nhã Kỳ cười hỏi. Nhã Kỳ mặt đỏ lên, sáng giọng, ta nói thật, trên giường hình như có đồ vật gì. Nhã Kỳ kiểu nói này, ta cũng cảm giác được trên giường hình như nhiều thứ gì cứng rắn, còn có chút lạnh. Ta đem tay vươn vào trong chăn đem bật kia nắm chặt, lôi ra ngoài xem xét, ta trong mắt kém chút không có từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Trong tay ta chính là một cái cổ pháp cổ kiếm, đây chẳng phải là ta phía trước nộp lên cho tổng cục Thái Á cổ kiếm sao? Cái này lúc nào chạy đến trên giường của ta? Cái này nguy hiểm đồ vật, nếu như tại vừa rồi không bị khống chế phát ra kiếm khí, ta cùng Nhã Kỳ đều muốn gặp nạn. Ta vội vàng cầm cái này cổ kiếm từ trên giường nhảy xuống, bước nhanh đi đến phòng khách, đem trong phòng khách cầm điện thoại lên, đem điện thoại đánh cho Trịnh Thu Uyên, hỏi thăm nàng thành kiếm này chạy thế nào đến trên giường của ta tới. Đang nghe ta nói Thái A cổ kiếm chạy đến giường của ta bên trên về sau, Trịnh Thu Uyên một bộ giật mình ngựa khi nói, làm sao có thể? Là ta đích thân nhìn xem thanh kiếm này nhờ kho. Tổng cục bảo khố có phải là có lẽ trùng tu? Một thanh kiếm đều thả không được. Tổng cục bảo khố giải thích không hiểu, có cần hay không cho ngươi nhốt vào đến thật tốt thể nghiệm một cái? Miễn đi. Tổng cục bảo khố nhưng muốn so với lúc trước quan ta phòng giam còn kiên cố hơn, nếu như bị nhốt vào, liền đưa cơm cũng sẽ không có. Ngươi lại đem kiếm kia đưa đến trong cục tới đi. Trịnh Thu Uyên nói, người khác đi ngươi cái kia cầm ta không yên tâm. Tốt, ta cúp điện thoại. Ta đem y phục mặc lên, sau đó lại lần đem cái này cổ kiếm đưa đến tổng cục bên trong. Lần này, chẳng những là Trịnh Thu Uyên, ta cũng cùng đi theo đến bảo khố bên trong, nhìn xem thanh kiếm này bỏ vào kiên cố nhất tủ sắt về sau, bị bỏ vào bảo khố bên trong. Làm bảo khố cửa lớn đóng lại về sau, ta lại đột nhiên cảm giác trong tay hình như nhiều thứ gì, cứng rắn, còn có chút lạnh xúc cảm giác bên trên là có chút quen thuộc. Ta tay giơ lên, phát hiện vừa vặn nhìn vào kho thanh cổ kiếm kia thái a, lúc này chính nắm tại trong tay ta. Mà thấy cảnh này Trịnh Thu Huyên cũng là con mắt trừng căng tròn, cái này kiếm ngươi là thế nào lấy ra? Ta cũng muốn biết. Ta cũng không biết phát sinh cái gì, cái này kiếm liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của ta. Đột nhiên, ta nhớ tới phía trước rời đi Tần Thủy Hoàng Lăng thời điểm, trong tay của ta bị in dấu xuống đến hai cái cổ truyện sự tình, chẳng lẽ cái này Thái A cổ kiếm luôn là xuất hiện trong tay ta, là vì hai cái kia cổ truyện nguyên nhân. Ta đem suy đoán của ta nói ra. Hãy nghe ta nói hết về sau, Trịnh Thu Huyên nhíu mày nói, ta nghe nói cổ đại một chút thần binh đều có linh tính, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, chẳng lẽ cái này kiếm nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi chờ một chút, ta cho cục trưởng gọi điện thoại, hỏi một chút hắn phải làm gì a. Trịnh Thu Huyên nói xong đem điện thoại đánh cho Dương Lăng, tại đem hiện tại tình huống báo cho Dương Lăng về sau, Trịnh Thu Huyên đem điện thoại thả xuống nói với ta, cục trưởng nói, đem ngươi tay chặt xuống cùng một chỗ thả tới trong kho giữ gìn có lẽ là có thể giải quyết vấn đề. Ừ. C. Chương 552, Từ Phúc. Chương 552, Từ Phúc. Cho tay chém đứt gì đó hẳn là đang nói đùa chứ. Ta nhìn xem Trịnh Thu Huyên, trên mặt của nàng có thể là một điểm nói đùa ý tứ đều không có. Ngươi không phải nói thật sao? Ta đối Trịnh Thu Huyên hỏi. Cục trưởng chính là nói như vậy, còn để ngươi yên tâm, nói chỉ là một cái tiểu phẫu, đánh cái thuốc mê ngủ một giấc liền không sao. Trịnh Thu Huyên chứng chặt đàng hoàng nói. Không có việc gì mới là lạ tốt sao? Đây là tay a, cũng không phải là tóc, cắt còn có thể dài ra lại. Ngươi cũng biết cái này kiếm rất nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ngươi ngày nào lúc ngủ, cái này món kiếm nhưng xuất hiện tại trong nhà ngươi, cho ngươi tới một cái kiếm khí phong bạo. Trịnh Thu Huyên lời nói cũng không phải là không có đạo lý, cái này kiếm uy lực ta là gặp qua, liền tiểu kim ô cũng không là đối thủ, hôm nay cái này kiếm xuất hiện tại trên giường của ta, nếu như lúc ấy bạo phát kiếm khí lời nói, liền tính ta may mắn không chết, nhưng nhã kỳ đâu. Nàng chỉ là một người bình thường, có thể không chịu nổi kiếm khí này rào sát. Chặt liên chặt ta. Ta cắn răng một cái nói. Lúc này, Trịnh Thu Huyên điện thoại văng lên. Cục trưởng gọi điện thoại tới. Trịnh Thu Huyên đem điện thoại kết nối, trong loa truyền ra Dương Lăng âm thanh, Tần Dương tay còn tại sao? Ta vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi rồi. Không có thật trình diễn chặt tay một màn a. Cục trưởng. Trịnh Thu Huyên hướng về phía điện thoại gầm thét, lúc nào ngươi còn tại nói đùa? Tiểu viện viện a, làm người đối sự tình đều không muốn luôn là nghiêm túc như vậy nha. Cuối cùng sẽ đối với chính mình không tốt a. Ta cũng không phải tiểu hải tử, ngươi quản tốt chính mình là được rồi. Trịnh Thu Huyên nói, ngươi vừa rồi chú ý là nói đùa, hiện tại gọi điện thoại cho ta, là có biện pháp khác à? Không sai, phía trước chúng ta cùng Tần Thủy Hoàng giao thủ thời điểm, Tần Thủy Hoàng đem bản kiếm ra mới phát động kiếm khí, cũng chính là nói vỏ kiếm kia có lẽ có cùng loại với phong ấn cổ kiếm tác dụng như vậy. Tại từ Tần Hoàng Lăng rời đi thời điểm, ta nhìn thấy thanh cổ kiếm kia vỏ kiếm cũng không có bị hủy diệt, ta đã để tại Tần Hoàng Lăng người tìm kiếm cái kia vỏ kiếm mang về, ngày mai hẳn là có thể đến tổng cục. Dương Lăng nói, hôm nay liền để Tần Dương cùng thanh kiếm này tại nhà kho bên trong ngốc một đêm tốt. Uy, nếu như buổi tối lúc ngủ thanh kiếm này phát ra kiếm khí làm sao bây giờ? Ta vội vàng hỏi. Yên tâm đi, đặc tập tổ đối hy sinh thành viên đều sẽ an bài miễn phí nghĩa địa công cộng, phong cảnh tuyệt đối tốt, ngươi sẽ thích. Người này đeo lên kính mắt về sau, thiết tháo quả thực rất phá hạ cuối, bất quá cái này cũng thật phù hợp phía trước Trịnh Thu Huyên đối cục dáng dấp đánh giá không đáng tin cậy. Cúp điện thoại, Trịnh Thu Huyên hỏi ta, mặc dù cục trưởng nói để các ngươi đến ngày mai, bất quá nếu như ngươi lo lắng thanh kiếm này lại đột nhiên nổi khủng lời nói, chúng ta bây giờ vẫn là có thể chuẩn bị cho ngươi tay phải cắt bỏ phẫu thuật. Không, ta vẫn là tại cái này bảo khố bên trong ngủ một đêm a. Ta vội vàng cự tuyệt Trịnh Thu Huyên hảo ý, mặc dù khôi phục đặc tập tổ cục trưởng cái này một thân phấn về sau, Dương Lăng thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy, bất quá ta biết, Dương Lăng thủy chung là Dương Lăng, hắn tất nhiên đưa ra phương pháp này, liền đại biểu cho hắn có năm chắc ta không có việc gì. Ta tại bảo khố bên trong chấp nhận ngủ một đêm. Dù sao chỉ là dùng để phong tồn tà khí loại hình đồ vật nhà kho, trời vừa tối, một chút tà vật liền tỏa ra từng trận âm hàn khí tức, cái kia khí âm hàn theo hô hấp của ta xâm nhập vào phổi bên trong, để ta có một loại tạng phủ đều muốn bị đông cứng cảm giác, lạnh ta thẳng run lên. Hắt hơi một cái, lại cảm thấy phổi đau nhức, phản phất muốn bể nát đồng dạng. Ta cuộn tròn thân thể, đem Trịnh Thu Huyên cho ta đệm chăn thật chặt đắp lên người, thế nhưng chẳng những không có cảm thấy mảy may ấm áp, ngược lại cảm thấy càng lạnh hơn. Ngày mai tam thành muốn cảm cúm. Ta lẩm bẩm lầu bầu nói, lúc này, trong tay của ta Thái A cổ kiếm đột nhiên phát ra một trận ấm áp, đem cái kia sâu tận xương thủy âm hàn đuổi đi. Ta nhìn thoáng qua trong tay cổ kiếm, chỉ thấy cổ kiếm tỏa ra ôn hòa quang mang, cùng lúc trước tại Tần Hoàng trong tay cái kia lăng lệ hàn mang hoàn toàn khác biệt, cho người một loại an tâm cảm giác. Cái này kiếm thật đúng là thông linh a. Ta lẩm bẩm lầu bầu nói, trong ngực ôm cái này cổ kiếm, cảm giác giống như là trong ngày mùa đông ôm một cái lò sưởi đồng dạng, ấm áp để người mệt ra rời. Ta nằm tại cứng rắn trên mặt đất, nhắm mắt lại mơ màng thiếp đi. Ngủ mơ bên trong, ta nghe đến một trận lẫn lộn âm thanh, hình như có rất nhiều người đang nói chuyện. Ta mở to mắt, chỉ thấy ta tại đen kịt một màu không gian bên trong. Ta biết mình là đang nằm mơ, nhắc tới đây là ta lần thứ nhất trong mộng biết mình là trong mộng, loại này chân thật cảm giác, lại cùng lúc trước làm tiên đoán mộng cảm giác không sai biệt lắm. Hắc ám bên trong dần dần xuất hiện mấy sợi khói xanh, hóa thành mấy tên hình người. Những người này ta chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình thể, lại thấy không rõ bọn họ bộ dạng, tại bên tai của ta truyền đến bọn họ tiếng nói. Thanh âm kia rêu cả tạp, nghe không rõ ràng lắm, mơ hồ trong đó có thể nghe được cũng chỉ có, tìm tới ngươi. không biết có phải hay không là ảo giác, ta đột nhiên cảm thấy ánh mắt của những người này đều rơi vào trên người ta, rõ ràng không nhìn thấy những người này tướng mạo, thậm chí nhìn không thấy bọn họ ngũ quan, thế nhưng ta lại phảng phất có thể cảm nhận được những người này nhìn ta thời điểm để lộ ra khác biệt cảm xúc, có phẫn nộ, có vui sướng, có đối địch, có xem thường, còn có thương hại. Chợt, những này như khói xanh người tại trước mắt ta tiêu tán, mà thân thể của ta cũng tại trở thành nhạt, phảng phất muốn từ cái mộng cảnh này bên trong biến mất đồng dạng. Không được, còn không thể biến mất, trong lòng ta thầm nghĩ. Thừa dịp lời tiên đoán này mộng còn chưa kết thúc, ta chuẩn bị thử nghiệm khống chế cái mộng cảnh này, tìm kiếm không biết tung tích Giang Minh bọn họ. Ta đi qua duy nhất có qua một lần khống chế mộng cảnh kinh lịch vậy vẫn là lúc trước lao đoạn bị ác mộng thời điểm, ta tiến vào mộng cảnh bên trong, thử nghiệm khống chế giấc mơ của mình, hơn nữa còn là tiên đoán mộng, đây là lần thứ nhất. Ta thử trước mặt mình cấu trúc ra một cái Giang Minh thân ảnh đến, thân ảnh này mới xuất hiện thời điểm, giống như cùng là tượng sáp đồng dạng sẽ không động đậy, thế nhưng rất nhanh, ta nhìn thấy ánh mắt của hắn tại không nhận ta khống chế dưới tình huống bắt đầu chuyển động, cảnh sát xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Hắc ám không gian biến thành một cái tiểu tây kiến trúc, rộng lớn đình viện bên trong, có hơn 10 cái người da đen người da trắng ngã vào trong vũng máu, bọn họ trong tay đều cầm súng, mỗi người tay trái trên mu bàn tay có một cái mũi tên hình dáng hình xăm. Một màn này tại trước mắt ta cũng không có duy trì liên tục quá lâu liền phá thành mảnh nhỏ, ta xuất hiện lần nữa tại hắc ám không gian bên trong, thế nhưng khác biệt nhưng là trước mặt của ta, có một đôi so với ta thân cao đều muốn con mắt thật to ngay tại nhìn chằm chằm ta. Tại cái này ánh mắt phía dưới, ta chỉ cảm thấy sợ hãi một hồi, theo bản năng muốn lui lại, thân thể nhưng thật giống như là bị ác mộng ở đồng dạng không thể động đậy. Tìm tới ngươi một tiếng nói giàn mua tại bên tai ta vang lên, Từ Phúc. Chương 553, Bối Nhi Tư Khắc gia tộc. Chương 553, Bối Nhi Tư Khắc gia tộc. Thanh âm kia không hề to, thế nhưng tại thanh âm kia vang lên thời điểm, ta lại cảm thấy đầu tựa như là bị thứ gì hung hăng gõ một cái, ý thức thay đổi đến trống rỗng. Ta không biết chính giữa phát sinh cái gì, đột nhiên kịp phản ứng thời điểm, ta chỉ cảm thấy choáng đầu nặng nề, trên mặt dính, giống như là dính nước trẻ đồng dạng. Ta duỗi tay lần mò, mới phát hiện trên mặt ta chỗ nào là cái gì nước trẻ, rõ ràng tất cả đều là máu loãng. Ta vội vàng lấy điện thoại ra, mở ra tự chủ công năng nhắm ngay chính mình. Từ màn hình điện thoại có thể nhìn thấy ta hiện tại là chân chính chính thất khiếu chảy máu, chẳng những là trên mặt của ta, liền trên mặt đất đều có một lớn chia đều máu, nếu như đổi lại người bình thường, chảy nhiều như thế máu, dù cho không chết cũng muốn bị choáng. Lúc này, cửa kho hàng bị mở ra, Dương Lăng cầm vỏ kiếm đi đến, tại nhìn đến ta bộ dáng phía sau, Dương Lăng vội vàng chạy tới đối ta hỏi, phát sinh cái gì? Ngươi đều máu me đầy mặt còn tự chủ. Ta trở về Dương Lăng một cái to lớn xem thường. Ta đây là tự chủ sao? Nơi này cũng không có tấm gương gì đó. Ta chỉ là muốn nhìn xem mặt mình đến tuột cùng làm sao vậy. Bất quá ta làm sao sẽ đột nhiên thất khiếu chảy máu? Có lẽ là vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, trí nhớ của ta có chút nhỏ nhặt, ta vuốt vuốt huyệt thái dương, đột nhiên nhớ tới trong mộng nghe được âm thanh giản mùa kia. Đúng, là cái thanh âm kia để ý thức của ta trong nháy mắt biến mất, chẳng lẽ cái thanh âm kia có thể trong mộng đả thương người? Nghĩ tới đây ta chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, trong mộng giết người ta cũng không lạ lắm, phía trước lao đoạn bị điểm ở thời điểm, nếu như không phải ta tiến vào trong mộng của hắn, như vậy hắn đã bị giết chết. Mà ta vừa rồi chỗ gặp phải, trong mộng nói chuyện cái kia tồn tại tuyệt đối phải so hiểm ở lão đoạn cái kia ác linh mạnh hơn nhiều, chỉ dựa vào một câu liền có thể để ý thức của ta biến mất, cho dù là ta, nếu như vừa rồi hôn mê thời gian lại thêm chút, chảy ra máu lại nhiều một chút cũng là chết chắc. Sắc mặt của ngươi rất khó coi a, buổi tối rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dương Lăng đối ta hỏi. Ta đem trong mộng phát sinh sự tình cùng Dương Lăng nói một lần. Hãy nghe ta nói hết về sau, Dương Lăng lấy ra hiện linh thủy phun tại trên người ta, cẩn thận nhìn một lần về sau nói, trên người ngươi không có một chút ác linh khí tức. Đồng thời trên người ngươi cũng không có quỷ khí, hẳn không phải là ác linh hoặc là lệ quỷ. Ngươi mới vừa nói ngươi là thử nghiệm khống chế tiên đoán mộng phía sau, mới nghe được cái thanh âm kia, có thể hay không cái thanh âm kia chính là tại cảnh cáo ngươi không cần loạn dùng tiên đoán mộng lực lượng. Cảnh cáo ta? Dương Lăng nói, trong mắt của ta, ngươi chỗ lợi hại nhất không phải cái gì ác linh tinh hoa, cũng không phải cái gì trí tuệ bảo khố, mà là ngươi cái kia tiên đoán mộng. Tương lai là cái gì? Đó là hiện tại trên thế giới tất cả mọi người vận mệnh đan vào bệnh thành, một người sinh ra, một người ngạch tử vong, thậm chí một người ngã một cái cũng có thể sẽ đối tương lai tạo thành ảnh hưởng, cho nên tương lai là tại biến động, đây cũng là cái gọi là nhân quả, từ nhân sinh ra kết quả. Dương Lăng dừng một chút nói tiếp, mà ngươi mộng lại có thể xác định tương lai, ngươi mộng xác định tương lai nhất định phát sinh sự tình, hiện tại bởi vì có thể nói đều bị dẫn hướng kết quả kia, nếu như ngươi không tham dự đi vào, như vậy ngươi mộng liền sẽ trở thành hiện thực, đây quả thực là từ kết quả mà kéo theo nguyên nhân nghịch chuyển nhân quả, như thế nghịch tiên năng lực, nếu có thần lời nói, thần sợ rằng đều sẽ kiêng kỵ a cái thanh âm kia có lẽ chính là vận mệnh tại cảnh cáo ngươi. Đối tương lai không muốn cũng có nói. Mặc dù Dương Lăng là như thế giải thích, thế nhưng ta lại cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, ta còn nhớ rõ, trong mộng cái thanh âm kia cuối cùng đọc cái tên kia Từ Phúc. Tân Thủy Hoàng bị tiêu diệt phía trước cũng đồng dạng hô lên cái tên này. Thế nhưng Từ Phúc đều là mấy ngàn năm trước người, trừ phi hắn thật thành thần tiên, không phải vậy như thế nào lại can thiệp đến thân ở hiện đại ta. Ta vuốt vuốt huyệt thái dương, thanh âm kia lai lịch ta không đoán ra được. Từ Dương Lăng trong tay tiếp nhận vỏ kiếm, đeo vào cổ kiếm bên trên phía sau, ta cùng Dương Lăng từ trong kho hàng đi ra ngoài. Lần này cổ kiếm không có lại đi ra. Ta cùng Dương Lăng ra tổng cục đại lâu, a bên đường bày hàng bên trên mua hai bát cháo trứng muối thịt nạc uống. Một bên ăn cơm sáng, ta một bên nói cho Dương Lăng ta mơ tới Giang Minh tình cảnh. Màu xanh mũi tên, là hai đầu rắn đuôi rắn tương giao, thân thể cong, đầu rắn đuôi cùng một chỗ tạo thành đầu mũi tên hình xăm sao. Dương Lăng hỏi, Ta nhẹ gật đầu, ngươi biết cái này hình xăm? Đó là Mễ Tây Ca Bối Nhĩ Tư Khắc gia tộc hoạch tâm thành viên đặc hữu hình xăm. Bối Nhĩ Tư Khắc gia tộc trên mặt nổi kinh doanh một nhà nho nhỏ đồ hộp công ty, thế nhưng trong bóng tối lại khống chế hơn 10 cái buôn lậu thuốc viện tập đoàn. Tại Hoa Lôi Tư thành cái kia hỗn loạn chi đô, người có danh vọng cho dù là Mễ Tây Ca tổng thống đi đều muốn mua trước lễ vật, tự mình đi thăm hỏi Bối Nhĩ Tư Khắc gia tộc, không phải vậy đều sẽ đưa tới họa sát thân. Có thể nói Bối Nhĩ Tư Khắc gia tộc mới là Hoa Lôi Tư thành vua không ai. Chẳng lẽ Giang Minh bọn họ đi Mễ Tây Ca? Dương Lăng nhẹ gật đầu, Bối Nhĩ Tư Khắc gia tộc hoạch tâm thành viên đều là một đám trạch nam, sẽ không rời đi Hoa Lôi Tư thành, cho nên chỉ có thể là Giang Minh bọn họ đi Mễ Tây Ca. Tần Dương, ngươi chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta liền lên đường đi Mễ Tây Ca, thăm hỏi một cái kia bệ rễ Tư Khắc gia tộc người. Ta đem trong bát còn lại cháo một hớp uống cạn, sau đó về đến nhà chuẩn bị thu thập một chút hành lý, thuận tiện cùng Nhã Kỳ cáo biệt. Ta vừa tới đến trước cửa, còn không có đem cửa phòng mở ra, liền nghe đến gian phòng bên trong truyền đến một tiếng chim nhỏ hót vang âm thanh. Cái này để ta giật nảy mình, ta phía trước còn chưa kịp nói cho Nhã Kỳ ta thuần phục một cái Kim Ô sự tình, cái kia tiểu Kim Ô cũng không quen biết Nhã Kỳ, nếu như Nhã Kỳ phát hiện cái kia tiểu Kim Ô, đem cái kia tiểu Kim Ô trở thành bình thường con gà con cho chọc giận lời nói, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta vội vàng đem cửa phòng đẩy ra, chỉ thấy Nhã Kỳ đang ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, tiểu Kim Ô lộ ra nguyên hình liền đứng tại nàng một bên, đầu cọ Nhã Kỳ cái cổ, quả thực giống như là một cái bị thuần phục meo meo đồng dạng. "Ấy, Thần Dương ngươi trở về." Ta nhẹ gật đầu, chỉ cái kia tiểu Kim Ô đối Nhã Kỳ hỏi, "Cái này tiểu Kim Ô, nó không có công kích ngươi?" "Không có a." Nhã Kỳ một mặt không hiểu hỏi, "Vì sao lại công kích ta a?" "Vì cái gì?" "Ta nào biết được vì cái gì? Ta chỉ biết là ta tại Tần Hoàng Lăng nhìn thấy cái này tiểu Kim Ô thời điểm nó chính là một cái một lời không hợp liền sù lông hoàng kim sù lông gà, bởi vì ta sẽ không chim hót kém chút vô dụng bất động trận cho ta đốt đi. Nhưng đối Nhã Kỳ, cái này tiểu Kim Ô cùng đối ta phản ứng cũng chênh lệch quá lớn a." Ta vội vàng đúng Nhã Kỳ hỏi thăm tại sau khi ta rời đi đến tột cùng phát sinh cái gì, để nàng cùng cái này Kim Ô thay đổi đến như thế thân mật, trải qua Nhã Kỳ nói chuyện ta mới biết được, nguyên lai là Nhã Kỳ ngẫu nhiên phát hiện cái này tiểu Kim Ô thích ăn quýt, liền tách ra mấy cái cho tiểu Kim Ô ăn, tiểu Kim Ô liền đối nàng thân mật. Nhìn xem cái kia vòng quanh Nhã Kỳ xoay quanh, hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt tiểu Kim Ô, ta không còn gì để nói, dù sao cũng là cao cấp ác linh, lại bị một cái quýt liền cho công lược, quả thực quá ném chim. Chương 554, xuất ngoại phía trước. Chương 554, xuất ngoại phía trước. Tiểu Kim Ô cùng Nhã Kỳ quan hệ hữu hảo, đối Nhã Kỳ cũng có chỗ tốt, lần này ta cùng Dương Lăng đi Mễ Tây Ca, Nhã Kỳ bên cạnh có một cái tiểu Kim Ô bảo vệ, liền xem như tiếp vào cái gì nguy hiểm nhiệm vụ ta cũng có thể yên tâm. Ta đem buổi chiều muốn đi Mễ Tây Ca sự tình nói cho Nhã Kỳ. Nhã Kỳ chép miệng, vừa mới trở về liền lại muốn rời khỏi a. Ta sờ lên đầu của nàng, bởi vì phát hiện Giang Minh bọn họ vết tích, muốn đem bọn họ mang về. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu như có thể mà nói, xin đem Hàn Dư tỷ cũng hoàn hảo không chút tổn hại mang về a. Nhã Kỳ trước đây đi theo Hàn Dư huấn luyện, hai cái nhân tình cùng tỉ muội, liền như là ta cùng Giang Minh đồng dạng. Ta chỉnh trọng nhẹ gật đầu, ta biết, ta sẽ đem Giang Minh cùng Hàn Dư đều hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Cho dù là bọn họ không cách nào từ trùng vương mê hoặc bên trong tình ngộ, ta cũng muốn đem bọn họ mang về đến đặc tập tổ, nếu không được về sau đánh vào đến dị giới, đem cái kia trùng vương giết đi, dù cho hiện tại ta không có năng lực này, thế nhưng ta sẽ hướng về cái kia mục tiêu cố gắng. Thu thập xong hành lễ phía sau, ta cùng Nhã Kỳ ăn cơm trưa liền tiến về sân bay. Xem như linh đội thành viên, chúng ta đến nước ngoài một chút quốc gia đều có thể trực tiếp miễn ký, Mễ Tây Ca chính là một cái trong số đó. Dương Lăng cũng sớm đã cầm vé máy bay chờ ở sân bay, đưa ta đến Nhã Kỳ nhìn thấy Dương Lăng về sau sững sờ, chỉ vào Dương Lăng nói, ngươi không phải ta vội vàng đem Nhã Kỳ miệng cho che lên, nhắc tới Dương Lăng trở lại tổng cục trong khoảng thời gian này, Nhã Kỳ còn không có gặp qua hắn, ta cũng quên nói với hắn Dương Lăng chính là cục trưởng chuyện này. Ta vội vàng đem Dương Lăng là đặc tập tổ cục trưởng sự tình báo cho Nhã Kỳ, hãy nghe ta nói hết về sau, Nhã Kỳ vẫn cứ một mặt cảnh giác nhìn xem Dương Lăng. Dù sao phía trước Dương Lăng là đặc tập tổ hàng đầu tội phạm truy nã, hiện tại cái này lệnh truy nã không có hủy bỏ, mà Dương Lăng ngược lại lắc mình biến hóa trở thành đặc tập tổ cục trưởng rồi, loại này sự tình cho dù ai đều sẽ cảm thấy kỳ quái. A Dương Lăng nhìn xem Nhã Kỳ cười cười, lo lắng ta sẽ đối ngươi tiểu bạn trai bất lợi sao? Vậy ngươi dứt khoát cùng chúng ta cùng một chỗ tốt. Dương Lăng, ngươi nói đùa cái gì? Ta tức giận nói, chúng ta lần này đi Mễ Tây Ca là bắt Giang Minh cùng Hàn Dư, mà tại bị trùng vương mê hoặc về sau, hai người thực lực cùng đi qua so sánh đã không thể so sánh nổi, tăng thêm những cái kia liền Dương Lăng đều không có thấy qua khống trùng thuật, để Nhã Kỳ đi đây không phải là đem nàng hướng hố lửa đấy sao? Dương Lăng nhìn ta nói, à, ta hiểu được, nguyên lai ngươi chưa từng có tán thành qua ngươi cô bạn gái nhỏ à, một mực là đem nàng trở thành cản trở à. Câu nói này nói quả thực thái âm. Nhã Kỳ răng cắn chặt môi, con mắt cũng có chút phím hồng, lòng tự ái của nàng hiển nhiên nhận lấy Dương Lăng đả kích. Phía trước tại Hàn Dư huấn luyện bên dưới Nhã Kỳ mười phần khắc khổ cố gắng, liền Hàn Dư đều cảm thấy khiếp sợ, ta biết nàng vẫn muốn đuổi kịp ta, cho dù không thể đạt tới giống như ta thực lực độ cao, cũng hy vọng sẽ không giống như phía trước bị bắt đến dị giới như thế, trở thành nhược điểm của ta liên lụy. Thế nhưng Dương Lăng câu nói này, quả thực chính là tương đương đem Nhã Kỳ cố gắng toàn bộ cho phủ định. Nhã Kỳ, đừng nghe hắn nói bậy. Ta vội vàng đối Nhã Kỳ nói. Mà Dương Lăng lại đánh gãy ta lời nói, Tần Dương, ngươi cảm thấy Nhã Kỳ là ngươi liên lụy điểm này ta có thể lý giải, dù sao nàng chỉ là một người bình thường, bất kể thế nào cố gắng, cũng đều không đạt tới ngươi ta dạng này độ cao. Giữa các ngươi khoảng cách, tại nàng bị bắt đến dị giới trong khoảng thời gian này, đã biến thành ngày đêm khác biệt. Ngươi ngậm miệng. Ta nắm lấy Dương Lăng cổ áo gầm thét. Ta không biết hắn có cái gì ý đồ xấu, bất quá ta quyết không cho phép hắn thương hại Nhã Kỳ. Ta đi về trước. Nhã Kỳ cúi thấp đầu nói xong, liền quay người hướng ngoài phi trường đi đến, hoặc là nói, nàng càng giống là muốn chạy đi bộ dạng. Nhã Kỳ, ta muốn gọi lại nàng, thế nhưng bước chân của nàng ngược lại nhanh hơn. Mà hết thể này căn nguyên, cái kia hôn đản Dương Lăng lúc này lại một bộ dáng vẻ vô tội nhìn ta, sẽ không lại cho nàng đuổi trở về. Ngươi có lẽ liền rốt cuộc không gặp được nàng a. Đối một cái lòng tự trọng rất mạnh đồng thời vì người mình thích không ngừng cố gắng nữ hài đến nói, không có cái gì chính mình cố gắng bị thích người toàn bộ phủ định càng thêm thương tâm đi. Có lẽ nàng sẽ làm ra cái gì nghĩ không ra cử động cũng khó nói. Ta trừng mắt liếc Dương Lăng, hận không thể một mũi lửa cho hắn thiêu. Đem Dương Lăng đẩy ra một bên, ta quay người hướng về Nhã Kỳ đuổi theo, đem Nhã Kỳ cho giữ chặt. Nhã Kỳ, ngươi đừng nghe Dương Lăng tên kia nói vậy. Ta biết. Nhã Kỳ cúi thấp đầu nói, ta không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, các ngươi đi nhanh đi. Muốn đuổi không lên máy bay. Ta lại không phải người ngu, Nhã Kỳ âm thanh rõ ràng lộ ra ủy khuất, nếu như ta hiện tại đi ta mới sẽ không yên tâm đâu. Nhưng ta cũng tìm không ra thích hợp đến trấn an Nhã Kỳ, để nàng đem Dương Lăng lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Dương Lăng lúc này đi tới, Lâm tiểu thư, mới vừa rồi là ta nói sai lời nói. Ta nhìn thoáng qua Dương Lăng, không biết hắn hồ lô bên trong mua cái gì thuốc, ta đối hắn hiểu rõ, hắn cũng không phải loại kia sẽ làm không có ý nghĩa sự tình người. Dương Lăng dừng một chút nói tiếp, ta nguyên bản cho rằng chính mình đối tâm lý nghiên cứu rất thấu triệt, bất quá vừa rồi ta biết chính mình sai. Nguyên lai Tần Dương vẫn luôn tán thành cố gắng của ngươi, chỉ là hắn sẽ không biểu đạt mà thôi. Nghe đến Dương Lăng lời nói, Nhã Kỳ ngẩng đầu lên, hiện ra lệ quang con mắt nhìn ta, phản phất là tại hỏi thăm ta Dương Lăng nói tới có phải hay không lời trong lòng của ta đồng dạng. Mặc dù cảm thấy Dương Lăng trong bụng không có theo cái gì hảo tâm, thế nhưng lúc này ta cũng chỉ có thể gật đầu. Dương Lăng nói tiếp, vừa rồi Tần Dương nói với ta, hắn muốn định muốn để ngươi cùng chúng ta cùng đi Mễ Tây Ca, chỉ là không biết ngươi là có hay không nguyện ý cho nên hắn mới không nói. Đúng không, Tần Dương? Ta cắn răng nghiến lợi nhìn xem Dương Lăng, gia hỏa này đến tột cùng là muốn làm gì? Nhất định muốn đem Nhã Kỳ cũng kéo vào đến vũng nước đục này bên trong. Mặc dù muốn phủ nhận, thế nhưng hiện tại cái này tình hình, nếu như ta phủ định Dương Lăng lời nói, như vậy Nhã Kỳ sợ rằng sẽ vẫn như cũ cho rằng ta đem nàng trở thành lá liên lụy a, không sai. Ta tận lực dùng bình hòa ngữ khí khẳng định Dương Lăng lời nói, cho dù trong lòng của ta hận không thể đem hắn cho nuốt sống. Như vậy Lâm tiểu thư, Dương Lăng nhìn hướng Nhã Kỳ, ngươi là có hay không nguyện ý trợ giúp Tần Dương đâu? Ta đương nhiên nguyện ý. Nhã Kỳ nói, thế nhưng vé máy bay, linh đội người sẽ thiếu vé máy bay sao? Dương Lăng cười nói, máy bay còn có một giờ mới có thể cất cánh, ta cái này liền để người cho ngươi bổ sung một tấm. Dương Lăng nói xong liền đi gọi điện thoại an bài vé máy bay đi. Ta trấn an xong Nhã Kỳ về sau, liền trực tiếp đi tìm Dương Lăng, ta muốn hắn nói rõ, lần này mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì. Dương Lăng cũng sớm đã nói chuyện điện thoại xong, ngay tại ngoài phi trường hút thuốc, thoạt nhìn tựa như là đang chờ ta đồng dạng. Ta ba chân bốn cẳng đến trước mặt hắn, còn không đợi nói chuyện, hắn liền đem một điếu thuốc đưa tới, đừng như vậy kích động, hút điếu thuốc tỉnh táo một chút ta. Chương 555, tội ác chi đô. Chương 555, tội ác chi đô. Ta đem khói tiếp nhận lại không có đốt, nhìn xem Dương Lăng chờ hắn cho ta một lời giải thích. Dương Lăng hút một hơi thuốc, sau đó từ cái mũi đem khói hô ra. Làm đem cái này một điếu thuốc toàn bộ hô ra về sau, hắn mới nói, ngươi rất mạnh. Ta nghi hoặc nhìn Dương Lăng, hắn nửa ngày vậy mà liền nhẫn nhịn một câu nói như vậy đi ra. Bất luận là ta tại với niên kỷ, vẫn là Tư Không Độ tại với niên kỷ, đều không có ngươi như thế cường, thế nhưng nhược điểm của ngươi cũng rất rõ ràng. Dương Lăng liếc qua trong sân bay ngồi Nhã Kỳ, nàng chính là ngươi nhược điểm lớn nhất, không quản bản thân ngươi thay đổi đến rất mạnh, nếu như nhược điểm này không có thay đổi, đối với ngươi mà nói đều là chí mạng. Ta cùng Nhã Kỳ thế nào, cùng ngươi không có quan hệ. Ta biết, bởi vì Nhã Kỳ phía trước bị giam tại dị giới lâu như vậy, tại nàng được cứu đi ra về sau, ngươi đối nàng ý muốn bảo hộ chưa từng có bành trướng, hy vọng nàng không muốn tham dự bất kỳ nguy hiểm nào sự tình bên trong, tại ngươi bảo vệ cho liền tốt, bất quá ngươi xác định ngươi có thể làm đến sao? Phía trước ta có thể là không chỉ một lần có cơ hội tại ngươi không biết dưới tình huống đem Lâm Nhã Kỳ bắt đi, dùng nàng để uy hiếp ngươi. Ta không làm như vậy, không phải là người khác sẽ không làm như thế, để Lâm Nhã Kỳ an toàn phương pháp, cũng không phải là ngươi giống như vỏ trứng đồng dạng bảo vệ nàng, mà là để chính nàng thay đổi đến đủ để đối mặt nguy hiểm. Ta trầm mặc, Dương Lăng nói có lý, ta cũng biết, thế nhưng ta cảm thấy tất cả đều muốn tiến hành theo chất lượng tốt. Dương Lăng đem trong tay xì gà bóp tắt nói tiếp, mặt khác, ta cũng không chỉ là bởi vì muốn để Lâm Nhã Kỳ bị rèn luyện cho nên mới nhất định muốn nàng tham dự vào, mà là ta vừa rồi tại nhìn đến nàng thời điểm, nhìn thấy trên người nàng tiềm lực. Tiềm lực? Ta nghi hoặc nhìn Dương Lăng. Dương Lăng nhẹ gật đầu, ngươi không nhìn thấy, thế nhưng ta lại có thể nhìn thấy, một chủng loại giống như ta niệm lực lực lượng cường đại tiềm phục tại trong cơ thể của nàng, có lẽ là lúc trước nhị trùng thân biến mất phía sau lưu lại di tặng a. Nhã Kỳ có niệm lực, ta làm sao không có phát hiện? Cùng Nhã Kỳ cùng một chỗ lâu như vậy, đừng nói là giống như Dương Lăng cường đại như vậy có thể đem một chiếc thùng đựng hàng xe làm đồ chơi khắp nơi ném niệm lực, liền xem như có thể khẽ động một tấm giấy trắng năng lực ta đều không có nhìn ra. Đem một con hổ nhốt ở trong lồng, người vĩnh viễn sẽ không biết con hổ này có bao nhiêu lợi hại. Lâm Nhã Kỳ trong cơ thể niệm lực chính là như vậy một con hổ, người bảo vệ đã trở thành cầm tù nàng lực lượng lồng giam. Dương Lăng nhìn ta nói, hiện tại ta cho ngươi cùng một chỗ cơ hội, là lựa chọn để bạn gái tiếp tục sinh hoạt tại ngươi bảo vệ cho an bình, vẫn là cho nàng một cái nắm giữ chính mình lực lượng cơ hội. Ta thở dài một hơi, trong bất chi bất giác ta ý muốn bảo hộ đã biến thành đối nàng hạn chế, tính toán, ta sẽ lại không can thiệp lựa chọn của nàng, ta sẽ cho nàng tự do. Ngồi máy bay, chúng ta đi tới Mễ Tây Ca Hoa Lôi Tư Thành, trên thế giới này bạo lực nhất, tỷ lệ phạm tội cao nhất thành thị. Bình quân mỗi ngày đều có 7 lên án mưu sát phát sinh, buôn lậu thuốc phiện tập đoàn ở giữa giới đấu tại chỗ này hoàn toàn chính là chuyện thường ngày. Bởi vì lệnh giờ nguyên nhân, chúng ta xuống máy bay thời điểm, bên này chính là nửa đêm, trên đường phố tràn ngập sắc tình cùng bạo lực, bên này trang điểm dày và đậm đứng đường phố tiểu thư ngay tại cho người qua đường liếc mắt đưa tình, cùng người qua đường là một đêm đêm xuân mặc cả, khu phố bên kia liền có một đám người cầm bình rượu, bóng chày tốt loại hình đồ vật kéo bè kéo lũ đánh nhau, đi qua cảnh sát gần như cũng sẽ không đi nhìn những cái kia đánh nhau người một cái, tự mình trò chuyện, từ một cái bị đánh bể đầu chảy máu nam nhân bên cạnh đi tới. Hoan nên đi tới dã thú chi thành, một chiếc màu đen tư sửa xe liền dừng ở trước mặt của chúng ta, cửa xe mở ra, một người mặc áo lót, lộ ra trên thân quả nữ hình xăm nam nhân, một bên nhai lấy kẹo cao su, một bên mặt mỉm cười đối chúng ta nói một câu hoan nên lời nói, mấy vị là muốn ở hàng đẹp giá rẻ lại an toàn khách sạn, vẫn là muốn du lịch một cái tòa thành thị này nửa đêm phong tình. Xe của ta đều có thể thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Mễ Tây Ca quan phương lời nói là tiếng Tây Ban Nha, ta cùng Nhã Kỳ mặc dù mang theo đặc tập tổ phiên dịch thai nghe, có thể tức thời phiên dịch đối phương, thế nhưng đối cái này lời nói lại cũng không nói, chỉ có thể để Dương Lăng đến giao lưu. Cùng tài xế nói bẻ ở tư khắc nhà địa chỉ phía sau, tài xế kia con mắt rõ ràng hiện lộ ra vẻ kinh ngạc, biết bối nhị tư khắc gia tộc, tài xế này hiển nhiên cũng không phải bình thường người. A, chúng ta lên xe, xe phát động, tài xế một bên giới thiệu tòa thành thị này, một bên hướng chúng ta tiến hành nói bóng nói gió, muốn moi ra lai lịch của chúng ta. Bất quá Dương Lăng lại không phải dễ dàng như vậy bị moi ra lời nói người, thường xuyên một câu liền cho chủ đề kéo lại. Tại dừng lại nói bóng nói gió không có kết quả về sau, tài xế con mắt đi lòng vòng, đem chúng ta đưa đến bối nhị tư khắc gia tộc trước biệt thự, không, cùng hắn nói là biệt thự, chẳng bằng nói là một tòa màu trắng cung điện. Cửa viện đứng súng ống đầy đủ bảo an, những người này hai tay để trần, trên nửa người trên hiện đầy vết đao vết thương đạn bắn, hiện nhiên mỗi một cái đều là từ súng thật đạn thật giết chóc bên trong đi ra người. Cho tiền xe tiền, chúng ta hướng về cửa chính đi đến, mà tài xế kia cũng không hề rời đi, mà là ngồi ở trong xe con mắt nhìn chằm chằm chúng ta, không biết trong lòng lại nghĩ đến cái gì. Đứng tại cửa ra vào bảo an thấy chúng ta đi tới cửa, một người da đen lung la lung lay đi tới, nghiêng đầu xem chúng ta, các ngươi là ở đâu ra? Đem người này giao cho. Dương Lăng nhàn nhạt nói một câu, vận dụng hắn thôi miên năng lực. Mấy cái kia bảo an tự động tránh ra hai bên, tùy ý chúng ta đi đi bảo. Tại cái này trong sân có một cái to lớn suối phun bên trong tuân ra cũng không phải là nước suối, mà là ngọt ngào rượu nho, trong sân còn có mấy cái pho tượng. Dương Lăng giới thiệu nói, đây đều là bối nhị tư khắc gia tộc lịch đại tộc trưởng, phía dưới có bia kỷ niệm viết bọn họ công tích vĩ đại, đều là một chút bọn họ khi còn sống kế hoạch kinh thế đại án, trong đó không thiếu một chút quan vương cái gọi là không cách nào phá lấy được án chưa giải quyết. Đem cung điện kia cửa đẩy ra, vừa đi vào trong đại sảnh, liền có hơn 10 thanh thương nhắm ngay chúng ta, còn có một chút nút trong bóng tối họng súng. Một cái địa trung hải tiểu tóc lao nhân xem chúng ta nói, các ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào nơi này. Chúng ta là tới gặp cái y địa bè ở tư khắc. Dương Lăng nói, cái y địa bối nhĩ tư khắc chính là đương nhiệm bối nhĩ tư khắc gia tộc tộc trưởng. Nghe đến Dương Lăng lời nói, cái kia địa trung hải tiểu tóc lao nhân chào phúng cười một tiếng, vung tay lên những cái kia ngắm chuẩn thương của chúng ta cùng nhau phóng ra, viên đạn giống như hạt mưa hướng về chúng ta đánh tới. Bất quá tại Dương Lăng niệm lực bảo vệ phía dưới, những viên đạn này tại bên người chúng ta một mét phạm vi bên trong liền bị cản lại, lơ lửng giữa không trung bên trong. Năng lực giả. Lao nhân sửng sốt một chút. Cái gọi là năng lực giả chính là chỉ có đặc dị công năng người. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Hoa Hạ đặc tập tổng cục cục trưởng, ta họ Dương. Dương Lăng lấy ra chính mình giấy chứng nhận đối lao nhân nói, lần này đến tìm cái ý địa tiên sinh, là vì có quan hệ hộ các ngươi gia tộc người an nguy sự tình. Nguyên lai là Hoa Hạ đặc tập tổng cục cục trưởng. Vừa rồi có nhiều mạo phạm. Lao nhân thái độ hòa hoãn lại, bất quá trên mặt bên trên vẻ kiêu ngạo cũng không có suy giảm. Ta là nơi này quản gia, hai vị trước hết mời trước tại chỗ này nghỉ ngơi một đêm, lão gia hắn đang ngủ, có chuyện gì xin ngày mai nói sau đi. Chương 556, thanh toán xong. Chương 556, thanh toán xong. Nếu như có thể chờ ta cùng Dương Lăng tự nhiên sẽ không nóng lòng ngồi máy bay đi tới nơi này. Chỉ là ta mộng dự báo thời gian liền ta đều không xác định, nói ví dụ như ban đầu nằm mơ dự báo Nhã Kỳ phụ thân bị giết, vậy cơ hồ là tại vụ án phát sinh đồng thời ta làm mộng. Liên quan tới Giang Minh mộng cảnh mặc dù bây giờ còn không có xác minh, thế nhưng ai biết có thể hay không tại một giây sau phát sinh. Chúng ta nhất định phải hiện tại nhìn thấy cái y địa tiên sinh. Ta đối cái kia địa trung hải quản gia nói. Đối bẻ ở tư khắc cái này không ngừng gây ra hỗn loạn hắc đạo thành viên gia tộc có hay không gặp nạn ta ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng nếu như muốn bắt Giang Minh lời nói, bằng vào Giang Minh thực lực bây giờ, tạo thành phá hư rất có thể sẽ ảnh hưởng phụ cận mấy cái khu phố. Cho dù là cái này tội ác chi đô, cũng không biểu hiện ở chỗ này tất cả mọi người là người xấu. Người nào a, cái này đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà chúng ta đến ồn ào, muốn chết phải không? Một cái 24-25, màu nâu đốn tóc nam nhân mang theo một cỗ cơ bị, ôm hai cái vóc người nóng bỏng nữ lang tóc vàng từ ngoài cửa đi đến, trên mu bàn tay của hắn màu xanh mũi tên hình xăm, biểu lộ hắn là bối nhị tư khắc gia tộc người thân phận. Hai tôn thiếu gia, vị này là Hoa Hạ đặc tập tổng cục cục trưởng, bọn họ là đến tìm lao gia quản gia đối mái tóc xù nam nhân giới thiệu nói. Mái tóc xù nam nhân hình như đối quản gia lời nói không có nghe loạn, hắn ánh mắt rơi xuống Nhã Kỳ trên thân, cái kia say thức trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười, ta liền thích hoa hạ mỹ nữ, tại trên giường loại kia phương đông thức tiểu kiểu xấu hổ, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Các ngươi hai nam nhân có thể đi, nữ nhân này lưu lại. Nói xong mái tóc xù nam nhân đẩy ra hai cái nữ lang tóc vàng, liền đưa tay muốn đi ôm Nhã Kỳ. Xem như bối nhĩ tư khắc gia tộc hai tôn thiếu gia, người này tại Hoa Lôi Tư thành chính là vương tử, liền xem như Hắc đạo lão đại nhìn thấy hắn đều muốn cho ba phần mặt mũi, cũng liền dưỡng thành cái này không coi ai ra gì ma bệnh, hình như chỉ cần là hắn coi trọng chính là hắn đồng dạng. Bất quá trải qua Hàn Dư huấn luyện, Nhã Kỳ cũng không phải một phát bắt được mái tóc xù cổ tay người đàn ông lắc một cái, nam nhân lập tức liền quỳ gối tại Nhã Kỳ trước mặt, ngao ngao hét thảm lên. "Xin thả chúng ta hai tôn thiếu gia." Lao quản gia nói. Nhã Kỳ hừ một tiếng, đem mái tóc xù nam nhân đẩy ra, mái tóc xù nam nhân che lấy chính mình cái kia xương đỏ cổ tay, trừng Nhã Kỳ, đột nhiên từ trong ngực lấy ra thương đến, họng súng đối với Nhã Kỳ, "Gai đêm tối, lao tử làm thịt ngươi." Miệng đặt sạch xe điểm. Ta một cái cầm họng súng kia, ngay sau đó một bàn tay phiến tại khuôn mặt nam nhân bên trên, đem hắn rút ngã một cái. Bốn viên mang máu răng hàm từ trong miệng của hắn nôn ra. Thân là bối nhĩ tư khắc gia tộc hai tôn thiếu gia, hắn lúc nào bị người như thế đánh qua, vẫn là tại trong nhà, tại hai cái tóc vàng xe Seager trước mặt. Trên đầu của hắn mái tóc xù tức giận thẳng run run dậy, giống như là một cái sư tử bị chọc giận chó đồng dạng, hướng về phía phòng khách bên trong những cái kia cầm thương bảo tiêu gào thét, các ngươi mẹ nó đều nhìn lên sợi. Cho ta đập chết hắn. Đập chết hắn. Những người hộ vệ kia từng cái mặt lộ vẻ khó xử nhìn hướng lão quản gia. So với cái này cái gì cũng đều không hiểu bẻ ở tư khắc hai tôn thiếu gia. Những người hộ vệ này có thể là biết trong tay bọn họ súng không làm gì được chúng ta. Quản gia vừa muốn nói chuyện, trên lầu liền truyền đến cửa phòng mở ra âm thanh, thanh âm kia không lớn, thế nhưng bao gồm gào thét hai tôn thiếu gia ở bên trong, tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại, yên tĩnh trở lại. Quải trượng đập cầu thang âm thanh truyền đến, một người mặc áo ngủ, đi bộ đều lung la lung lay lão nhân tại một người mặc màu trắng tây trang nam nhân nâng đỡ, từ trên lầu chậm chậm đi xuống. Hán, nhìn thấy người quen biết, Dương Lăng thấp giọng hỏi. Ta nhẹ gật đầu, cái kia mặc đồ trắng Âu phục nam nhân, chính là tại trong mộng của ta bị Giang Minh giết những người kia một trong. Dương Lăng nhẹ gật đầu, làm thủ thế, ra hiệu ta không cần nhiều lời. Quản gia rất cung kính đem một cái ghế thả tới từ trên thang lầu đi xuống phía sau lão nhân, lao ra, mời ngồi. Cái này đứng cũng không vững lao đầu, chính là bối nhị tư khắc gia tộc đương đại tộc trưởng, cái ý nghĩa bối nhị tư khắc. Phát sinh. Chuyện gì? Cái ý nghĩa hỏi, có lẽ bởi vì niên kỷ quá lớn nguyên nhân, hắn nói chuyện thời điểm có chút thở. Mái tóc xù nam nhân từ dưới đất đứng lên, đem trên thân bụi bố tới, một mực cung kính đi đến cái ý nghĩa bên người nói, ra ra, những người này đến nhà chúng ta gây chuyện, còn đánh ta đang chuẩn bị xử lý chuyện này đâu. Lão nhân không để ý đến đứa cháu này, mà là nhìn hướng một bên quản gia. Quản gia mở miệng nói, mấy vị này là Hoa Hạ số đặc biệt tổng cục đến, vị kia là Dương cục trưởng, bọn họ nói có việc muốn thăm hỏi lão gia. Ta đã tới, bọn họ muốn gặp nguyện vọng của ta xem như là ta thỏa mãn bọn họ. Lão nhân ho khan hai tiếng, một cái bảo tiêu bước nhanh chạy tới, dùng tay tiếp lấy lão nhân nôn một cái đờm, sau đó lui về một bên. Xem chúng ta lão nhân nói tiếp, các người đánh ta tôn tử, còn tại ở trong nhà ta, chuyện này không thể tính như vậy, không phải vậy gia tộc bọn ta cũng không có mặt mũi lại tại cái này thành thị ở lại. Mới vừa rồi là người nào đánh tôn tử của ta, chặt rơi một cái ngón út, chuyện này liền tính kết. Thật bá đạo. Cũng không hỏi vì cái gì đánh cái kia tông mao, trực tiếp liền để người khác chặt rơi ngón tay. Nếu như không làm theo lời nói, có phải là liền không thể nói tiếp? Dương Lăng cười hỏi. Không làm theo, các ngươi đều phải chết. Lão nhân nói. Dương Lăng nhìn hướng ta, thần Dương, ngươi còn tính toán nói tiếp sao? Ta là cảm thấy phiền. Nói, vì cái gì không nói? Ta tiến lên một bước, vươn tay ra hướng về phía lao đầu kia nói, ta để các ngươi chặt, có thể chặt xuống ta nhận, chặt không xuống. Ta cho cái kia tông mao khác nửa gương mặt cũng cho đánh sưng lên. Lao ra, bọn họ là năng lực giả một bên quản gia nhắc nhở nói. Cái ý nghĩa bên người Âu phục trắng nam nhân hừ lạnh một tiếng, năng lực giả. Trùng hợp ta cũng là. Lao ra, nếu như không ngại, liền để cho ta tới chặt rơi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng ngón tay à. Cái ý nghĩa nhẹ gật đầu. Cái kia Âu phục trắng nam nhân từ trong ngực lấy ra một cái thủy ngân nhiệt kế đến, cổ tay của hắn run lên, cái kia nhiệt kế liền đoạn làm hai nửa, bên trong thủy ngân lại không có chạy tới trên mặt đất, mà là từ đứt gãy bên trong tuôn ra. Tại hắn ngón trỏ ngón cái ở giữa liền như là một cái màu bạc sợi tơ đồng dạng nhẹ nhàng run dậy. Cổ tay của hắn run lên, cái kia thủy ngân kia liền hướng về ta ngón út vạch đi qua. Ta chỉ cảm thấy ngón út truyền đến một trận như kim châm, tập trung nhìn vào, lại phát hiện ta ngón út bên trên nhiều một đạo nhàn nhạt vết thương, có máu từ bên trong chảy ra. Vậy mà không gãy, Âu phục trắng khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mà ta so hắn càng thêm kinh ngạc, cái kia nhỏ bé yếu ớt sợi tóc thủy ngân kia vậy mà có thể phá mất ác linh tinh hoa phòng ngự, đem ngón tay của ta cắt tổn thương. Khó trách bối nhị tư khắc gia tộc có thể tại cái này hỗn loạn đô thị bên trong xương vương xương bá. Tay ta chỉ vết thương nháy mắt khôi phục, thừa dịp cái kia tông mao chưa kịp phản ứng, ta một bàn tay phiến tại hắn má trái bên trên, đem hắn khác nửa gương mặt cũng cho đánh sưng lên. Sau đó đối với cái kia híp mắt lại nhìn ta cái ý để nói, hiện tại chúng ta thanh toán xong. Chương 557, đàm phán. Chương 557, đàm phán. Lại bị ta đánh một bàn tay, cái kia tông mao đã bối rối. Chẳng những tông mao, liền lao quản gia kia hiển nhiên cũng không có nghĩ đến ta vậy mà lại đang tại bọn họ lao ra mặt đánh người. Cái ý híp mắt bên trong lóe ra sát ý qua mang, các ngươi là đến gây chuyện. Không, chúng ta là tới giúp ngươi bận rộn. Dương Lăng cười nói, bất quá nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể tại trước mặt chúng ta bảy người cái kia hắc đạo chi vương bá đạo, ta không ngại, đem ngươi cái cung điện này đổi thành một cái phân mộ. Dương Lăng đang lúc nói chuyện, hắn niệm lực liền phát động, toàn bộ kiến trúc chấn động, trên vách tường xuất hiện từng đạo khe hở. Nếu biết rõ, Dương Lăng niệm lực toàn bộ triển khai có thể là có thể đem tần thủy hoàng lăng bên trong thế giới trong tranh cho nứt vỡ, huống chi cái này chỉ là một cái cung điện kiến trúc. Có thể làm Hoa Lôi Tư thành hắc đạo chi vương, cái ý đi tuyệt đối không phải người ngu, biết lúc nào có thể cứng rắn, lúc nào lại có thể nhượng bộ. Tại kiến thức Dương Lăng lực lượng về sau, cái ý liền nắm đấm cầm lại lòng, như vậy ba lần về sau, tỉnh táo lại hắn đối Dương Lăng nói, liền như là bên cạnh ngươi cái kia tiểu huynh đệ nói tới, ân oán giữa chúng ta đã thanh toán xong, các ngươi nói là đến giúp đỡ, ta rửa tai lắng nghe. Cái ý tiểu nói này, Tông Mao dù cho lòng có không phục cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể lui sang một bên, hung tợn chúng ta. Ta không nhìn cái kia Tông Mao ánh mắt, ta đối cái ý liền nói, chúng ta tiếp vào tin tức đáng tin, đoạn thời gian gần nhất có người sẽ đối các ngươi gia tộc tiến hành tập kích. Tập kích chúng ta? Cái ý liền đột nhiên nở nụ cười, nếu như là loại này sự tình lời nói, cái kia đa tạ nhắc nhở của ngươi, nhà chúng ta, nếu như một tháng đều không có người nào tới cửa đến làm cái tập kích, vậy ta đều muốn hoài nghi cái này thành thị là không phải đã sa đọa mất đặc sắc. Ta nói tới tập kích cũng không phải chỉ người trong Hắc đạo đối các ngươi gia tộc tiến hành tập kích, mà là có không kém gì chúng ta năng lực giả, chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ sơ tán một cái phụ cận trên đường phố cư dân, để tránh sẽ tác động đến người vô tội nhân viên. Đa tạ các ngươi nhắc nhở, bất quá ta vì cái gì muốn đáp ứng các ngươi trợ giúp các ngươi sơ tán những cái kia bình dân? Cái này thành thị quá nhiều người, ngươi không cảm thấy sao? Những người kia giống như cùng là ký sinh trùng đồng dạng sinh hoạt tại cái này trong thành phố, đối cái này thành thị không có quá nhiều cống hiến, dạng này người, sống hay chết cùng ta lại cùng ta có quan hệ gì? Ta nhíu mày, xác thực đối với cái ý liền đến nói, chết sống của người khác căn bản đối hắn ảnh hưởng không lớn, nhất định phải có một cái thích hợp lý do thuyết phục hắn mới được. Lúc này Dương Lăng mở miệng, các ngươi đem những cái kia người bình thường rời đi, chúng ta sẽ phụ trách bảo vệ các ngươi gia tộc người an toàn. Ta không phải nói đùa, nếu như chúng ta không nhúng tay, muốn tập kích các ngươi người hoàn toàn có năng lực hủy đi gia tộc của ngươi tất cả thành viên. Suy nghĩ một chút, cái ý lắc đầu nói, chỉ có điều kiện như vậy còn chưa đủ. Lao đầu này, hiển nhiên là tính toán có kẻ mà cả. Ta vừa muốn hỏi hắn có cái gì nguyện vọng, Dương Lăng lại vô vô bờ vai của ta nói, Tần Dương, tất nhiên cái ý tiền sinh không có ý định đồng ý đề nghị của chúng ta, vậy cũng chớ đang nói chuyện, chờ bọn hắn gia tộc người đều bị giết chết phía sau, chúng ta lại đến nhặt nhạnh chỗ tốt liền được. Ta nhìn hướng Dương Lăng, chỉ thấy ánh mắt chuyển động một cái, phản phất là tại gia hiệu ta trước cùng hắn đi. Ta quay người đi theo Dương Lăng, mang theo Nhã Kỷ cùng nhau đi ra ngoài. Làm chúng ta đi tới cửa thời điểm, cái ý mở miệng, chờ một chút, ta sẽ để cho thủ hạ trợ giúp các ngươi, hy vọng các ngươi không có nói ngoa. Sớm một chút nói như vậy không phải tốt. Dương Lăng xoay người lại nói, đúng, ta muốn hỏi một chút, các ngươi gia tộc có hay không cất giữ chúng ta quốc gia cái gì đặc thù đồ cổ? Phía trước Trương Sở bàn giao, Giang Minh bọn họ hẳn là đi tìm cổ truyền tông trận trở lại Trùng Vương nơi đó, hiện tại chạy đến cái này Mễ Tây Ca đến, chỉ sợ là bởi vì cổ truyền tông trận thiếu cái gì bộ kiện, nói ví dụ như mở ra dùng chìa khóa nguồn năng lượng loại hình đồ vật cũng có nói. Mà loại đồ vật này rất có thể sẽ không bị người biết nhìn hàng trở thành là cái gì ly kỳ đồ cổ buôn lậu buôn bán đến nước ngoài. Không có. Cái ý thì vội vàng nói. Có lẽ là phát giác phản ứng của mình có chút kích động, cái ý thì ho khan một tiếng, muốn che giấu chính mình cảm xúc, sau đó nói, ta nói là, trong nhà của chúng ta không hề tồn tại quý quốc đồ cổ, ta chỉ thích thu thập tranh sơn dầu, còn có tranh chịu tượng mà thôi. Ta cùng Dương Lăng liếc nhau, có thể xác định cái ý che giấu cái gì. Bất quá bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là để cái ý sắp xếp người đi sơ tán cư dân phụ cận, đến mức hắn đến cùng giấu cái gì, về sau có nhiều thời gian hỏi thăm. Cái ý thì lung la lung lay đứng người lên, đối lao quản gia nói, sắp xếp người sơ tán phụ cận khu phố quần chúng sự tình liền giao cho ngươi, phạm vi liền để bọn họ nói đi. Ta có chút vây lại. Nói xong, cái ý liền tại cái kia ô phục trắng nâng đỡ lên lầu. Lao quản gia lấy ra một tấm thành thị bản đồ, đối ta cùng Dương Lăng nói, mời lựa chọn sơ tán phạm vi a. Dương Lăng cầm bút tại trên địa đồ mặt vẽ một vòng tròn, sơ tán cái này hai con đường phụ cận người là được rồi. Lao quản gia nhẹ gật đầu, an bài bọn thủ hạ đi làm, sau đó đem một cái chìa khóa đưa cho ta nói, đối với chúng ta bảo vệ liền ta cầu các ngươi rồi. Đây là ngoài cửa phòng trực ban chìa khóa. Ta nhìn thoáng qua trong tay chìa khóa, lao đầu này là hữu ích hay là vô tình, đây là đem chúng ta trở thành hắn miễn phí tay chân đi. Bất quá nghĩ đến có khả năng bắt lấy Giang Minh, ta cũng liền nhịn. Liên tục hai ngày trong đêm, cái gì cũng không có phát sinh, ban đầu thời điểm cái ý đi cũng không nói gì, nhưng đã đến ngày thứ ba, lao đầu này cũng không nhịn được, tới tìm chúng ta hỏi, ta muốn biết, trong miệng các ngươi muốn tập kích gia tộc bọn ta người, đến tuột cùng lúc nào đối ta người nhà mở rộng tập kích, đều thời gian dài như vậy, làm sao liền cái quỷ ảnh đều không có nhìn thấy. Sẽ không phải các ngươi được đến tin tức giả a? Không phải là giả dối. Ta nói, nếu như ban đầu đối với chính mình mộng có chỗ hoài nghi lời nói, tại nhìn thấy cái y ở bên người áo trắng hộ vệ phía sau, ta liền xác định chính mình mộng tuyệt đối là một cái ám thị. Yên tâm đi, nhiều nhất tiếp qua hai ngày. Ta đối cái y thì nói, tập kích có lẽ liền sẽ phát sinh. Ta phỏng đoán cẩn thận chính mình mộng nhiều nhất có thể dự báo sau 5 ngày sự tình. Đến buổi tối, ta mộng liền có thể chứng thực. Vừa vặn qua 12 giờ, có chút mệnh dã rời ta bị Dương Lăng cho đánh tỉnh, tỉnh lại, ta cảm giác được có cái gì tại tới gần, tựa như là có người đang thi triển ảnh độn. Ảnh độn đây chính là bái trùng giáo đặc hữu kỹ năng, người khác là không học được, hẳn là Giang Minh bọn họ đến. A ta vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới, chỉ thấy phía ngoài trên mặt đất, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ xâm nhập đến trong sân, bóng đen kia bay thẳng hướng kiến trúc cửa lớn, bất quá còn không đợi hắn tới gần, Dương Lăng liền từ trong phòng an ninh đi ra ngoài. Nhẹ nhàng dậm chân một cái cùng, cái kia trên đất bóng đen liền kịch liệt rung động, giống như cùng là bị ném vào cục đá mặt hồ đồng dạng, theo bóng đen kia lắc lư, Giang Minh thân ảnh cũng nổi lên. Chương 558, Dương Đông Tây. Chương 558, Dương Đông Tây. Giang Minh mới từ cái bóng bên trong bị bức ép đi ra, viện tử bên trong những cái kia bảo an lập tức giơ tay lên bên trong súng, không nói hai lời, viên đạn liền như là hạt mưa đồng dạng hướng về Giang Minh vào tới. Liền như là cái y phía trước nói như vậy, cái này tội ác chi đô, nếu như một tháng không có một hai lần nhằm vào bọn họ gia tộc tập kích đó mới là không bình thường. Dù cho cái y là tội ác chi đô vương, thế nhưng tội ác chi đô những cái kia chùm ma túy bọn họ không có người sẽ nguyện ý trên đỉnh đầu chính mình vĩnh viễn có một cái gia tộc đè lên chính mình một đầu. Trên mặt nổi có lẽ những này chùm ma túy đối cái y nói gì nghe nấy, thế nhưng vụng trộm đều hy vọng bối nhi tư khắc gia tộc sớm một chút xong đời. Trong nhà này không biết từng chịu được bao nhiêu lần tập kích, cái này để viện tử bên trong bảo an cũng đều dưỡng thành quen thuộc, đối với tự tiện xông vào người trực tiếp nổ súng, họng súng phun ra ngọn lửa, loạn xạ viên đạn đủ để đem một đầu con voi đánh thành tổ ong. Tiếng súng đình chỉ, Giang Minh lại lông tóc không tổn hao gì, nhưng cũng không phải là hắn đem những viên đạn kia chặn lại, bởi vì ở xung quanh hắn liền một cái rơi xuống đầu đạn đều không có, thật giống như những cái kia bắn về phía hắn viên đạn đều biến mất đồng dạng. Những cái kia bảo an đều sửng sốt một chút, bên hai ta vang lên ông một tiếng, giống như là con muỗi chấn động cánh âm thanh đồng dạng, chờ phản ứng lại thời điểm, những cái kia bảo an đầu đã theo trên cổ lăn xuống đi, máu như trong viện suối phun đồng dạng từ bọn họ trong cổ phun ra. Thần Dương, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Giang Minh nhìn ta nói, cùng chúng ta trở về. Ta đối Giang Minh nói, nói cho ta, ngươi hỏi ta vấn đề này thời điểm có phải là đã biết đáp án của ta? Giang Minh nghiêng đầu nhìn ta nói, ta trầm mặc, Giang Minh trả lời ta đích xác có thể đoán được, thế nhưng ta vẫn còn ôm một tia không thiết thực hy vọng. Ta nhìn hướng Giang Minh, tất nhiên ngươi không muốn đầu hàng, như vậy, chúng ta liền dùng sức mạnh đem ngươi mang về. Mới vừa nói xong, một bên kiến trúc bên trong liền chuyển ra phịch một tiếng súng vang lên, một cái súng ngắm cỡ lớn đạn hướng Giang Minh huyệt thái dương vào tới, loại này đặc chế đại đường tính súng đạn, liền 3 cm dày tấm thép đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Cũng không biết là ai, vậy mà thừa dịp lúc này đối Giang Minh tiến hành đánh lén, hơn nữa còn muốn đối Giang Minh một thương nổ đầu, tốc độ của viên đạn quá nhanh, ta không kịp ngăn cản, thậm chí nhắc nhở cũng không kịp. Nhưng đạn kia tại tiếp cận Giang Minh thời điểm, lại quỷ dị biến mất, cũng không phải là một nháy mắt biến mất, mà là giống như đánh vào dị thế giới đồng dạng, bắt đầu lại từ đầu không có. Lực chú ý của ta tại cái này một khắc độ cao tập trung, hết thảy trước mắt càng rõ ràng, cuối cùng ta nhìn thấy là cái gì trợ giúp Giang Minh chặn lại viên đạn. Đó là vô số giống như con muỗi đồng dạng tiểu trùng, một đám dạng này tiểu trùng ngăn tại viên đạn phía trước, trong khoảnh khắc liền đem đạn tiết nuốt, nuốt tốc độ của viên đạn, vậy mà so viên đạn tốc độ phi hành càng nhanh. Những này tiểu trùng thân thể là hơi mờ, tại ban đêm dù cho thành đàn bay lượn đều không dễ bị người phát giác, tại Giang Minh xung quanh không biết bay múa bao nhiêu dạng này côn trùng, giống như một cái vỏ trứng trong suốt đem Giang Minh bảo vệ trong đó. Một thương không có mất mạng, người nổ súng đội vàng thu hồi thương muốn từ tầng một cửa sổ rút đi, thế nhưng không đợi hắn rời đi, những cái kia côn trùng liền phân ra một chút bay đến cái kia nổ súng người trước mặt, đám côn trùng này giống như trong suốt sợi tơ từ nổ súng người cái cổ vạch qua, cái kia nổ súng người sợ rằng đều không có kịp phản ứng đầu từ trên cổ rớt xuống. Đầu của hắn tại trên mặt đất nhấp nô hai lần, con mắt còn tại chớp động, phản phất đối phát sinh ở trên người mình sự tình còn có một chút mê hoặc, nhưng làm hắn nhìn thấy chính mình cái kia cái cổ trào máu thi thể thời điểm, ánh mắt của hắn lại trừng tăng tròn, miệng há phản phất muốn kêu to, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào. Giang Minh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia nổ súng người một cái, tại cái kia nổ súng người chết đi đồng thời, hắn đột nhiên hướng về ta lao đến. Ta thở dài một hơi, ác linh tinh hoa hóa thành một cái cự thủ hướng về Giang Minh bắt đi, thế nhưng làm ác linh tinh hoa tay đem Giang Minh thân thể nắm chặt thời điểm, Giang Minh thân thể nhưng thật giống như là một đoàn khói đồng dạng tản ra. Giả dối. Đối diện bọn tới Giang Minh cũng chỉ là một đám tiểu trùng tạo thành phân thân. Bên hai truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, phương hướng nhưng là hướng về Nhã Kỳ, trong lòng ta thầm nghĩ hằng bét, đội vàng xoay người đem Nhã Kỳ kéo ra phía sau. Đối với từ hắc ám bên trong đột nhiên xuất hiện, muốn xuất thủ đối phó Nhã Kỳ Giang Minh một chân đã tới. Thế nhưng cái này Giang Minh vậy mà cũng chỉ là một cái bong khói. Liên tại ta đối Giang Minh chân thân ở đâu cảm thấy mê hoặc thời điểm, kiến trúc trước cửa chính chuyển đến Dương Lăng cái kia chào phúng âm thanh, chạy tới chạy lui không mệt mỏi sao? Giang Minh, ta quay đầu nhìn, đã thấy Dương Lăng canh giữ ở trước cửa, đem Giang Minh ngăn tại ngoài cửa. Nguyên lai Giang Minh căn bản là không cùng ta giao thủ tính toán, mà là muốn Dương Đông kích Tây tiến vào bối nhị tư khắc gia tộc trong trại tử. Giang Minh nhìn xem ngăn tại trước mặt Dương Lăng hừ một tiếng, thân thể lui lại. Vô số vàng óng ánh giáp trùng ở xung quanh hắn xuất hiện, theo tay của hắn một chiều, những này bọ cánh vàng tựa như cùng súng máy viên đạn đồng dạng hướng về Dương Lăng bay đi. Ba tiếng bạo liệt vang lên, những này giáp trùng đang bay đến Dương Lăng xung quanh thời điểm nhộn nhịp nổ tung, màu xanh xương độc đem Dương Lăng bao lấy, cái này xương độc có cực mạnh tính ăn mòn, đã cẩm thạch bậc thang đều bị chạm đến xương độc ăn mòn tiếp theo khối lớn. Xương độc dũng động, sau đó tại một cỗ vô hình lực lượng tác dụng dưới co vào, biến thành một cái độc bóng, Dương Lăng lông tóc không hao tổn dùng tay nâng cái này cái độc bóng, nhìn xem Giang Minh nói, trùng vương liền giao cho với cái yếu thủ đoạn sao? Giang Minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bên người hắc ám lúc đích, như là một cái cực lớn lớn bát chảo bạch tuộc đồng dạng, ngươi đến cùng là ai a? Tại Giang Minh cái kia tựa như chất vấn tiếng gầm gừ bên trong, hắc ám xúc tu vung vẩy hướng về Dương Lăng đập xuống. Ta là không nhanh không chậm đem trên mặt kính đen lấy xuống, nam nhân nhìn hướng Giang Minh, Dương Lăng. Kính mắt ở trong tay của hắn thay đổi đến vỡ nát, đồng thời vỡ nát còn có Giang Minh xung quanh màu đen xúc tu. Giang Minh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Dương Lăng mây trôi nước chảy đem tay nâng lên, vô số trùng từ dưới mặt đất, từ Giang Minh trên thân. Xung quanh cây cối lá cây dưới mặt đất bị Dương Lăng niệm lực lôi ra, tập hợp trên tay hắn, bị áp xúc thành một cái bóng. Dương Lăng năm ngón tay nắm chặt, xoáng một tiếng, quả bóng kia liền hóa thành một phấn, bị gió đêm thổi tan. Ta thừa dịp lúc này, ác linh tinh hoa từ lòng bàn tay bên trong thả ra, hóa thành dây thừng đem Giang Minh cho cô lấy. Giang Minh không có dây rủa, cái này để ta cảm thấy có chút dị thường, mặc dù có Dương Lăng trợ giúp, thế nhưng Giang Minh phản kháng quả thực quá bất lực, hoặc là nói, cái này phản kháng càng giống là đang giả trang bộ dáng. Lúc này, từ bệ ở tư khắc nhà trong trại tử, truyền ra một tiếng hét lên, thanh âm kia giống như là tiếng kêu thống khổ, lại giống là dã thú gào thét. Tại cái này trong tiếng thét chói tai, một cái nữ nhân thân ảnh giống như là bị xe đụng bay đồng dạng đụng nát cái y gian phòng cửa sổ bay ngược ra đến, trùng điệp ngã trên đất. Cái này sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng còn mang máu nữ nhân chính là Hà Dư.